Chương 160, cộng đồng nghiên cứu chương 160, cộng đồng nghiên cứu gương đồng đột nhiên run rẩy mình. Sau đó liền đưa tới Cố Phán không che giấu chút nào tiếng cười. Ngươi cái yếu bức lại còn muốn phản bác. Yên tâm, yếu bức không quyền lên tiếng, ta sẽ không cho ngươi phản bác cơ hội, thành thành thật thật cùng ta cùng nhau nghiên cứu, ngươi vì cái gì có thể trở thành dị văn cái này đầu đề, ngươi còn có thể tiếp tục sống. À, ta biết rồi, thật sự không cần lo lắng chính mình kém kiến thức, ta nói hai ta cùng nhau nghiên cứu, nhưng thật ra là đang chiếu cố ngươi non nớt mặt mũi, ngươi thật sự cần phải làm là, thành thành thật thật ở lại, bị ta nghiên cứu. Lại ngừng hồi lâu, mãi đến khi Cố Phán đã sớm rời khỏi đạo kia đen như mực hẻm, đi tới ở lại trong sân về sau, hắn mới thở dài, rất chân thành địa tiếp theo nói lên. Ngươi còn nhỏ, vì kiến thức của ngươi cùng trí thông minh, lý giải không được lục đạo luân hồi cùng tầng 18 hoàng tuyển địa ngục rất bình thường, tiểu gia hỏa, thiên địa rất lớn, vượt quá tưởng tượng đại, đem so sánh, nhân hòa dị văn vô cùng nhỏ bé, tương đối nhỏ bé, hiểu chưa? Cho nên nói, muốn cha ngươi, mẹ ngươi, còn có ngươi những kia di nương nhóm, tại sao khi chết sinh hoạt chẳng phải khổ sở, thậm chí là có thể từ hạ giới phi thăng lên giới, ngươi đều thành thành thật thật cùng ta cái này năng lực câu thông trên giới chư giới sứ giả cùng nhau hoàn thành công việc nghiên cứu, lúc này đã hiểu đi. Không biết phi thăng là có ý gì. Được rồi, ta rất mệt mỏi, có thể giải thích liền nhiều như thế, nghe hiểu được liền nghe không hiểu đều cho ta nghe lấy, ta muốn nghỉ ngơi. Cách. Gương đồng bị Cố Phán một cái tát đập tới cuối giường góc, sau đó lại bị vứt đi một giường trên chăn đi, lập tức khôi phục bình tĩnh. Hô. Hắn dựng thẳng một ngón tay, một điểm ngọn lửa từ đầu ngón tay dâng lên, lặng lặng tiêu đốt, đem trong phòng hắc ám đều xua tan. Liệt diễm trưởng cuối cùng lần nữa tăng lên. Chỉ đáng tiếc vẫn là chưa hết toàn công, bây giờ hồng viêm cũng chỉ là khó khăn lắm chiếm cứ đến toàn bộ hỏa diễm gần một nửa tỷ lệ, khoảng cách cuối cùng hoàn toàn dung hợp còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Về cơ bản giảng, hay là con kia cú mèo nhỏ có thể cung cấp điểm kinh nghiệm không đủ nhiều, không thể trèo chống đến hắn hoàn thành dung hợp. Sau đó hắn toàn lực bạo lên phủ đầu đánh chết cái đó càng lớn, kết quả lại phát hiện nó chỉ là cái bóng hư ảo, uổng phí một phần khí lực, lại không có bất kỳ chỗ tốt nào nhập trướng. Ngươi đầu này lao điệu chờ đó cho ta, luôn có cơ hội để cho ta bắt được ngươi, đến lúc đó, ngươi đều không có tốt như vậy mệnh. Một điểm hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, cũng làm cho cả gian phòng lại lần nữa trở về đến trong bóng tối. Giang giác bên dưới chăn gương đồng phát ra một tiếng cực nhỏ tiếng vang, nhưng mà không đợi trong mặt gương cái đó nổi nóc lộ đầu ra, đều có một cái đại thủ không biết là vô tình hay là cố ý địa vô tới, đem tất cả có thể tiếng động toàn bộ nghiền ép trở về. Hạng phủ nội viện, liệt diêm đứng ở đó cái hố sâu to lớn biên giới, sắc mặt vừa có sống sót sau hai nạn may mắn, cũng có áp lực thật lớn ở dưới trầm trạng. Chiếm cứ tại hạng gia phủ đệ, thậm chí có hướng tất cả bình hạ quận lan tràn xu thế quỷ kính miêu yêu sự kiện, cũng đã bị chung kết. Nhưng mà thay vào đó lại là một cái hoàn toàn mới, bị hắn mệnh danh là thần điêu đại hiệp Chu Tinh Tinh sự kiện hoàn toàn mới dị văn. Bình hạ quận trong một tòa nhìn lên tới bình thường trong trạch viện, liệt diêm đang đường tiền chậm rãi dạo bước. Nơi này không chỉ có thể dùng đến ở người, đồng thời cũng là dị văn ti thay quyền công vụ nơi, gần đây cùng chấn phủ ti thậm chí là tổng nha tất cả tình báo mật tín đều là theo căn này trong nhà hướng ra phía ngoài phát ra. Chuyển tâm vài vòng, qua loa chỉnh lý một chút ý nghĩ về sau, liệt diêm về đến trong phòng, ở trên bàn trải tốt giấy bút, hết sức chăm chú địa từng chữ viết. Con mẹ nó, mở điều hòa, lưu lượng là vua. Thần yêu đại hiệp Chu Tinh Tinh, vân vân. Sau đó không lâu, hàng loạt nhường liệt diêm cũng không hiểu rõ nổi từ ngữ, đồng thời xuất hiện ở hướng lên hồi báo mật tín trong. Phóng giấy bút, hắn xoa có chút cổ tay hế ẩm, lại nhìn xem một lần ngày đó số gấp, giờ phút này trừ ra thở dài, vậy chỉ có thở dài. Kim lắm, chuyến này mật tín, chúng ta phái thêm mấy cái người một nhà đi tiễn. Liệt diêm cẩn thận đem mật tín phong tốt, đưa cho một bên chờ đợi tâm phúc, sau khi suy nghĩ một chút lại cường điệu một câu, nhất định phải bảo đảm mật tín không có sơ hở nào, thật sự đưa vào ti nhà sau đại môn mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Kim Lâm hai tay tiếp nhận bị thư, trầm giọng nói: "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã hiểu. Chờ thêm chút nữa." Thân tín trước khi ra cửa, Liệt Diêm lại đem người gọi lại: "Ta hiện tại đi tìm lão quận trưởng khơi thông một chút khớp nối, ven đường hộ tống phủ binh, vẫn là phải lại nhiều một ít cho thỏa đáng." Một ngày sau, Cố Phán khiêng gánh ra khỏi thành, rời đi cái này nhường hắn có chút thu hoạch địa phương. Càng nghĩ, hắn hay là chuẩn bị hướng phía Ngụy Triều đô thành vị trí xuất phát, cũng dùng cái này là sau này một quãng thời gian chủ yếu hành động mục tiêu. Rốt cuộc bia ảnh tái hiện nói chính là chỗ đó, yêu đao quyết nguyệt ở đâu, Dị Văn Ti tổng nha môn cũng ở đó. Đồng thời còn có tu tập cùng liệt diễm trưởng ngang cấp công pháp võ giả ở đâu cho nên nói, hiện nay Ngụy Đô, theo ý nào đó thượng giảng, đều đại biểu cho trên đời này, ít nhất là đại ngụy hướng phạm vi bên trong, tối sức mạnh cường hãn phương hướng phát triển. Bởi vậy, hắn nhất định phải đến này nơi tốt nhất đi, cảm thụ một chút nơi đó nhân văn khí tức, nghị trăm phương ngàn kế để thăng thực lực của mình. Mong muốn vào Ngụy Đô, nhất định phải dứt bỏ quan thân, cũng không thể dùng giang hồ thân phận, như vậy lựa chọn duy nhất chỉ có làm kia trong phố sáng người, với lại nhất định phải lại để thăng một chút dịch dung giả dạng chi thuật mới được. Cố Phán cõng bọc hành lý, vừa đi vừa nghĩ. Vừa mới ra khỏi thành chẳng qua vài dặm, liền nhìn thấy một đám đội kỵ binh từ phía sau trên quan đạo phóng ngựa lao vùn vụt tới, ở giữa dường như còn kèm theo mấy người mặc nền đen hồng sấn quan ý dị văn ti thám tử. Đây là địa phương nào lại đã xảy ra dị văn sự kiện, cho nên bọn hắn mới sốt ruột bận điệu hoảng quá khứ dò xét tình huống sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức đều thấy hứng thú, đợi cho xung quanh lúc không có người liền làm tức phát lực phi nước đại, dọc theo trên quan đạo tươi mới giấu vó ngựa một đường truy chạy tới. Hắn tự nhận là một cái luyến cựu người, cho nên khi dị vãng đồng nghiệp có thể gặp được việc quan hệ dị văn vấn đề lúc, hắn nhất định nghĩa vô phản cố đi theo. Xem xét đến cùng phải hay không có thể giúp bọn hắn thuận tay giải quyết quả hờ mềm. Cứ như vậy đuổi dường như dòng dã một cái ba ngày, vì hắn thể lực cũng cảm giác bị mệt mỏi lúc, mới phát hiện những kia dị văn ti thám tử cùng kỵ binh rốt cục cũng ngừng lại, tiến vào lân cận quan đạo một tòa thành nhỏ dịch sở trong. Thành nhỏ tên là Tam Phố Thành, vị trí tình cờ là Bình Hạ quận cùng Thất Nguyên quận giao giới, nghe nói ban đầu ở chỗ này có hai gian tiểu quán quán trà, cùng với một gian sửa xe đinh trưởng phố tử, ba phố tên chính là vì vậy mà tới. Sau đó theo thiên hạ nhất thống, nghỉ ngơi lấy lại sức, dân số gia tăng mãnh liệt, kinh tế khôi phục, lui tới tại màn hình hạ bảy nguyên lượng quận lui tới khách thương cùng người buôn bán nhỏ vậy nhiều hơn, với lại phần lớn chọn ở chỗ này nghỉ chân qua đêm. Bởi vậy, vốn chỉ là mấy gian cửa hàng địa phương không ngừng xây dựng thêm, cuối cùng biến thành bây giờ mở ra thức cỡ lớn khu quần cư bộ dáng, lúc đến ngụy triều, thậm chí còn ở đây thiết huyện, chuyên môn cắt cử một bộ huyện nha ban tử đến hành xử quản lý trách nhiệm. Đương nhiên, còn có vô cùng trọng yếu thuế quan đốc thúc, đây huyện lệnh chỉ thấp nửa cấp, lại thêm hơn 30 tên nửa lại nửa binh thủ hạ, cũng coi là này Tam Phố Thành bên trong người có quyền một trong, cùng huyện lệnh huyện thừa lại cùng nhau tạo dựng lên Tam Phố Thành quyền lực kết cấu. Chương 161, bảy nguyên tôn gia chương 161, bảy nguyên tôn gia khách quan, ở chỗ sao? Có lớn giường chung, cũng có tốt nhất khách phòng, bảo đảm ngài thỏa mãn. Tam Phố Thành biên giới một gian khách sạn bên trong, Điếm Tiểu Nhị nhìn thấy con bọc hành lý đi vào khách nhân, liên tục không ngừng địa xông lên phía trước chào hỏi. Cố Phán tiện tay đem phía sau bọc hành lý dỡ xuống, mắt nhìn trước mặt Điếm Tiểu Nhị, nở nụ cười, ta không muốn giường ghép, đều tìm cho ta một gian yên tĩnh chỉnh tề khách phòng, lại làm chút ít bản địa đặc sắc ăn ngon đồ nhắm rượu đưa đến trong phòng. Siêu. Hắn bắn ra mấy cái đồng tiền lớn, tinh chuẩn rơi vào Điếm Tiểu Nhị trong tay, nếu là thái ăn ngon, uống rượu ngon, dỗ đến ta cao hứng, tiền thưởng không là vấn đề. Được lặc, khách quan mời đi theo ta, và trước chọn tốt căn phòng, đồ nhắm rượu tiểu nhân lập tức đi ngay chuẩn bị, ta nơi này nổi danh nhất chính là gà luộc thịt cùng cắt bòn gà quay, cái khác vậy còn có không ít thủ pháp kho đồ ăn có thể nhắm rượu, chính là như hôm nay lạnh, khách quan nếu là muốn ăn nhiều chút thanh đạm rau xanh, có thể biết có chút quý giá. Gà luộc thịt tới trước 5 cân, cắt bòn gà quay chọn tốt cả thượng 3 con, rượu trắng 2 vỏ, lại đem những kia tốt làm rau trộn ăn thịt trước ta cho thu được cái 5-6 bản, còn lại món ăn nóng chờ ngươi quay về lại điểm, ta hiện tại rất đói bụng. Khách quan yên tâm, hiện tại vẫn chưa tới ăn cơm canh giờ. Những kia chủ quán cũng còn chưa bắt đầu thượng khách, làm đồ vật rất nhanh, tiểu nhân đi một lát sẽ trở lại. Một lát sau, Cố Phán tuyển lầu trên một gian sát đường khách phòng, mở cửa sổ ra sau vừa vặn có thể mơ hồ nhìn được trong thành dịch sở, coi như là quan sát chờ đợi vị trí tốt nhất. Chẳng qua cho tới bây giờ, hắn cũng đã nhìn ra những thám tử này cũng không phải đi điều tra dị văn, vẹn vẹn là bình thường công sai tạp vụ mà thôi. Kể từ đó, hắn lập tức liền không có hứng thú, chỉ hy vọng chỗ này rượu món ăn chất lượng năng lực tốt một chút, vậy không uổng phí hắn có cái bao lớn chạy một ngày mệt nhọc. Thời gian từng giờ trôi qua, Cố Phán liền chủ quán tặng hoa sinh hạt dưa, một bình nước trà uống xong, lại nối tiếp thượng một bình. Nhưng mãi đến khi hắn đem tất cả nước uống xong, tất cả quả hạch ăn xong, lại kẻ nhặt địa đếm trong chốc lát người đi đường, đều không thể đợi đến khách sạn người làm thuê mang theo đồ nhắm rượu quay về. Xào rau nấu cơm mùi thơm theo gió nhẹ bay vào trong phòng, Cố Phán ngực nuốt xuống một ngụm nước miếng, trầm thấp thở dài. Nay đồ ăn ngoài tặng cũng quá chậm chút ít, thời điểm này, hắn ra ngoài tìm địa phương ăn lời nói, chỉ sợ đã sớm một vò rượu lâu năm cũng xuống bụng. Được rồi, nói đến ác hơn mới có thể ăn đến càng hương, lại đợi thêm một lúc cũng không sao. Kết quả cái này và liền lại là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Cố Phán phủ thêm áo khoác, từ từ mở ra cửa phòng. Hắn là ôn hòa người lương thiện không sai, nhưng mà, lại ôn hòa, lại lương thiện người, cũng là muốn ăn cơm a dân di thực vi thiên, no bụng ấm mới có thể nghĩ gì muốn, kho lâm thực mới có thể biết lễ tiết, không cho hắn ăn cơm, hắn làm sao có thể ôn hòa lương thiện được lên. Nói thật chống không bụng nhịn đến bây giờ, đã coi như là tương đối có kiên nhẫn. Cố Phán đi xuống lầu bậc thang, mãi đến khi đi vào lầu một đại sảnh cũng không nhìn thấy khách sạn người làm thuê thân ảnh, ngược lại để hắn ngửi thấy nồng đậm mùi rượu đang theo lầu một nào đó gian phòng bên trong bay tới. Nay thật đúng là cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết ta nghe hương rượu này mùi thịt, Cố Phán lập tức càng khó chịu, quay người lại đều hướng phía ngoài cửa đi đến. Khách quan thứ tội, tiểu nhân quay về trễ. Khách sạn người làm thuê đầu đầy mồ hôi theo xuất hiện ở ngoài cửa, mang theo hai con đại thực hộ, trên người còn mang theo hai vỏ tử rượu, khập khiễng vào cửa trong. Được rồi, có thể trở về là được. Cố Phán hít một hơi thật sâu, lộ ra một chút chờ mong nụ cười. Này cắt bòn gà quay nghe đều mùi thơm sông và mũi, bắt đầu ăn nên cũng rất tốt. Chỉ cần ba con có thể có chút ít, một lúc muốn ăn được sảng khoái, vậy liền lại đến thêm nó 3 năm chỉ. Hắn theo người làm thuê chỗ nào đón lấy một đầu hộp cơm, thuận tay bước đi một viên nén bạc quá khứ, tiền này đủ sao? Đủ rồi, còn nhiều ra không ít đấy. Vậy là được, ngươi theo ta lên đi nâng cốc thái bảy một chút, ta cũng tốt đánh giá một chút còn kém bao nhiêu mới có thể chắc bụng. Tiểu hỏa kế không khỏi trừng to mắt, trong lòng không còn gì để nói cảm giác. Vị khách quan kia lão ra là tại thật sự nói thoại sao? Hắn rốt cục có biết hay không hai cái này trong hộp cũng chứa bao nhiêu ăn uống, khỏi cần phải nói, chỉ là kia 5 cân gà luộc thịt đều đã không phải là một loại bụng lớn hắn năng lực ăn một bữa hết thứ gì đó. Hôm nay cũng là chút xui xẻo, hắn vì cho vị khách quan kia làm những rượu này thái, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, còn tốt, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, vậy kiếm được đi đường tiền bạc. Kia hai cái tát, cũng coi như không có buồn phí chịu. Cố Phán rất nhanh vòng qua khách sạn lầu một đại sảnh, đi vào thang lầu bên cạnh, trong hộp cơm phiêu tán ra tới mùi thơm, đã để hắn có chút không thể chờ đợi. Bành! Đột nhiên, thang lầu phía bên phải gian nào đó khách cửa phòng được mở ra, một cái sắc mặt đỏ bừng nam tử từ bên trong cửa nhô ra nửa người. Lại cạnh một thỏi bạc bị hắn ném qua đến, vừa vặn rơi vào Cố Phán bên chân. Tiểu nhị, những rượu này thái cũng cho lão tử đưa tới, ngoài ra còn có ít đồ muốn ngươi lại đi mua. Con hàng này uống nhiều quá. Cố Phán lười đi lý người kia, nhấc chân cưỡi trên thang lầu. khách quan, bọn hắn là Tôn gia người. Nếu không vẫn là đem đồ nhắm rượu lại cho bọn hắn đi tiểu nhân lại đi cho khách quan mua được. Cố Phán đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn lại. Khách sạn người làm thuê dài dòng văn tự nói mấy câu, nhưng hắn chỉ nghe lấy trong đó hai chữ. Lại cho đây ý là, đã cho một lần. Chẳng thể trách hắn bị đói thành rồi như vậy. Tại thiên thai trong năm, bách tính bụng ăn không no, đó là sẽ cầm vũ khí nổi dậy, bắt đầu tạo phản. Uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt nam tử thấy chính mình nói chuyện dường như không ai phản ứng, lập tức đều có chút tức giận, bước nhanh chân đều hướng phía đầu bậc thang đi tới. Ai u, danh con, gia gia nói chuyện cùng ngươi đâu, nhanh lên một chút nâng cốc thái lấy trước đến, cũng sẽ không ít tiền của ngươi, các gia gia trở lấy ăn đâu. Cố Phán đứng ở cấp thứ tư trên bậc thang, cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệnh khách sạn người làm thuê, đột nhiên nở nụ cười, nghe ý trong lời nói ngươi, này Tôn gia còn thật lợi hại. Người làm thuê dường như nói không ra lời, chỉ là liên tục gật đầu. Có bao nhiêu lợi hại? Như thế nào còn làm ra xin cơm đoạt cơm sự việc đến? Cố Phán cười lấy lại hỏi một câu, không đợi người làm thuê trả lời, đột nhiên quát tay, một khối đen xì thứ gì đó bèo bay ra ngoài, nện ở đã nổi giận đùng đùng đi tới gần nam tử trên mặt. Người kia không rên một tiếng đều ngã trên mặt đất, còn đụng ngã lăn hai con chậu hoa. Đừng lo lắng, hắn không chết được, chịu ta lần này, liền xem như cấp ta cơm trừng phạt tốt. Người qua đây cùng ta thật tốt nói một chút về Tôn gia sự tình, để cho ta xem xét vị này hẳn là gia phó mặt hàng, rốt cục có hay không có lớn lối như thế tiền vốn. Cố Phán quay người tiếp tục hướng phía đi lên lầu, nghe trong hộp cơm hương khí, tâm trạng lại bắt đầu từng chút một biến tốt. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Nhất là làm đói bụng đến cực điểm lúc, trước mặt mang lên tràn đầy cả bàn thức ăn ngon, lại mở thượng một vò rượu lâu năm, kia thật là hạnh phúc tràn đầy cảm giác. Trong phòng khách tấm kia đứng ở bên tường bàn tròn bị mở ra dọn xong, người làm thuê một bên bày biện đồ nhắm rượu, một bên nhỏ giọng cùng Cố Phán nói xong về Tôn gia sự tình. Một lát sau, Cố Phán khoát khoát tay, ra hiệu người làm thuê không cần lại nói tiếp đi, chính mình thì túi đầu ăn uống thả cửa lên. Chương 162, sắp đặt chương 162, sắp đặt khách sạn lầu 2 trong phòng khách, Cố Phán chậm rãi nhậu nhẹn, biểu hiện được rất là bình tĩnh. Hắn không cần sợ sệt, càng không cần chạy trốn. Cái đó trong Thất Nguyên quận còn tính là rất có thế lực Tôn gia, một không là triều đình đại quan, nhị không phải trong quân mạnh tướng, nhiều nhất chẳng qua là cái địa phương hào cường mà thôi, hơn nữa còn là cái gần đây 2 năm mới đột nhiên quật khởi địa chủ lão tài. Bọn hắn à, cũng là năng lực tại Thất Nguyên quận xung quanh oai phong một chút, chỉ cần ra phạm vi thế lực, vậy liền trên cơ bản luôn uống, liền xem như năng lực thông qua quan hệ đem xúc giác kéo dài đến cái khác phủ của trong, vậy chỉ cần nỗ lực cực lớn đại giới, với lại không thể như cánh tay sai sự. Nói đến vì sao hắn nhỏ hơn người làm thuê mang theo đồ nhắm rượu sẽ rơi vào mấy cái kia Tôn phủ hộ biện miệng, nguyên nhân ngược lại là vô cùng đơn giản, cũng bởi vì hắn chạy đã hơn nửa ngày đói thời gian có chút hơi sớm, còn chưa tới giờ cơm nhi muốn tiểu muốn thái. Làm khách sạn người làm thuê chân chạy trở về lúc, tình cơ đụng phải dừng chân trong khách sạn Tôn phủ gia đình hộ viện chuẩn bị ra ngoài tìm ăn ăn, đột nhiên ngửi được hộp cơm đồ nhắm rượu mùi thơm, hỏi một chút lại là cái bọn người buôn nước bọn người buôn bán nhỏ chỗ điểm, lúc này đều không chút khách khí cho vui vẻ nhận. Chẳng qua đám người này mặc dù cường thế, ngược lại cũng còn giảng một điểm cơ bản nhất đạo lý. Chỉ ít hiểu rõ ăn cơm phải trả tiền, tại lấy đồ nhắm rượu sau coi như là vứt đi tiền bạc nhường người làm thuê lại đi lại lần nữa mua lấy một phần quay về. Hắn há miệng cắn xé lửa than gà quay, lại ung ung dội lên một bát rượu trắng, tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh dễ chịu lên. Về phần vừa mới tại đầu bậc thang chuyện đã xảy ra, ăn uống chi dục được đến thỏa mãn về sau, tâm tình không tệ Cố Phán cũng không chuẩn bị tiếp tục truy cứu, mà là trực tiếp đem nó đổ cho tên kia uống nhiều quá, thậm chí có chút không tỉnh táo lắm nguyên nhân. Rốt cuộc uống rượu hỏng việc, say rượu không thể lái xe. Hung hăng ăn sau một lúc, dấu vết bụng cuối cùng có chút ít rượu thịt trên nệm, Cố Phán cũng liền lịch sự lên, rửa sạch tay cầm lên đũa, ngay kỹ nuốt chậm thưởng thức mùi vị. Xoàn lang, khách phòng cửa bị người từ bên ngoài phá tan. Hắn để chén rượu xuống, theo trên bàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nổi giận đùng đùng chuẩn bị đi vào mấy người đại hán. Bạch, hắn trong lúc đó biến mất tại sau cái bàn. Ta cứu được các ngươi một mạng, minh bạch chưa? Sau một khắc, Cố Phán đem trên tay một mực nắm nuốt đùi gà ngay cả cốt mang thịt nhét vào trong miệng, cúi đầu xem xét ngã trái ngã phải ngồi phịch ở trên hành lang mấy người, vào nhà khép cửa phòng lại. Hắn là thực sự tâm tình không tệ, cho nên cũng là thật sự đối bọn họ rất tốt. Đương nhiên, cái này cũng phải quy công cho hắn phản ứng nhanh chóng, không để cho bọn hắn đi vào trong phòng, nếu không một bàn này tốt nhất đồ nhắm rượu, có khả năng muốn phế bỏ. Đồ nhắm rượu nếu như bị phế sạch, chính hắn cũng không muốn đi nghĩ kỹ, tại dưới cơn thịnh nộ sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Đột nhiên, Cố Phán rội ra đũa rừng tại giữa không trung, túi đầu từ bên hông lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương tới. Hắn luôn luôn tại giống như lầm bầm lầu bầu nói gì đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhìn tuần thú lợi phủ cả bữa, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ngươi nói trên người bọn hắn có thể cảm giác được khác khí tức. Thú vị, ngay cả ta cũng cảm giác không đến thứ gì đó, ngươi lại có thể ngửi được. Nói như vậy, ngươi cửa sổ của linh hồn bị quan bế về sau, thế là liền đem khíu giác cánh cửa kia cho nhiều mở ra một cái khe hở. Ngươi gọi Hạng Liệt đúng không? Cha ngươi cho ngươi lấy tên chưa không có. Còn không có a, chuyện này đều giao cho ta đi. Tiểu Giang Hỏa, ngươi họ Hạng, tên Liệt, tự gia đa, làm sao? Ngươi ngày sau theo ta du lịch thiên hạ, phiêu bạt giang hồ, ngay cả tên hiệu ta cũng thế ngươi nghĩ kỹ, đều gọi Hạng Khống Trận gia đa làm sao? Nghe một chút. Họ Hạng tên Liệt tự gia đa, giang hồ gọi là Hạng Khống Trận, vô cùng cao cấp đại khí đúng hay không? Lôi là thanh vàng 9 tầng trời chi lôi, ngụ ý danh chấn thiên hạ, đặt là đặt giả vi tiên, người lại có thể giải thích là người, liên hệ tới ý nghĩa chính là của ngươi tổ tiên, đã hiểu đi. Vẫn không rõ. Khi ngươi bị ta nghiên cứu đến danh chấn thiên hạ thời điểm, là có thể đã đến nhà ngươi tổ tiên bên cạnh, nhìn thấy ngươi cha mẹ, chỉ đơn giản như vậy. Nghe hiểu được liền nghe không hiểu cho ta nghẹn lấy, hiện tại theo ta ra ngoài xem xét, mấy cái kia ngu xuẩn rốt cục có cái gì kỳ lạ chỗ. Trong hành lang nằm mấy người hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, chợt nhìn phảng phất là ngủ thiếp đi, chỉ bất quá đám bọn hắn sưng lên thật cao gò má cũng đã thuyết minh, cái này chìm vào giấc ngủ quá trình dường như cũng không vô cùng thoải mái. Cố Phán ngồi xổm ở bên cạnh họ, quan sát kỹ nghiên cứu một quãng thời gian, mới rốt cục phát hiện, mấy người kia xác thực không nhiều bình thường. Tại mi tâm của bọn họ chính giữa, mơ hồ có một đạo thanh khí tồn tại. Đạo này thanh khí rất khó mà để người phát giác, liền xem như hắn nhìn chằm chằm vào mấy người kia nhìn xem, nếu như không có trong gương đồng tiểu nam hài nhắc nhở, chỉ sợ cũng sẽ chỉ cảm thấy sắc mặt của bọn hắn hơi có một chút như vậy phát xanh mà thôi. Hắn vừa mới tại đầu bậc thang tiện tay một chút nện hôn mê bọn hắn đồng bạn, bọn hắn nổi giận đùng đùng đi lên tìm phiền toái, sắc mặt tái xanh ngược lại là rất bình thường biểu hiện. Với lại người tại dị thường tức giận lúc, sắc mặt nên còn có thể so với bọn hắn hiện tại muốn thanh thượng rất nhiều. Tôn gia có gì đó quái lạ, xác suất lớn đang xảy ra dị văn sự kiện. Vận khí của hắn tương đối không tệ. A Cố Phán đứng ở cạnh cửa suy nghĩ một lát, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, xoay người đem mấy người kéo vào trong phòng, nghiêm ngặt dựa theo lớn nhỏ cái trình tự, đem bọn hắn trên sàn nhà xếp thành một loạt bày ra trình tề. Sau đó liền lại tại mỗi người trên cổ chặt một cái cổ tay chặt. Hắn hiện tại vẫn còn tương đối đói, cho nên muốn để bọn hắn lại nhiều bó tay một đoạn thời gian, và sau khi cơm nước no nê lại tiến hành xử trí. Một khắc đồng hồ về sau, tại thôn Hải nhét hoàn tất Cố Phán lau khô miệng, một tay vô vô bên eo trong quần áo tấm gương, trên tay kia tóm lấy ấm trà, sau đó thản nhiên tại mấy người bên cạnh nằm xuống. Hiện tại hắn đối với Tôn gia hiểu rõ cơ hồ là linh, cho nên nói, tốt nhất năng lực tìm một tương đối ổn thỏa phương pháp tìm hiểu thông tin, thực sự không được, lại dùng hồi hắn nam hiểu nhất, bạo lực phương pháp phá giải. Hắc ám, tĩnh mịch, không còn có cái gì nữa, trung quanh đều chỉ còn lại một cái kinh khủng u ám hành lang. Hắn hiện tại đều đi tại đầu này hành lang trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cũng không biết chính mình từ đâu tới đây, lại muốn đi hướng phương nào. Hắn không dám nhìn tới leo lên tại hành lang mặt ngoài những kia màu trắng đằng mạn, một chút cũng không dám nhìn nhiều. Kia kỳ thực cũng không phải đằng mạn, mà là từng cái nối liền cùng một chỗ trắng bệnh cánh tay, lít nha lít nhít dính vào cùng nhau lúc, mới cho cái kia là đằng mạn ảo giác. Mặc dù không dám nhìn, nhưng hắn đồng dạng không dám nhắm mắt, sợ vừa nhắm mắt liền sẽ có không thể nào đoán trước khủng bố đột nhiên giáng lâm, đem chính mình kéo vào đến vĩnh thế không được siêu sinh chân chính trong bóng tối. Cứ như vậy, hắn liều mạng nhíu mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước mặt đất, nện bước cứng ngắt hai chân từng bước một tiến về phía trước, mang kia một tia còn sót lại hy vọng sống sót, gian nan về phía trước di chuyển. Hi hi. Đột nhiên, nhất đạo tự nam tự nữ, nhưng lại như là đồng âm bén nhọn tiếng cười sau lưng hắn vang lên. Hắn đột nhiên che ngực, mong muốn kinh hãi hô to, trong cổ họng lại như là bị một đoàn đông gòn chăm chú ngăn chặn, dùng hết toàn lực cũng bất quá là phát ra tê tê hút không khí thanh. Cách. Không có dấu hiệu nào, lại là nhất đạo kỳ quái thanh thúy thanh âm ở bên tai của hắn nổ hướng. Hắn đột nhiên một cái giật mình, đưa tay đều bưng kín ánh mắt của mình. Sau đó đều phát ra cuồng loạn, khan cả giọng hoảng sợ hò hét. Giống như hắn, còn có ngoài ra ba người, cùng nhau tại che lấy ánh mắt của mình điên cuồng gào khóc. Chương 163, tất cả mọi người là huynh đệ. Chương 163, tất cả mọi người là huynh đệ. Ngươi mẹ nó. Cố Phán lấy ra vừa mới một cái tát đập vào trên gương đồng thủ, nam ngựa thân thể lặng yên không một tiếng động lại hướng phía rời xa phương hướng của mấy người kia rời một khoảng cách. Cuối cùng là cách xa kia phiến còn đang ở lan tràn mở rộng nước động. Mùi tanh tưởi hương vị trong nháy mắt tràn đầy cả gian khách phòng, cũng làm cho Cố Phán khỏe mắt khỏe miệng cũng bắt đầu có quắp. Ngươi mẹ nó, làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu? Hắn rất tức giận lại tại bên eo ẩn nấp địa vỗ một cái, thừa dịp những người kia tiếng thét gào còn chưa đình chỉ lúc cắn răng nói nhỏ nói, lão tử chẳng qua là để ngươi qua loa dọa bọn hắn một chút, sau đó ta vậy giả bộ như bị hù dọa dáng vẻ, đợi lát nữa cùng nhau đứng lên sau mới tốt cùng bọn hắn rút ngắn tình cảm. Nhưng mà, ngươi mẹ nó làm sao lại ác như vậy, trực tiếp đem bọn hắn dọa cho đi tiểu. Nếu không phải ta xem thời cơ được sớm, ngươi có phải hay không muốn đem bọn hắn phân cũng dọa cho ra đây mới tính bỏ qua. Cam Lâm Lương, hiện tại bọn hắn cũng đi tiểu, vậy ta đâu, có phải hay không tốt nhất cũng muốn đi tiểu truy cập bày ra kinh ý, mới xem như cùng mấy cái này nhát gan ngu xuẩn đứng ở trên cùng một con thuyền, có cộng đồng bí mật. Đầu đen rau muống, còn đang ở che mắt thét lên, các ngươi hay là nam nhân sao? Cố Phán mí mắt cuộn loạn, đột nhiên nghĩ tới trên tay mình còn có một đầu ấm trà, không nói hai lời liền thì thầm đem bên trong nước trà rót xuống dưới. A, may ta người mang liệt diễm trưởng, nếu không lần này muốn cho bỏng phía đi. Làm xong đây hết thể về sau, hắn đột nhiên ngồi dậy, điều chỉnh tốt bộ mặt nét mặt, hoảng sợ nói, đây là có chuyện gì, ta như thế nào đột nhiên liền bị kéo đến loại địa phương kia? Đây rốt cuộc là ác mộng, hay là thật tồn tại? Ồ, vài vị huynh đài, các ngươi vì sao đột nhiên xuất hiện ở tiểu đệ trong phòng mặt? Ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên trong một cái tôn phủ gia đình cuối cùng ngăn lại tiếng kêu, vụng trộm mắt nhìn quần của mình, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Đúng là ta cái bọn người buôn nước bọn buôn bán, gần đây vừa mới chuẩn bị đến Thất Nguyên quận tìm làm ăn, nghỉ đêm nơi đây, không biết làm tại sao đều đột nhiên chạy vào nhất đạo tối tăm hành lang chỗ sâu. Cố Phán khá là ngại ngùng cười cười, nét mặt phong phú, trừ ra lưu lại hoảng sợ, dường như còn có như vậy một ít ngại quá. Tôn phủ mấy người cũng ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cũng làm cho Cố Phán tâm không tự chủ được nói tới. Mấy ca, cũng đừng buộc dưới người ngoan thủ a, hắn một cái không tốt lắm suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, liền nhìn thấy ánh mắt của mấy người rời xuống, chuyển hướng quần của hắn. Chỗ nào? Vừa mới bị nguyên một tấm trà thủy rội ở ngất địa phương còn bốc lên bốc hơi nhiệt khí. Chỉ là trong nháy mắt, Cố Phán đột nhiên liền phát hiện, nguyên bản hay là khủng bố không khí ngột ngạt phân trong lúc đó đều hòa hoãn tiếp theo. Kia bốn tôn phụ gia đinh hộ viện thậm chí còn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Có hy vọng a, Cố Phán lúc này đứng dậy, từ trong ngực móc ra một cái bạc vụn, thở dài nói, dùng cái gì giải ưu, chỉ có rượu ngon, nếu là vài vị ca ca không chê, liền để tiểu đệ làm chủ, chúng ta đi tìm một chỗ quán rượu thật tốt uống dừng lại, vì rượu mạnh chi dương khí, xua tan này làm cho người khổ sở hàng ý. Cầm đầu cái đó tôn phủ gia đình trầm mặc một lát, gật đầu nói, nhìn lên tới tất cả mọi người là cùng nhau gặp nạn huynh đệ, vị huynh đệ kia nói cực phải, với lại khách sạn này ta tính, là không thể lại ở đi xuống. Bản thân vừa bận cùng kia dịch sở dịch thừa có quen biết cũ, tối nay ăn xong tiểu liền đi chỗ của hắn tìm hai gian phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai liền quay lại ra trang. Ba người khác sôi nổi gật đầu, Dư Tuấn đại ca nói cực phải, bất quá vẫn là cần về phòng trước thu thập một chút hành lễ, lại thay quần áo khác lại đi uống rượu mới có thể. Soàng lang, khách phòng cửa gỗ bị phá tan, khách sạn trưởng uy mang theo hai cái người làm thuê tay cầm đá côn, trợn mắt há hốc mồm nhìn bên trong kia một bộ hài hòa trò chuyện chẳng cảnh. Sau đó bọn hắn liền bị giận dữ tôn phủ gia đình cho đuổi đến trở về. Sau đó không lâu, cực tiện nói chuyện phiếm, lại tận lực điều động bàn rượu không khí cố phán liền cùng những người kia hòa mình, uống đến tất cả mọi người có hun hun men say lúc, đã là thân mật đến cực điểm địa xương minh gọi đệ. Ở trong đó đều bao gồm bị kia bị hắn ở đây đầu bậc thang nện bó tay thẳng xui xẻo, cũng may làm lúc hai người khoảng cách rất xa, quang tuyến tối tăm, người kia cũng không có thật sự thấy rõ ràng hắn hình dạng, ngược lại là đối làm chủ mời khách cố phán hảo cảm rất nhiều. Tại quán rượu ăn một hồi, cố phán tính tiền, tiện tay lại lấy ra mấy quả bạc vụn, nhường quán rượu mới đã làm một ít hứa đồ nhắm rượu đóng gói, giao cho Dư Tuấn, nhường hắn đi đưa cho dịch sở dịch thừa. Nhìn như thế thượng đạo, lại rất cho chính mình mặt mũi tiểu huynh đệ Dư Tuấn tự nhiên trong lòng vui mừng, ngay cả sợ hãi cũng xua tán đi rất nhiều, không nói hai lời đều cũng muốn mang theo cố phán tiến về dịch sở ở tạm. Thực sự là nghĩ ngủ gật đều có người đưa tới gối đầu, cố phán cũng liền biết nghe lời phải, đi theo này mấy người đi tới Tam Phô thành dịch sở trong. Từ Bình Hạ quận tới thám tử phủ binh chiếm cứ dịch sở tuyệt đại bộ phận căn phòng, hoàn hảo Dư Tuấn nói tới cùng dịch thừa có quen biết cũng không phải đáng khoác lác, mà là thật sự quan hệ không tệ, đang cười híp cả mắt thu Dư Tuấn lấy ra đồ nhắm rượu về sau, dịch thừa hay là vụng trộm mở hai gian vắng vẻ căn phòng, để bọn hắn dừng đi vào. Liệt Diêm thân tín Kim Lẫm tự nhiên vậy chú ý tới rõ ràng không có quan thân mấy người, nhưng bảy nguyên tôn gia tên tuổi hắn cũng có nghe thấy, nhà mình cũng không phải chuyên môn tuần tra các nơi dịch sở con sai, cho nên mắt nhắm mắt mở mới là hợp lý nhất lựa chọn. Tiếp đó, khi hắn bị dịch thừa mời quá khứ uống rượu lúc, mặc dù mình người mang mật tín không tiện tiến về, nhưng vẫn là phái cái biết ăn nói tiểu lượng tốt huynh đệ quá khứ, coi như là nhìn chung hai bên mặt mũi. Kết quả không có bao lâu thời gian, vị kia huynh đệ nhưng lại quay về, với lại sắc mặt tái nhợt, dường như nhận lấy tương đối trình độ kinh hãi. Tôn phủ mấy vị kia vừa mới theo trong khách sạn chạy đến, với lại toàn bộ cũng tại không hề phòng bị tình huống dưới, xa vào đến u ám hành lang trong. Không sai, u ám hành lang, trắng bệnh cánh tay, tiểu đệ nghe được nơi đây liền làm tức lấy cơ thuận tiện rời tiệc, Hoa đại ca đến báo cáo việc này. Cho tới bây giờ, chân của ta cũng còn có chút như nhũn ra, dường như để không nổi khí lực. Dịch sở gian phòng bên trong, hai cái dị văn ti thám tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh đập vào mặt, đem cả phòng cũng biến thành năng lực chết có người đại hợp băng. So với trước mặt tiểu đệ, Kim Lâm Tân làm liệt Diêm Tâm Phúc thân tín, tự nhiên biết đến bí ẩn còn muốn càng nhiều, nghĩ cũng càng thêm sâu xa. Với lại trải qua hạng phụ dị văn sự kiện về sau, hắn trong lúc đó lần nữa nghe nói u ám hành lang, trắng bệnh cánh tay này tám chữ, quả nhiên là bị cả kinh tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Liên đại nhân phỏng đoán lại là sai lầm. Nấn ná tại hạng phụ lâu ngày quỷ kính miêu yêu sự kiện cho tới bây giờ cũng còn chưa kết thúc, thậm chí còn theo bọn hắn rời khỏi, lan tràn đến này hơn trăm dặm bên ngoài Tam Phô thành trong. Như vậy, rốt cục là những vật kia chuyên môn cuốn lấy bọn hắn cái này bằng người, hay là nói trước đây tất cả tại hạng phụ đối mặt qua sự kiện này mọi người đều đã bị những vật kia đánh lên ấn ký, bất tử đều cả đời không cách nào giải thoát. Còn có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là nếu như dị văn là bọn hắn tùy bọn hắn mà đến, vậy tại sao không có tại đây dịch sở trong một phát, ngược lại là đột nhiên giáng lâm đến vài trăm mét ngoại khách sạn này trong. Liên tiếp lo nghĩ cùng suy đoán nhường Kim Lẫm trong lòng run lên, lúc này đều có lập tức rời đi không nên quay đầu lại ý nghĩ. Nhưng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn thấy bên ngoài như mực đen nhánh đêm đông, hắn lại không thể không đem chính mình cái này suy nghĩ gắng gượng bóc tắt. Dạng này hàn đông chi dạng, hắn như rối loạn tức lòng trực tiếp chạy trốn, đó mới là nguy hiểm nhất cách làm. Đến lúc đó có khả năng cũng chờ không đến dị văn sát nhân, hắn rồi sẽ chết tại quân tâm đại loạn phủ binh đào kiếm phía dưới. Chương 164, lẫn vào chương 164, lẫn vào như thế đối mặt bây giờ tình thế, Kim Lẫm như thế đến mấy lần, mới hạ quyết tâm nói, như thế hay là dựa theo sớm định ra hành trình không thay đổi, sáng sớm ngày mai lại từ nơi đây xuất phát, chẳng qua tối nay cách. Hắn từ phía dưới lấy ra một phong gói kỹ nén bạc, đập vào trên bàn, người đi đem bình hạ phủ binh dẫn đội Dương giáo úy mời đến, bây giờ chỉ có thể để bọn hắn đem tối nay tuần tra phòng thủ nhân viên lại sắp xếp lại một chút. Còn có nói cho chúng ta biết chính mình đám kia con non, cũng sốc lại tinh thần cho ta đến, đừng đến cuối cùng mơ mơ hồ hồ liền chết, ngươi bên này vậy thu thập một chút, ngày mai chúng ta những người khác tiếp tục tiến lên, về phần ngươi đây, chỉ cần ra roi thúc ngựa chạy về của thành, hướng liệt đại nhân hồi báo chuyện tối nay. Không bao lâu, Dương giáo úy mặt không biểu tình vào phòng, một lát sau lúc đi ra lại là vẻ mặt tươi cười, trong ngực túi, liên tiếp hướng về phía Kim Lâm chắp tay cáo biệt. Đúng lúc này, Bình Hạ quận phủ binh điên cuồng loại hành động, một bộ phận sĩ tốt lại lần nữa mặc giáp chấp duệ, nhanh chóng đem dịch sở tất cả vị trí trọng yếu một mực khống chế chiếm cứ. Kim Lẫm nhìn chăm chú ngoài phòng cháy hừng hực hai hàng bó đuốc, trong lòng một mực căng cứng cái kia dây cung nhưng cũng không dám có chút thả lỏng. Nếu là thật dựa theo liệt đại nhân miêu tả như thế, chỉ cần quỷ kính miêu yêu sự kiện tại dịch sở trong xuất hiện, hắn hiện tại làm ra những thứ này bố trí, vậy cũng chỉ có thể coi như là chuyện tiếu lâm. liền xem như tuần tra cảnh giới nhân viên lại nhiều gấp 10, thiêu đốt bó đuốc lại nhiều gấp 10, thậm chí đem này dịch sở phóng hỏa trực tiếp thiêu hủy, chỉ sợ cũng đỡ không nổi loại đó khủng bố không có dấu hiệu nào đột nhiên giáng lâm. Kim Lâm đứng ở phía trước cửa sổ và trong chốc lát đẩy cửa ra đây, sau đó không lâu liền ngồi xuống tiểu nhiệt say xưa cái bàn kia bên trên. Việc đã đến nước này, hắn nhất định phải đạt được trực tiếp thông tin, những người kia trong khách sạn rốt cục đã trải qua cái gì, rốt cục cùng hạng phủ trong phát sinh quỷ kính miêu yêu sự kiện có không liên quan. Uống vài chén rượu, trò chuyện vài câu thiên, hắn lần nữa từng chút một đem trọng tâm câu chuyện dẫn đến khách sạn sự tình đi lên. Mặc dù tôn phủ gia đình hộ viện không muốn nói chuyện nhiều việc này, nhưng nể tình đối phương nền đen hồng sấn biển vàng để kỵ quan ý trên mặt mũi, hay là đem sự việc từ đầu tới cuối lại miêu tả một lần. Sau khi nghe xong, Kim Lâm chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, lại nhịn lại tính tình uống vào mấy ngụm rượu, nói mấy câu nói mang tính hình thức, liền từ trên bàn rượu rút đi ra, bước nhanh về tới gian phòng của mình. Quả thật là quỷ kính miêu yêu sự kiện. Liệt Diêm đại nhân không ở chỗ này điện, vì năng lực của hắn, tại bực này quỷ dị trước mặt căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Làm sao bây giờ, rốt cục nên làm cái gì? Mặc dù biết tác dụng không lớn, Kim Lâm hay là đem vũ khí từng loại chuẩn bị thỏa đáng, lại cẩn thận đem nội giáp mặc, cảnh giác ngồi trên ghế, đã làm xong một đêm không ngủ chuẩn bị. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghe đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Sau đó vô biên cơn buồn ngủ đột nhiên đột kích, chèn ép cho hắn không hề phản ứng năng lực. Mắt tối sầm lại, Kim Lâm đều bổ nhào ở trên bàn không lúc đích. Bóng người lóe lên, Cố Phán lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên eo gương đồng, nhanh chóng tại Kim Lâm trên người lục lọi lên. Một lát sau, hắn mở ra một phong mật tín, mở ra nhìn mấy lần, không khỏi đều nắm mi tâm của mình, trên mặt nét mặt cũng biến thành dị thường cổ quái. Thú vị, nguyên lai trừ hắn ra, cái này khiếu liệt diêm dị văn ti tham sự vậy xa vào đến hạ phủ hồi ức phim tài liệu trong. Còn thật vừa đúng lúc cùng dạng đóng vai một lần hạ phủ tứ phu nhân đồng thời còn bị hắn trở thành biểu diễn kỹ xảo quá kém dị văn nhân vật, không nể mặt mũi cho thật tốt giáo dục một phen. Bất quá, vị này liệt tham sự ngược lại là vận khí không tệ, tránh khỏi bị miêu đầu ưng mổ chết, hay là bị hắn chém chết kết cục. Cũng là cuối cùng con cú mèo kia kéo lấy hắn tất cả tinh thần và thể lực, vị này liệt tham sự lại đột nhiên biến mất tại hỗn độn trong sương mù, nếu không tuyệt đối sẽ bị hắn hung hăng đến thượng một bữa. Thần điêu đại hiệp Chu Tinh Tinh sự kiện. Cố Phán chầm chậm vào trong thư những thứ này quen thuộc nhưng lại xa lạ chữ viết nhìn hồi lâu, rất là phiền muộn thở dài. Đây đều là thứ gì phá sự? Được rồi, dù sao cũng không có tiết lộ thân phận của hắn nội dung, đám gia hỏa này muốn làm sao dạy vò đều như thế nào dạy vò đi thôi, cùng hắn không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Theo Kim Lâm trong phòng bụng trộm chạy ra ngoài, Cố Phán đã quyết định tùy bọn hắn đi làm cái gì, dù sao hắn là muốn hoán một cái thân phận, đến Thất Nguyên quận Tôn phủ đi làm một vị trong nhà hộ viện. Người chính là Phương La. Tại Dư Tuấn vận hành dưới, Cố Phán vừa đến Tôn gia đại viện, liền gặp được Tôn phủ nhị quản gia Dư Cao Ngạn. Rất khéo, Dư nhị quản gia chính là Dư Tuấn thân thúc thúc, cho nên trên cơ bản không uổng phí khí lực gì. Đã bị Dư Tuấn vì chi kỷ Cố Phán liền trực tiếp nhập trước, thay quần áo khác đã trở thành tôn phủ một vị hộ viện. Những ngày tiếp theo vô cùng phổ thông, như là nước sôi để nguội bình thường vô vị. Một thiên 12 canh giờ, 10 cái hộ viện trừ ra tuần tra ngoài trang viên, cơ bản cũng không có chuyện gì làm. Cái khác hộ viện tại không trực luân phiên lúc, hoặc là tụ tập cùng nhau uống rượu xong lại đánh cược mấy cái, hoặc là đều cùng Dư nhị quản gia xin nghỉ ra ngoài đùa giỡn thượng một phen, có thể tưởng tượng nhìn tích trữ chút ít tiền bạc, không có việc gì luyện mấy thủ công phu cũng đã là tương đối tự hạn chế nhân vật. Cố Phán đối loại cuộc sống này không thể nói thích, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì bài xích, hắn dường như là một người đứng xem, trên mặt một mực treo lấy ai cũng thích đủ cười, trà trộn tại hộ viện trong đội ngũ, lại tựa hồ như lại phân ly ở cái vòng này bên ngoài. Trong lúc vô tình, hắn đến tôn phủ xây tại bên ngoài Thất Nguyên quận thành trang viên đã có một đoạn thời gian, trên cơ bản cùng tất cả mọi người hôn đến tương đối quen lạc, ngay cả Dư nhị quản gia, vậy thích tại không có chuyện lúc tìm hắn uống rượu nói chuyện phiếm, kinh thường tính mừng rỡ cười ha ha. Nơi này có chút không thú vị a, thật sự Tôn gia người cũng tại hơn 20 dặm ngoại bảy nguyên thành nội ở. Ngày bình thường căn bản liền sẽ không đến trong trang viên này đến, thời gian dài như vậy quá khứ, hắn thậm chí ngay cả một cái họ Tôn người đều không có nhìn thấy. Mặc dù bao gồm Dư quản gia ở bên trong, có không ít người trên mặt cũng ẩn giấu đi một tia thanh khí, nhưng bằng vào này thì thanh khí căn bản là không cách nào tra ra vật hữu dụng, chớ đừng nói chi là cố gắng tìm ra thanh khí phía sau có hay không có dị loại tồn tại manh mối. Lại một lần cùng Dư quản gia uống rượu xong ra đây, Cố Phán nện bước khoan thai về đến chỗ mình ở, trong lòng đã sinh ra ý nghĩ rời đi. Tuyết rơi. Ngày hôm đó nửa đêm, âm trầm mấy ngày thiên tượng cuối cùng có biến hóa. Bay là tả lông ngông tuyết lớn theo chỗ cao rơi xuống, rất nhanh liền đem mặt đất trải lên dậy một tầng dày màu trắng. Theo trận này tuyết lớn giáng lâm, tất cả trang viên trong lúc đó công việc lu đủ lên. Dư quản gia trời còn chưa sáng liền đã ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện ở trang viên bên ngoài cửa chính, sau lưng hắn thì là khoác lên áo khoác Dư Tuấn cùng Cố Phán hai người. Dựa theo thường ngày thói quen, trong phủ hai vị công tử cùng Lăng tiểu thư cũng sẽ ở tuyết ngày qua trang viên tiểu ở một thời gian ngắn, thưởng thưởng cảnh tuyết, đánh một chút thịt rừng, cũng đúng thế thật tất cả rảnh rỗi đến bị khủng mùa đông nhất làm cho chúng ta bận rộn một quãng thời gian. Dư quản gia run run người bên trên bông tuyết, quay đầu cười nói, hai người các ngươi tuổi tác còn nhẹ, tự nhiên muốn nghĩ lại hướng lên bò lên, không thể cứ như vậy được chăng hay chớ sống cho qua ngày, hiện tại thư thái, và quay đầu lớn tuổi, không làm được lao lực sống, lại nên làm cái gì? Cho nên nói, vẫn là phải thừa dịp còn trẻ nhiều làm một điểm, tốt nhất còn có thể đây người khác nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, đến lúc đó ít nhất cũng phải ôn đến ta cái này phần bên trên, mới có thể miễn cưỡng xưng được là áo cơm có rơi vào. Ta lúc đầu đi theo Tôn lão thái gia khách giang hồ thương mại, đó là ăn thật nhiều đau khổ. Vậy bởi vậy khổ lao mới như thế cái dưỡng lao nghỉ ngơi địa phương, trong tay vậy góp nhặt có chút tiền bạc, không cần phải lại vì sinh kế phát sầu. Ngươi còn cười, nói chính là ngươi. Hắn thu nụ cười, hung hăng trừng Dư Tuấn một chút, cha mẹ ngươi để cho ta chăm sóc ngươi, nhưng chính ngươi cũng muốn không chịu thua kém một ít, đừng luôn luôn đi theo đám bọn hắn bừa bãi, không có việc gì nhiều cùng Tiểu Phương học một ít, biết chữ đọc sách chung quy không phải chuyện xấu. Điện thoại gõ chữ thật sự là theo không kịp, canh ba chỉ có thể đặt ở buổi tối, ta tận lực tại 8 giờ trước kia tuyên bố, thật có lỗi. Chương 165, mặt thật to lớn chương 165, mặt thật to lớn Dư quản gia chính rống rạc khiển trách nhà mình chất nhi, xa xa đã xuất hiện một chi đội kỵ mã, rất nhanh liền đi tới gần. Nhanh lót thảm. Dư quản gia lúc này thấp giọng phân phó một câu, trên mặt chất đầy đủ cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Sau hắn mặt, Cố Phán cùng Dư Tuấn Bạch đem giày đặt chống nước tấm thảm một đường về phía trước triển khai, tình cơ tại đội ngũ ở ngoài cửa mới bước chỗ dừng lại lúc trải ra cuối cùng. Phía trước nhất người trẻ tuổi động tác lưu loát từ trên ngựa nhảy xuống, run lên bên ngoài áo choàng bên trên bông tuyết, nhàn nhạt liếc qua Dư Cao Ngạn, sau đó mặt không biểu tình trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, sải bước đều vào trang viên cửa lớn. Tại người trẻ tuổi sau lưng, 10 cái kỵ sĩ sôi nổi xuống ngựa theo ở phía sau, đồng dạng đối Dư quản gia làm như không thấy, mắt điếc hai ngơ. Một mực không người vẫn an Dư quản gia sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là nhanh chóng thu lại nét mặt, vẫn như cũ tích tụ ra lúc mới đầu cùng kính nụ cười. Lại một lát sau, cuối cùng đến thì là chiếc kia trang trí xa hoa xe ngựa, cửa khoang xe màn bị một cái thô sử nhũ già đẩy ra, sau đó nàng trực tiếp quỳ sát tại đất, mặc cho một đầu giày da nhỏ dẫm ở trên lưng. Sau một khắc, xuống xe cô gái trẻ tuổi chống ra trên tay giấy dầu hoa tán, đỡ lấy theo trong xe vươn ra một đầu tiêm bạch tố thủ. Nay cụ tôn tài vãn bối ngược lại là giả bộ một tay tốt bước. Cố Phán nửa cúi đầu, ánh mắt rơi vào vừa mới từ trên xe bước xuống tôn phủ tiểu thư trên người, một lát sau nhỏ không thể thấy địa lắc đầu. Nàng ngược lại cũng tính toán là mỹ nữ, nhưng tối đa cũng chính là bách hoa các đám kia tiểu cô nương tiêu chuẩn, so với Thanh Lam hai vị người chủ trì cũng có chênh lệch, chớ đừng nói chi là chỉ nhìn nửa người trên Lệ Dương công chúa, cùng với trước đó tôn quý trang nhã Hồng Y tân nương. Chẳng qua nếu nói bên ngoài biểu hiện ra ngạo khí, vị này tôn tiểu thư lại là muốn so kia đại ngụy hướng thần nữ công chúa, dị văn bên trong Hồng Y bá chủ đều muốn mắt cao hơn đầu càng nhiều. Tôn gia tiểu thư Tôn Vân Lăng tại bung dù đại nha hoàn nữa, nhìn không chớp mắt theo Dư Cao Ngạn bên cạnh đi qua, muốn vào cửa lúc chợt lại dừng bước lại, xoay đầu lại lạnh lùng nói, Dư quản gia, ngươi ở chỗ này cũng có 5 năm đi. Dư Cao Ngạn bận bịu không mình hành lễ nói, hồi Lăng tiểu thư lời nói, lão nô năm nay tại đây trong trang viên vừa vặn là năm thứ 5. Tôn tiểu thư bên trên đại nha hoàn khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, 5 năm cũng không ngắn, cái kia thay người. Có ít người à, chính là da mặt quá dày, cũng không có tự mình hiểu lấy, ba chiếm một vị trí thời gian dài, vẫn đúng là cho rằng nó liền là chính mình rồi. Còn chưa đứng thẳng lưng lên Dư Cao Ngạn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong chốc lát đã khó coi tới cực điểm. Nha hoàn kia sau khi nói xong, vừa nhìn về phía đứng Dư Tuấn, còn có ngươi cái này đồ không có mắt, vừa nay dám cầm mắt chó của ngươi chằm chằm vào tiểu thư đi xem, ngươi lại tính là cái thứ gì? Cố Phán mặt không biểu tình, cúi đầu nhìn phía xa một đầu tại trong đống tuyết vỗ cánh chim sẻ, đột nhiên đều hơi xúc động. Lão Dư a, ngươi cái này liền có chút ít lúng túng a, vừa mới hướng vãn bối truyền thụ người hoàn mỹ sinh kinh nghiệm, kết quả xoay mặt liền bị đánh mặt, như vậy không riêng gì chính mình trên mặt mũi cần không dễ nhìn, còn có thể đối người trẻ tuổi sinh ra tam quan sụp đổ ảnh hưởng to lớn. Càng quan trọng chính là, Tôn gia nhìn lên tới dường như muốn tá ma giết lửa, lão Dư quản gia rất có thể sẽ bị trực tiếp thanh ra tôn phủ cửa lớn đi. Như thế rút ra củ cải mang ra nê, hắn là lão Dư thu nhận sử dụng đi vào gia đình hộ viện, tiền đồ vậy tương đối đáng lo đây này. Vốn nghĩ dụng kế lẫn vào tôn phủ, ổn thỏa một điểm đi dò xét rốt cục có tồn tại hay không dị văn sự kiện, kết quả uổng phí nhiều ngày như vậy thời gian, cuối cùng lại đạt được một kết quả như vậy. Quả nhiên hắn hay là không thể đi làm những thứ này hơi phức tạp mưu đồ sao? Có lẽ thích hợp cho hắn nhất phương pháp chính là trực tiếp đập phá Tôn gia cửa lớn, mê đầu nhắm mắt xông vào, đến hắn một cái bạo lực phương pháp phá giải. Cố Phán cúi đầu, tâm thần không tự chủ được liền trôi hướng phương xa. Ngươi lại tên gọi là gì? Ngươi được sao? Hay là câm điếc? Tiểu thư cha hỏi ngươi đâu? Đột nhiên, bung dù đại nha hoàn thanh âm tức giận tại Cố Phán vang lên bên tai, gắng gượng ngắt lời hắn thần du vật ngoại suy tư. Cách. Giấy dầu hoa tán đánh lấy xoáy, bay vào trang biên cửa lớn. Đại nha hoàn bù mặt, xíu xiu hiểu điệu thân thể đồng dạng đánh lấy xoáy, bay vào ngoài cửa trong đống tuyết. Cố Phán vây vây cổ tay, mặt mỉm cười hướng nàng nhìn sang, ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng, phiền phức lặp lại một lần, cảm ơn. Phúc. Đại nha hoàn vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên phun ra hai viên mang theo máu tươi răng trắng. Nàng kinh ngạc nhìn rơi vào trong đống tuyết răng, đột nhiên đều khóc lên. Một bên Dư quản gia cùng Dư Tuấn sớm đã sợ đến ngây người, dường như là khẽ động sẽ không động đậy hai cái người tuyết. Không thú vị. Cố Phán tiến lên hai bước, trực tiếp cùng Tôn tiểu thư kề mặt đứng, ánh mắt sáng rực chăm chú vào trên mặt của nàng. Ngươi vẫn còn coi như là hơi có hứng một ít. Một lát sau, hắn đột nhiên tối lui hai bước, có chút thỏa mãn gật đầu, lộ ra một nụ cười vui mừng. A, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Tôn tiểu thư ngoài ý liệu cũng không có cái gì bối rối sợ sệt biểu hiện, cũng không có đối nhà mình nha hoàn bị đánh biểu hiện ra cái gì phẫn nộ, ngược lại là nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi cái này người làm trong nhà, lá gan ngược lại là rất lớn a. Cố Phán gật đầu, con người của ta có một cũng không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm đặc điểm. Ồ, ta có chút hiếu kỳ, ngươi rốt cục có cái gì đặc điểm? Tôn Vân Lăng cười đến càng vui vẻ hơn. Đặc điểm của ta chính là, thấy vậy mỹ nữ rồi sẽ không rời nổi bước chân, với lại còn có thể sắc đảm bảo tiên. Thú vị, thật là rất có ý tứ. Tôn Vân Lăng che miệng yêu kiều cười, cười không ngừng được nhánh hoa run rẩy, không lưng đi xuống, là cái này ngươi đối với mình gan lớn giải thích sao? Quả nhiên có mấy phần đạo lý. Như vậy, ta trong mắt ngươi nhất định nhìn rất đẹp. Cố Phán đột nhiên sửng sốt, há to miệng lại không biết nên nói cái gì. Nữ nhân này mặt dài được xem có đẹp hay không tạm thời không đề cập tới, nhưng có một chút nhất định phải rõ ràng, đó chính là mặt của nàng rất lớn, phi thường lớn. Vì đã từng cũng có một cái bạch y tung bay, tóc dài tới eo nữ tử hỏi qua hắn, về chính nàng xem có đẹp hay không vấn đề. Nhưng mà, cho dù vì vị kia thực lực cùng dung mạo, mở miệng lúc cũng chỉ là rất khiêm tốn, rất khách khí, rất ôn nhu địa nhỏ giọng hỏi một câu, như vậy, ta xem được không? Chỗ nào tựa con hàng này bình thường, há miệng liền nói chính mình nhất định nhìn rất đẹp. Nàng thật đúng là mặt lớn. Đối loại nữ nhân này, nhất định phải không thể nuông chiều nàng. Cho nên trầm mặc một lát về sau, Cố Phán chậm rãi lắc đầu, "Không, ngươi không dễ nhìn." A nàng lại nở nụ cười, chẳng qua lần này, đều có thêm đến mấy phần lạnh băng hương vị. "Kia muốn ngươi nói, ta muốn thế nào mới tốt nhìn xem đâu?" Cố Phán bình tĩnh nói, "Ngươi bộ quần áo này quá dày, nhìn không ra dáng người, cho nên nhất định phải thoát mới có thể thật sự làm ra một cái công bằng công chính đánh giá." Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi, còn kéo ngây người như phóng dư ra thúc cháu một cái, đem hai người dẫn tới trong môn, đẩy bọn hắn đều hướng chỗ ở đi đến. "Dư thúc đi thôi, còn ở lại chỗ này làm gì?" Chờ lấy càng lời khó nghe bị nói trên mặt sao. Chương 166, Tử Trúc Lâm chương 166, Tử Trúc Lâm Tôn gia tiểu thư vẫn đứng tại trang viên chỗ cửa lớn bất động, yên lặng nhìn dần dần từng bước đi đến ba người, trên mặt chậm rãi nổi lên một tia nụ cười cổ quái. Cố Phán một đường mang theo dư gia thúc cháu đi xa, cho đến biến mất tại trang viên chỗ sâu. Người đều bệnh mặt, hai người còn lăng ở đằng kia làm cái gì đây, chứa người tuyết sao? Đi thu thập một chút đi thôi, nơi đây không lưu gia, tự có lưu gia chỗ, cho dù không được quản gia hộ viện, làm chút nhi sự tình khác cũng là năng lực kiếm tiền. Dư Cao Ngạn đột nhiên đều cười, chỉ là nụ cười có vẻ hơi đắng chát. Hắn thở dài, âm thanh ép tới cực thấp nói ra, đại công tử lần này cũng không đến, ta ngược lại thật ra đã hiểu đại khái là cái gì tình huống, chẳng qua đại tiểu thư nhưng cũng đột nhiên trở nên để người có chút xem không hiểu. Cũng được, Tuấn, ngươi liền theo lao thúc hồi hương đi thôi. Vậy. Một lát sau, Dư Cao Ngạn đột nhiên mở to hai mắt, vuốt ve lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong lòng bàn tay hai tấm trang giấy, trên mặt cười khổ vậy bỗng chốc đọc lại. Cố Phán vô bờ vai của hắn, các ngươi rời khỏi Tôn gia trở về cũng tốt, nói thật ta nghĩ đi đây lưu tốt, người này sống được tâm trạng thoải mái a. Còn có thể sống lâu cái mấy năm, Dư thúc, ngươi nói có phải không đạo lý này đâu. Dư Cao Ngạn nuốt ve trong lòng bàn tay trắng giấy, đông chốc đều ngập ngừng, tiểu phương, này nhưng không được, không được à. Có cái gì có thể không được, dù sao ta tới tiền nhanh, dùng tiền càng nhanh, mấy tờ giấy này ngươi an tâm cầm chính là, trở về làm chút hơi nhỏ mua bán, hay là mua lấy một chút ruộng đồng đều được, cho dù không hề làm gì, cũng có thể để ngươi an độ quãng đời còn lại. Cố Phán mỉm cười, run đi trên người bông tuyết, tiện tay liền lại dúi mấy tờ ngân phiếu quá khứ, một điểm tâm ý, liền xem như cảm tạ Dư thúc đối ta những ngày này chiếu cố. Dư Cao Ngạn giật mình chọn một lát, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, thôi được, đồ vật lao thúc trước hết thu, chẳng qua nó hay là tiểu phương ngươi đồ vật, nhà ta ngay tại phía Bắc Nam Lệ phủ Cao Lực quận Thanh Linh Sơn dư gia bảo, sau khi trở về ta đều dùng chúng nó cho ngươi ở đâu đặt mua bán gia sản. Lão giả ta mặc dù số tuổi không nhỏ, nhưng cũng còn có thể lại chơi lên hắn 10 năm 8 năm, liền xem như tiếp lấy cho tiểu phương ngươi làm quản gia, tận lực năng lực cho thêm ngươi kiếm được điểm gia nghiệp, và quay đầu ta thật sự tuổi tác lớn, đi không được rồi, tiểu phương năng lực thưởng thức thúc phần cơm ăn, lại cho hôn tiểu tử này tìm nghề nghiệp là được. Cố Phán nghe liền lại là sững sờ, lão dư thúc à, ngươi đây cũng quá chấp nhất đi, hợp lấy đổi chỗ hay là muốn làm cái quản gia đều thỏa mãn sao? Dư Cao Ngạn nở nụ cười, vì thúc mệnh số, càng quan trọng chính là vì thúc đức hạnh à, vẫn thật là không xứng với quá mức phú quý cách sống. Tất nhiên tiểu phương để mắt lão đầu tử, này lão đầu tử cũng làm dũng tuyển tương báo. Được, địa phương ta nhớ kỹ, ngươi sau khi trở về tùy tiện giày vò, đừng sợ bồi thường tiền, vui vẻ là được, liền xem như đến hết, ta ra ngoài đi một vòng cũng liền lại có tiền. Dư Cao Ngạn hoa dâm lông mày nhướng lên, lập tức cũng có chút mất hứng, Phương thiếu gia. Ngươi chớ có xem thường ta mấy chục năm thương hành làm quản gia phong phú kinh nghiệm, không nói thương hành, chỉ nói làm này mọi người phụ trách quản gia, vậy cũng đúng cần rất nhiều học vấn. Dư Tuấn ngươi cái danh con, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, một chút cũng không biết tiến tới này, này thật đúng là kinh nghiệm à? Một quản gia bản thân tu dưỡng sao? Cố Phán dứt khoát đều không nói lời nào, cười tủm tỉm nhìn bên cạnh Dư Tuấn đột nhiên trở thành xương đánh cả tím gương mặt kia, tâm trạng trong lúc đó đều thoải mái lên. Hắn vừa mới xuyên qua tới lúc, liền từng có làm địa chủ lão tài, cưới mấy phòng tiểu thiếp rộng lớn lý tưởng. Hiện tại nơi này nghĩ lại bất chi bất giác muốn thực hiện, còn thật là khiến người ta bùi ngùi mãi thôi. Không bao lâu, đem vô dụng đồ vật cũng vứt bỏ, chỉ con bọc hành lý dư gia thúc cháu liền từ Tôn gia trang viên rời khỏi, biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Cố Phán đứng ở trang viên trong cửa lớn, đưa mắt nhìn hai người đi xa, mãi đến khi cái gì cũng không nhìn thấy sau đó, mới quay đầu nhìn về phía Tôn Vân Lăng, cùng với sợ hãi rụt rè đứng ở bên cạnh nàng, thiếu một cái răng cửa đại nha hoàn. Tiểu thư luôn luôn đứng ngoài cửa thưởng thức tuyết sao? Thật đúng là không sợ lạnh a. Cố Phán ho nhẹ một tiếng, trên mặt rất trắng da địa hiện ra không nhịn được nét mặt, vừa rồi ta chuẩn bị đi, ngươi lại đem ta gọi lại, là có chuyện gì sao? Tôn Vân Lăng đùa bỡn hai tóc mai bên cạnh rủ xuống tới một lọn tóc, cười nhạt nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi sao? Không có chuyện tìm ta làm cái gì, ăn nhiều chết no a. Cố Phán khoát khoát tay, căn bản không muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới, ta bể bộn nhiều việc, trước hết như vậy đi, Tôn tiểu thư còn gặp lại. Hắn lời còn chưa dứt liền đã quay người rời đi, vừa bước một bước vào kêu khóc trong gió tuyết. Hắn không phải giả bận điệu, mà là thật sự có sự việc sốt ruột đi làm. Tất nhiên đã theo công tử nhà họ Tôn tiểu thư trên người cảm giác được dị văn sinh mệnh khí tức, vậy liền trực tiếp đi Thất Nguyên quận thành trong Tôn gia là được rồi, không cần ở chỗ này cùng hai cái này Tôn gia vãn bối dây dưa. làm sự tình muốn thẳng vào chỗ yếu hại, thẳng tiến đến cuối, bắt lấy chủ yếu mâu thuẫn phân tích giải quyết vấn đề, mà không phải đi làm hàng loạt bên cạnh cạnh góc rác vô dụng công. Bành! Châm muộn vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên. Cố Phán dừng bước lại, mặt không biểu tình nhìn trước người đột nhiên xuất hiện cái đó thô sử hầu gái. "Công tử, tiểu thư mời ngươi đi qua cùng nhau thưởng trà thưởng thức tuyết." Thô sử nhũ giả trên người toàn bộ là tuyết nghề, nàng khom người cong đọc, cúi đầu đứng ở Cố Phán trước mặt, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thượng một chút. Cố Phán từ trên xuống dưới đánh giá cái này thân hình cao lớn thô sử nhũ giả, sau một hồi lại gật đầu một cái, "Được, chẳng qua làm phiền ngươi trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta không uống trà, muốn độ nhẹ." "Mời công tử yên tâm, nô tỳ nhất định đem lời đưa đến." Bóng người lại là lóe lên, mang theo tiếng gió gào thét, sau một khắc, cái đó nhũ giả liền đã tới trang viên môn hạ, quỳ sát tại Tôn Vân Lăng trước người. Nữ nhân này, tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, liền xem như Lây Vi Tuyệt Ngạn có vẻ không bằng, trên lệnh vậy khẳng định không tính quá lớn. Hắn thật sự quay lại thân thể, lại từ từ hướng phía trang viên đi đến. Một cái phóng tới trên giang hồ chí ít cũng có thể chống đỡ lên trong tiểu môn phái tràng diện cao thủ, vậy mà sẽ khuất thân tại nhà như vậy, đi làm mặc người thúc đẩy đánh chửi thô sử nhũ giả, thật là một kiện đáng giá để người suy nghĩ sâu xa sự việc. Trừ ra tinh thần có thể có vấn đề lao khương đầu ngoại, hắn vẫn thật là không tiếp tục gặp qua như nhau tình huống tương tự. Đủ loại nhân tố tăng theo cấp số cộng đi cân nhắc, này Tôn gia dường như còn thật có chút nhi đồ vật, cũng đáng được hắn đi vì đó thật tốt quần nhau một phen. "Đi thôi, trước theo giúp ta đi thay quần áo khác, sau đó lại tìm tốt một chút địa phương, ta cùng ngươi quan tuyết uống rượu." Tôn Vân Lăng nhìn thấy Cố Phán quay người quay về, ném câu nói tiếp theo, trước một bước hướng phía trong trang viên đi đến. Tất cả trang viên chiếm diện tích rất lớn, giới hạn rõ ràng chia làm tiền viên cùng sau huyện hai tầng kết cấu. Tiền viên bị cao lớn tường vây cách, chủ yếu dùng để trồng thực các loại mùa rau tươi hoa quả, vậy tự dưỡng một ít gia súc giống chim, dùng để cung ứng Tôn phủ thường ngày chi phí, có thêm tới bộ phận còn có thể bán cho Thất Nguyên quận thành trong quán rượu, cũng coi là nho nhỏ một bút doanh thu. Sau huyện thì hoàn toàn chính là cảnh sắc duyên dáng lâm viên thiết kế, chuyên môn cúng Tôn gia người ngày mùa hè dài nóng, cùng với vào đông đi săn thưởng thức tuyết ở lại sử dụng, bởi vậy trong phòng thiết bố trí lên cực điểm dễ chịu xa hoa chi công dụng. Tôn Vân Lăng đi ở phía trước, vòng qua từng đạo con đường hành lang, lại lướt qua từng dãy đỉnh đài lầu các, cuối cùng tại một chỗ bị một mảnh khu rừng nhỏ vờn quanh nhà nhỏ ba tầng trước dừng bước lại. Nơi này chính là ta tại trang viên chỗ ở, tên là Tử Trúc Lâm. Nàng dừng lại một chút, dẫm lên tuyết động đạp vào trước lầu trúc sàn gỗ dai, ngẩng đầu nhìn tòa này trong tuyết lầu các. Nhà nhỏ ba tầng cửa chính mở ra, hai hàng nha hoàn nhũ già từ đó nối đuôi nhau mà ra, sôi nổi đối với Tôn Vân Lăng hành lễ bần an. Chương 167, khi còn sống chương 167, khi còn sống ta tính thích sạch sẽ, các ngươi đem trong này mới hảo hảo thanh lý quét dọn một chút, tốt nhất có thể làm đến để cho ta thỏa mãn, bằng không. Tôn Vân Lăng hơi cười một chút, không có đem những lời này nói xong, mà là đột nhiên quay đầu nhìn về Cố Phán hỏi nói, ngươi cảm thấy ta lên Tử Trúc Lâm tên này thế nào? Cố Phán suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói, danh hào này quá lớn, ngươi không chịu được nổi trọng lượng của nó. Nghĩa là gì? Tôn Vân Lăng cũng không hề tức giận, ngược lại là khá là không hiểu nháy nháy mắt. Ta trước đó đã từng nghe người ta nói đến qua, có một vị ẩn cư tị thế siêu phàm nhập thánh lớn nhân vật, nàng chỗ ở liền cứ gọi là Lạc Già Sơn Tử Trúc Lâm. Tôn Vân Lăng tò mò thần sắc càng nặng, cái đó đại nhân vật tên gọi là gì, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Cố Phán thật sâu nhìn nàng một cái, nàng họ Quan, tên hai chữ Thế Âm. Nàng có hơi nhíu mày, nghiêm túc suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài nói, ta xác thực chưa nghe nói qua, chẳng qua tất nhiên thật có thể là vị siêu phàm nhập thánh nhân vật, kia cần phải tôn kính. Sơn Nương, đi đem trên lầu hàng hiệu hái được, ngày khác lại lần nữa đi làm thượng một bộ, đều gọi khu rừng nhỏ tốt. Tuân mệnh. Tay chân bụng về lớn mạnh nũ ra bạch địa vượt qua mấy trượng khoảng cách, đi vào trúc lâu trước cửa, sau đó bay lên trời, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem mặt kia to lớn bảng hiệu đem hái xuống. Cố Phán đột nhiên đều rất là hâm mộ, tập trung tinh thần nhìn tên là Sơn Nương nhũ già mang theo bảng hiệu về đến Tôn Vân Lăng bên cạnh, nhịn không được đều mở miệng hỏi, nàng luyện là cái gì khinh công? Tôn Vân Lăng hừ một tiếng, ngẩng đầu lên đến, ngươi muốn học không, ta dạy cho ngươi a. Như thế đều, đa tạ Tôn cô nương. Cố Phán không có chút gì do dự, chắp tay chính là thi lễ, mặc kệ là nét mặt hay là động tác, cũng hết sức chăm chú, không có nửa điểm hư tình giả ý, đạt giả vi tiên, năng giả vi sư. Sư di trưởng kỹ dĩ chế gì? Chỉ cần thật có thể nhường hắn tập được có thể dùng khinh thân công pháp, cho dù thái độ lại khiêm tốn một ít cũng không có cái gì. Tiểu thư, phòng đã quét dọn tốt. Một nha hoàn theo trong lâu bước nhanh đi tới, cung cung kính kính quỳ gối Tôn Vân Lăng trước người. Ừm, đi làm một bàn bàn tiệc, các loại thịt rừng thịt kho làm chủ, ngoài ra lại đem lầu ba các đài thu thập một chút, ta muốn cùng Phương công tử ở đâu uống rượu thưởng thức tuyết. Nàng mặt không biểu tình phân phó, xoay đầu lại nhưng lại lộ ra vẻ tươi cười, tất nhiên Phương công tử đối kia khinh thân công phu có hứng thú, một lúc chúng ta có thể vừa uống vừa trò chuyện. Được. Cố Phán khẽ nhíu mày, luôn cảm giác nữ nhân này tinh thần tốt tượng có chút vấn đề. Ban đầu tại cửa trang viên, hiện ra là mắt cao hơn đầu lạnh lùng vô tình, sau đó là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, còn có một chút yếu chịu dáng vẻ, cho dù đem nàng thiếp thân nha hoàn mặt cũng đánh sưng lên vậy không tức giận. Cho tới bây giờ lại biến thành chăm học tốt hỏi, biết nghe lời phải bẽ ngoan bộ dáng. Quả nhiên là nhường hắn đều có chút không hiểu rõ nổi. Như loại này người a, Ngụy Đình Dị Văn Ti chính là nàng kết cục tốt nhất. Một đám tinh thần không bình thường ra hỏa tập hợp một chỗ, mới tốt ma sát ra đẹp nhất hoa hỏa. Theo nàng vào chút lâu, lập tức dường như là bỗng chốc bước vào ôn hòa khô giáo hồi xuân mặt đất thời điểm, cả người cũng cảm giác ấm áp hết sức thoải mái. Trong này là mở lò sưởi a, Cố Phán mặc cho hai cái tiểu nha đầu đến giúp mình bỏ đi nửa ở ướt áo khoác, thầm nghĩ quả nhiên liền xem như cổ đại, phú hào trong nhà sinh hoạt vậy sẽ không thái quá kém cỏi. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, ta đi tắm một cái thay quần áo khác. Tôn Vân Lăng phân phó người làm trong nhà cho Cố Phán pha trà, chính mình thì rất nhanh lên lầu 2. Cố Phán ngồi xuống uống một chén trà nóng, phát hiện Tôn Vân Lăng còn không có bất kỳ cái gì ra tới dấu hiệu, liền đứng dậy tùy ý tại trúc lâu lầu 1 đi dạo xem xét. Lâu nhỏ trang trí phong cách vô cùng hợp khẩu vị của hắn, thanh nhã trong còn ẩn hàm một chút đại khí, cho người ta một loại bình tâm tĩnh khí bình thản cảm giác. Hắn chậm rãi dọc theo đại sảnh đi rồi một vòng, cuối cùng đứng ở một cái hơi có vẻ u ám bên rìa hành lang. Cố Phán đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt yếu ớt rơi vào hành lang chỗ sâu, một cái hồng y tán phát trên người nữ tử. Chợt nhìn đến cái đó một thân đỏ tươi cô gái tóc dài thân ảnh, lòng của hắn đột nhiên để loạn nhảy vỗ, nhìn kỹ sau đó mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải nàng. Chẳng qua nữ nhân này mặc thành dạng này, một câu không nói, cũng không nhúc nhích đứng ở chỗ này, rất dễ dàng liền sẽ để người ạ diện liền tiêu thăng a hắn lòng hiếu kỳ nhất thời, đều dạo bước đi vào trong hành lang. Đi đến chỗ gần mới nhìn đến, nữ tử áo đỏ sau lưng còn có một đầu giường nhỏ, bên trong nằm ngửa một cái nho nhỏ hài nhi. Có thể bị là tiếng bước chân của hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức, giường nhỏ trong đột nhiên vang lên một hồi tiếng khóc. Cố Phán mỉm cười dừng bước lại, tiếng khóc kia liền lại đã ngừng lại. Đứa bé cuối cùng sẽ nhận người thích, đối mà nói hắn cũng là như thế, thế là hắn thả nhẹ bước chân lại tới gần một chút, muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa kia rốt cục bộ dạng dài ngắn thế nào. Kết quả, hài nhi lại khóc lên. Ta có đáng sợ sao như vậy? Cố Phán ngầm thở dài, nhìn về phía vị kia vẫn đang không nói lời nào, vậy dường như bất động nữ tử áo đỏ. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, tùy ý tìm và nói, đứa nhỏ này là của ngươi sao? Nhìn lên tới đáng yêu, vô cùng nhận người thích dáng vẻ. Nữ tử áo đỏ lúc này cuối cùng ngẩng đầu, một đôi mắt lấp lóe trong bóng tối nhìn ánh sáng yêu đất, nàng thở dài, trầm thấp cười nói, ngươi là cho rằng như vậy sao? Nói thật, ta khi còn sống vậy vô cùng thích hắn. Cố Phán con mắt đột nhiên nheo lại, đầu ngón tay đã chạm đến tuần thủ lợi phủ cán đúa phía trên. Chỗ nào ôn nhuận như ngọc, không thấy mảy may nhiệt độ. Thú vị, hắn không nghĩ quan tâm nàng đến cùng là cái gì lúc chết, chỉ muốn biết, này hài nhi là còn sống hay đã chết. Chẳng qua nàng hình như đối với hắn cũng không ác ý, cũng không có tán phát ra cái gì lực lượng ba động. Còn có, vừa nãy chỉ ít có hai cái nha hoàn theo này hành lang cửa vào đi ngang qua, lại ai cũng không có phát hiện bất thường, nói như vậy, lại là chỉ có hắn có thể nhìn thấy nàng tồn tại. Tôn Vân Lăng đâu, biết không biết mình trong tiểu lâu cất giấu như thế một cái dị loại. Không biết thoại còn tốt, nếu biết, hắn hiện tại đem nàng chém chết, sẽ có hay không có chút ít không cho chủ nhà mặt mũi. Đang lúc Cố Phán phi tốc tự hỏi lúc, đột nhiên lại nghe được nữ tử áo đỏ lại cười, trong giọng nói mang theo có chút bất đắc dĩ, dường như còn có một chút điểm cương triều. Ta tại sinh lúc trước hắn, luôn luôn cảm thấy hắn sẽ là rất ngoan vô cùng nghe lời tiểu gia hỏa, không ngờ rằng sinh hạ hắn sau đó, hắn lại sẽ chỉ quân lấy ta, người bên ngoài khẽ rửa gần rồi sẽ khóc to, ngay cả đi ngủ vậy không thể lộ ra ánh sáng thấy âm thanh, thật là phiền người chết. Thân mẹ nó khi còn sống. Ngươi nhiều lời hai chữ, nói sinh con trước sẽ mệnh chết hay là thế nào? Cố Phán nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, lập tức liền không có nhìn nhiều nàng cùng kia hài nhi một chút hứng thú, quay người liền rời đi hành lang. Nàng hay là không nói lời nào, vậy bất động, chỉ là thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn trên giường nhỏ ngủ say hài nhi. Ánh mắt chuyên chú mà yên tĩnh. Phương công tử mời lại uống chén trà nghỉ ngơi một chút, Sơn Nương đi hoán một bình trà mới, cái khác các ngươi cũng ra ngoài đi, không có của ta phân phó không cần lại đi vào. Tôn Vân Lăng đổi một thân có thể đem dáng người hoàn mỹ bày ra trang phục, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hành lang bên ngoài, phất tay lui trong chốc lâu tất cả nha hoàn nữ giả. Nàng quay đầu nhìn về phía hành lang chỗ sâu tên kia hồng y thiếu phụ, trên mặt tràn ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đại tẩu là đến đây lúc nào a? Chương 168, hút máu chương 168, hút máu hành lang u ám chỗ sâu, hồng y váy đỏ nữ tử giơ lên một cái đầu. Đồng dạng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, "Ta à, đang có tuyết rơi trước đều thì thầm đến đây, thừa dịp đêm đen trực tiếp vào trong nguyện, đừng nói ngươi, ngay cả dư quản gia cũng không biết." Nữ tử áo đỏ không có ngẩng đầu, âm thanh nhu nhu điệu trả lời một câu, "Ừm, ta đại ca bệnh còn chưa hết sao? Một lát hẳn là rất khó khỏi hẳn, chỉ có thể là từng chút một chậm rãi điều dưỡng, hắn không muốn ta sống ở đó cái đè nén bầu không khí bên trong, cho nên ta liền đến nơi đây, không có nói trước cùng muội muội nói, ngược lại là có chút xin lỗi." Tôn Vân Lăng thản nhiên nói, "Lại tẩu cùng ta không cần khách khí, này khu rừng nhỏ, chỉ cần ngươi muốn ở, ở bao lâu thời gian cũng không quan hệ." Nữ tử áo đỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút mà nói, "Không phải Tử Trúc Lâm sao?" "Trước kia là Tử Trúc Lâm, chẳng qua Phương công tử nói ta phúc duyên quá cạn, định không dậy nổi cái tên này trọng lượng, cho nên vừa mới đổi thành khu rừng nhỏ." "Như vậy a, nói đến, ta và ngươi đại ca phúc duyên cũng không sâu đấy." Nàng điếu ớt thở dài, nói tiếp, "Một tháng trước, dư quản gia nói tại bọn họ quê quán có một chuyện bận biện pháp, ta vừa dàn xếp lại còn chưa kịp đến hỏi hắn, đến cùng là cái gì dạng biện pháp." Tôn Vân Lăng vẫn như cũ nhàn nhạt cười lấy, chậm rãi nói, "Đại tẩu, hiện tại đã không có dư quản gia." "Ồ." Nàng sửng sốt một chút, "Dư quản gia làm sao vậy?" "Hắn đi rồi, bị ta kia thiếu cái răng cửa đại nha hoàn a cho gắng gượng bước đi." Tôn Vân Lăng đang khi nói chuyện không có bất kỳ cái gì mất hứng giọng nói, "Ta biết này tiểu đệ tử ý nghĩ là chuẩn bị nhường nàng kia ham ăn biếng làm đại ca tới đón thế lao dư, trước đó ngược lại là vậy đề cập với ta lên qua, chẳng qua không đợi ta tỏ thái độ, nàng liền lại đi cùng lao tổ tông nói lời miệng, cho nên a ta cũng liền không cần xoắn xuýt, tất nhiên nàng tại lao tổ tông chỗ nào có mặt mũi, vậy cứ như vậy đi." Nữ tử áo đỏ trầm mặc một lát, mặt giãn ra cười nói, "Như vậy cũng tốt, đại ca ngươi vốn còn nghĩ khi nào khuyên một chút kia không đâm vào tường nam không quay đầu lại ngu chung lão đầu, nhưng mà lão tổ tông không phát lời nói, hắn cũng không tốt lắm miệng nói cái gì, hiện tại ngược lại là hết rồi tầng này cửa ải. Sớm biết lão dư đầu muốn đi,
ta nên trước giờ cho hắn ban thưởng chút ít tiền thưởng. Tôn Vân Lăng nụ cười yên tĩnh lại, yếu ớt nói, đại tẩu ngươi cái này nói sai rồi, tất nhiên đi, kia tốt nhất đều đi phải sạch sẽ, đừng lại cùng chúng ta Tôn gia có một tơ một hào quá mức liên quan mới tốt. Tiểu muội suy nghĩ cực lạ là ta cân nhắc không chu toàn. Cố Phán tại cách đó không xa trong sảnh ngồi, từ đầu tới cuối nghe xong Tôn Vân Lăng cùng nữ tử áo đỏ nói chuyện phiếm, đột nhiên đều đối Tôn phủ nội quan hệ chi phức tạp quỷ dị sinh ra rất nhiều cảm thán. Còn có các nàng trong miệng lão tổ tông là ai, vì sao vừa nhắc tới đến, mỗi người giọng nói đều có chút mất tự nhiên biến hóa. Có phải hay không nói lao ra hỏa này, mới là dẫn tới Tôn gia cổ quái căn nguyên. Ở bên người hắn, Sơn Nương thật sự dường như là một tòa giống cái núi thịt, yên lặng đứng, một chén tiếp một chén địa cho hắn nối liền nước trà. Tất nhiên tiểu chất nhi lại ngủ thiết đi, vậy ta sẽ không quấy rầy lại cậu. Nói lên tiểu chất nhi lúc, Tôn Vân Lăng rũ mắt con người, nét mặt trong phút chốc có chút biến hóa. Đi thôi, ta nhìn xem vị kia Phương công tử đã chờ không ngắn thời gian. Nàng dừng lại một chút, có chút chần chờ mà hỏi thăm, ta trước kia dường như cũng không có trong phủ nghe người ta nói đến qua Phương công tử. Tôn Vân Lăng cười tủm tỉm nói, lão tổ tông còn không biết hắn, ta cũng không muốn để lão tổ tông hiểu rõ. Ngươi, đại tẩu không cần nói, ta đều hiểu. Tôn Vân Lăng quay đầu mắt nhìn Cố Phán, vừa vặn cùng hắn đối nhìn đến tầm mắt chạm nhau, sau đó riêng phần mình tách ra. Đúng là ta nhìn hắn rất có ý nghĩa, vậy hợp mắt của mình lên. Sau đó, ta lại đem hắn bụng trộm đưa tiễn, không được sao? Cố Phán bưng lấy chén trà tay run một cái, ngẩng đầu nhìn một chút như pho tượng sơn đường, giọng nói cổ quái nói, tiểu thư nhà ngươi, như thế thoải mái sao? Nàng ở ngay trước mặt ta nói như thế, sẽ không sợ ta thẹn thùng sao? Tiểu thư nàng, vẫn luôn là băng thanh ngọc khiết. Cố Phán đột nhiên đều có chút buồn cười, Tôn Vân Lăng có phải hay không chỗ cùng hắn lại có quan hệ gì? Đây chính là tại lễ giáo xâm nghiêm xã hội phong kiến, nói chuyện như thế không giữ mồm giữ miệng phong người, lại còn dám nói chính mình. Trong phòng này hiện tại trừ ra hắn, cũng chỉ còn lại có ba nữ nhân cùng một đứa bé, các nàng cứ như vậy ngay trước một đứa bé trước mặt, nói những vật này cũng mặt không đỏ tim không đập sao. Cái này gia đình quá không bình thường. Sau đó hắn liền lại nghe được Tôn Vân Lăng tẩu tự thở dài nói, đây cũng quá gấp gáp một ít, nếu là Phương công tử không muốn chứ. Hắn sẽ không không muốn đi, ta dạng này dung mạo không tồi cô nương lấy lại, cũng không cần hắn phụ bất cứ trách nhiệm nào, hắn còn có cái gì tốt do dự đây này. Tôn Vân Lăng quay đầu, nhìn xa xa Cố Phán lại hỏi, ngươi nhất định vui lòng, với lại trong lòng đã không kịp chờ đợi bụng chỗ cười, đúng không? Cố Phán để ly xuống, rất chân thành địa lắc đầu, ngươi sai lầm rồi, ta không muốn. Sau khi nói xong, hắn đã đứng dậy, hướng phía trúc lâu cửa lớn đi đến, không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại. Hắn chuyên môn đã chạy tới một chuyến là chuẩn bị tìm kiếm liên quan đến dị văn manh mối, mà không phải cùng một cái bệnh tâm thần nữ nhân nói chuyện yêu đương. Này mấy người phụ nhân từ trước mắt nhìn tới mặc dù cũng không phải dị văn, tối đa cũng chỉ là có thể cùng dị văn dính dáng đến một chút quan hệ, nhưng các nàng mang đến cho hắn một cảm giác, lại là muốn so dị văn càng ma quái hơn khó tả, càng thêm làm hắn khó mà tiếp nhận. Là cái này tam quan không hợp mang tới to lớn rãnh sâu. Kẹt kẹt. Trúc lâu cửa bị đẩy ra, một thân ảnh từ bên trong bước ra, rất nhanh biến mất tại mênh mông tuyết lớn trong. Hắn đi rồi, người truy không truy. Trên giường nhỏ hài nhi lại khóc lên, nữ tử áo đỏ xoay người ôm hắn lên, chậm rãi đi vào trong đại sảnh ngồi xuống. Sau đó nàng cắn nát cổ tay của mình, đem tích táp chảy máu địa phương đưa vào đến trong miệng của hắn, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mặt thống khổ. Từ ngực, từ ngực. Tiểu Nam Hải dùng sức hút, vì quá mức dùng sức, mập mạp gò má cũng lõm đi vào thật sâu hai cái thịt hố. Nữ tử áo đỏ sắc mặt rất nhanh trở nên trắng xanh, nhưng vẫn là mặc cho trong ngực Hải Nhi tiếp tục hút máu tươi của mình, không động đậy chút nào đạn. Tôn Vân Lăng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên cười, hắn không muốn đều không muốn đi, ta cũng bất quá là tại cuối cùng mới hao hết dũng khí, mong muốn tại lao tổ tông y thế trước không quan tâm phản kháng mấy lần, kết quả lại chỉ có thể là tượng đại tẩu mở dạng, cuối cùng bất đắc dĩ cam chịu số phận đi. Quen thuộc là được. Kẹt kẹt. Chút lâu môn đột nhiên lại được mở ra. Hai nữ đột nhiên quay đầu, đông chốc liền nhìn thấy áo choàng mang tuyết theo ngoài cửa đi vào Cố Phán, cùng với cùng ở bên người hắn một cái tuổi trẻ nam tử. Cố Phán đứng ngoài cửa, mỉm cười nói, tại hạ ở bên ngoài đột nhiên gặp phải Tôn Quách Minh, một trò chuyện phía dưới tương đối hợp ý, liền bị Tôn huynh chi mời đến, cùng nhau uống rượu thưởng thức tuyết. Nhị ca cũng tới sao, vậy liền cùng đi ăn một chút gì đi. Tôn Vân Lăng đứng dậy, đối với cửa người trẻ tuổi lộ ra mỉm cười. Chương 169, điệu nhân chương 169, điệu nhân Tôn Quách chậm rãi đi vào lầu một đại sảnh, ánh mắt theo Tôn Vân Lăng trên người rơi vào vẫn như cũng ngồi ở chỗ kia nữ tử áo đỏ trên người, nhìn thấy ngực ngực ăn đến vui vẻ bé trai một chút, sắc mặt trong lúc đó thay đổi một lần. Nguyên lai đại tẩu cũng tại a. Hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, con người thi lễ một cái. Các người đi ăn đi, Lân Nhi còn không có ăn no, ta đều không đi qua. Nữ tử áo đỏ chậm rãi đứng dậy, một tay đặt ở bé trai bên miệng, tay kia nâng hắn, chậm rãi hướng phía cái kia u ám hành lang đi đến. Tôn Vân Lăng ở phía sau hỏi, đại tẩu mong muốn ăn chút gì đâu, ta nhường sơn nương chuẩn bị cho ngươi. Ân, vậy liền phiền phức muội muội đi gọi năm cái nha hoàn đến đây đi, người quá ít, ta sợ thân thể của các nàng sẽ không chịu được nổi. Năm cái đủ sao? Muốn hay không nhiều gọi mấy cái đến? Đủ rồi, nếu không phải tiểu gia hỏa này, ta cũng uống không được quá nhiều. Cố Phán nhìn sắc mặt trắng bệnh nữ tử áo đỏ rời khỏi, tầm mắt rơi vào cái đó không ngừng hút bé trai trên người, chợt thấy bé trai mở ra một mực đóng chặt con mắt, đối với hắn cười nhẹ một tiếng, lộ ra trong miệng chỉ có hai viên bén nhọn răng. Hắn đồng dạng lộ ra một cái ôn hòa lương thiện nụ cười, còn đối với bé trai phất phất tay. Thật không nghĩ tới, nguyên bản đã bị hắn nhẹ nhàng phóng hai mẹ con này, lại còn có dạng này triển khai. Đây coi là cái gì, hấp huyết quỷ đi nhầm trường quay, chúng ta kết hợp sao? Phương công tử, ngươi gặp được ta này chất nhi, có ý kiến gì hay không a? Nhàn nhạt mùi thơm đánh tới, Tôn Vân Lăng gần sát đến Cố Phán bên cạnh thân, thổ khí như lan hỏi. Không dài thời gian không ngắn ở chung tiếp theo, hắn đối với nữ nhân này tính tình ngược lại là có một chút hiểu rõ, nghe vậy trực tiếp trả lời, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Ta nghĩ nghe lời nói dối. Tốt, ta đối tiểu gia hỏa ý nghĩ không nhiều, đối nhà ngươi đại tẩu ngược lại là ý nghĩ không ít. Tôn Vân Lăng sững sờ, lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy, dường như không thở nổi. Như vậy à, ngươi cũng chỉ phải đến Thất Nguyên quận trong phủ, đến hỏi hỏi một chút ta đại ca. An An tĩnh ngồi yên ở đó uống trà, Tôn Quách đột nhiên nói xen vào đi bảo, nét mặt còn rất chân thành, ta nghĩ, đại ca có phải không sẽ ngại. Cố Phán ha to miệng, lại là không biết nên nói cái gì. Tôn Vân Lăng nói, nhị ca không phải không có lý, có thể Phương công tử còn cũng không thể hiểu, nhưng mà, tại trong nhà chúng ta, cũng là tại Tôn gia, rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng sự việc, cũng không tính là gì sự việc. Nhà chúng ta chuyện thú vị rất nhiều, ngươi muốn nghe sao? Bất quá, mặc dù nhẫn nhịn một bụng thoại đều nhanh muốn điên rồi, nhưng ta còn là đề nghị ngươi đừng nghe. Vì, chỉ cần ngươi nghe, dù là chỉ có một câu, chính là một cước bước vào sâu không thấy đáy hắc ám vòng xoáy, có thể đi vào, không thể ra. Nàng thấp giọng cười lấy, cả người dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào đều sa vào đến một loại điên cuồng trạng thái trong. Tiểu muội, ngươi đã nói được quá nhiều rồi. Ngồi ngay ngắn bất động, Tôn Quách mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không sao, ta thích nghe nhất các loại cổ quái kỳ lạ chuyện xưa, vượt cổ quái kỳ lạ liền nghe được vượt vui vẻ, mặc kệ sau khi nghe xong thế nào, tối thiểu nhất trước hết để cho lỗ hai con mắt thoải mái xong rồi lại nói. Cố Phán cười ha ha, giống như vui vẻ đến cực điểm, nói đi, ngươi có cố chuyện, ngươi có rượu, ta đều vừa uống vừa nghe. Một hồi tuyết dạ tiệc rượu, Tôn gia huynh muội uống đến say mềm, riêng phần mình lung lay đi căn phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Cố Phán vẫn ngồi ở trúc lâu ba tầng cắt trên sân khấu, một ngụm lại một ngụm uống vào trong chén rượu ngon, nhìn bên ngoài bay là tả rơi xuống bông tuyết. Sau một hồi, hắn mới nâng cốc chén hướng trên bàn khẽ chụp, nhìn hai bên một chút nói, ra đi, thái mặc dù lạnh, nhưng vẫn là năng lực lại ăn vài miếng. Hai vị theo ta lần trước chuẩn bị rời đi thì đều ẩn vào chỗ tối bồi bạn ta, sau đó lại một mực trốn ở trong gió tuyết xem chúng ta uống rượu nói chuyện tiếm, rất để người ngượng ngùng. Bạch. Hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái bàn đối diện, chậm rãi ngồi xuống. Cố Phán gật đầu, đột nhiên hỏi, không biết các người là Tôn phủ lão tổ tông người đâu, hay là vị kia Tiêu Sơn lão nhân thuộc hạ. Đối diện hai cái hắc ảnh ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cố Phán vậy không thèm để ý, rót cho mình chén trà, bị người tiếp tục nói, năng lực tại ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian bên trong liền đem cả một nhà người đều làm thành tinh thần bệnh, ta ngược lại thật ra đối Tôn phủ vị này lão thái thái rất là kính nể, còn có kia Tiêu Sơn lão nhân, chỉ sợ cũng là người thú vị, để cho ta vô cùng muốn thấy mặt một lần. Ngươi còn ngồi ở chỗ này uống rượu, nhưng mà, họ dư hai người lại đã chết, thi thể đều bị đói bụng đến con mắt đỏ lên chó hoang kéo về đi gặm sạch sẽ, ngươi nói, bọn họ có phải hay không sẽ cảm thấy vô cùng không công bằng. Bên trong một cái hắc ảnh cuối cùng mở miệng nói chuyện, không chỉ nói rất đúng không liên hệ chút nào nội dung, với lại âm thanh nghe tới vô cùng có chút quái dị, không giống tiếng người, lại như là cú vọ hắc vang. Chết thì đã chết đi, đó là bọn họ không có cái đó phúc phận cầm tiền về đến cố hương. Cố Phán bưng lấy chén trà thủ khẽ run lên, lập tức vững vàng đưa đến bên miệng uống một hơi cạn sạch, thở ra đến một ngụm nhiệt khí nói, về phần công bằng, trên đời này căn bản cũng không có cái gọi là công bằng, cho nên người tại gặp được chuyện xấu lúc, không nên nhất suy nghĩ cũng là đây rốt cuộc có công bình hay không. Lão dư sống được như vậy thông tấu một người, ta nghĩ hắn sẽ không ở đao phủ ra thân lúc còn có thể đến hỏi một câu, này không công bằng, hắn sẽ chỉ trầm mặc rút đao, sau đó trầm mặc đối mặt tử vong. Hắn phóng chén trà, lại rót ba chén rượu, một một vẩy vào trên mặt đất, chỉ là mạng người quan trọng, với lại ta trong mấy ngày qua cùng bọn hắn chỗ coi như vui sướng, cũng không biết việc này vừa ra, rốt cuộc sẽ như thế nào giải quyết, lại sẽ có bao nhiêu tính mệnh, muốn cùng bọn họ chú cháu cho cùng. Là ngươi hại bọn hắn. Một cái khác hắc ảnh âm trầm nở nụ cười, nếu như không phải ngươi muốn bọn hắn rời khỏi, chúng ta vậy sẽ không như thế nhanh rồi sẽ ra tay giết người. Cố Phán gật đầu, thở dài nói, điểm này đúng là lỗi lầm của ta, là ta phát hiện sự hiện hữu của các ngươi hơi trễ, càng không có nghĩ tới trừ ra hai người các ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ thứ gì đó ngoại, ngoài ra còn có nhiều thứ hơn giấu ở này mênh mông trong gió tuyết. Không chỉ là ngươi không biết, ngay cả thiếu gia tiểu thư, bọn hắn cũng không biết. Chẳng qua ngươi bây giờ hiểu rõ cũng không muộn, đều thành thành thật thật theo chúng ta đi gặp lão tổ tông, nhìn nàng lão nhân gia làm sao xử lý đi, đến lúc đó sống hay chết đều nhìn xem vận khí của ngươi. Một cái khác hắc ảnh tiếp lời đến, ngươi là chuẩn bị phản kháng đào tẩu sao? Cái này khiến ta rất chờ mong a. Ta tại sao phải đào tẩu? Cố Phán rất kỳ quái nhìn bọn hắn, lại cho mình nối liền một chén nước trà, ung ngục một hơi uống cạn, thở ra một ngụm nhiệt khí nói, ta khẳng định với các ngươi đi gặp ông tổ nhà họ Tôn a, đến lúc đó cũng tốt hỏi một chút nàng, đem chính mình này cả một nhà cũng dạy vào đến thần trí không bình thường, là một loại thế nào quá trình tâm lý. Còn có vị kia Tiêu Sơn lão nhân, ta cũng nghe đã lâu, lại duyên khan một mặt, lần này cuối cùng muốn đạt được ước muốn, cho nên nói, kẻ ngốc mới biết chạy. Chương 170, quá yếu chương 170, quá yếu ngươi thật sự gặp nhau lại là lão tổ tông cùng Tiêu Sơn lão nhân. Lưỡng đạo hắc ảnh trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, cách một lát mới do một người trong đó trả lời, ta còn tưởng rằng, ngươi là vì ôm đối đại thiếu nãi nãi cùng tiểu thư ý nghĩ, hay là cất muốn không thèm đếm xỉa tính mệnh cho dư gia thúc cháu ý niệm báo thủ, mới muốn theo chúng ta đi gặp mặt lão tổ. Cố Phán nhíu lông mày, báo thủ. Ta căn bản sẽ không suy nghĩ vấn đề này, vì nó không cần nghĩ, về phần đại thiếu nãi nãi cùng Tôn tiểu thư, lại thật sự có thể chứ. Cái này, muốn nhìn xem lão tổ tông ý tứ, nếu là lão tổ gật đầu, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Một người khác qua loa trả lời một câu, đột nhiên nổi lên nghi ngờ, ngươi lại hiểu rõ Tiêu Sơn lão nhân danh hảo. tại một trang giấy thượng thấy qua, Tiêu Giao Tiêu, núi cao sơn có đúng hay không, chẳng qua các ngươi có thể không biết, cái đó Tiêu tự nhưng thật ra là cái lỗi chính tả. Hai cái hắc ảnh đứng dậy, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Bạch. Hai đôi cánh theo bọn hắn phía sau đột nhiên triển khai, một là cánh chim, một vị màng thịt, hơi vẫy một cái liền có gào thét kình gió đập vào mặt. Giao Giao. Mấy cái hắc điểm từ phong tuyết chỗ sâu nhanh chóng bay tới, sắp đến chỗ gần mới có thể thấy rõ ràng là từng cái sau lưng mọc lên hai cánh nam nữ, bọn hắn vây quanh trúc lâu các đài xoay tròn bay múa, cuốn vào mảng lớn bông tuyết. Ngắt lời tay chân của hắn, dẫn hắn đi gặp lao tổ tông. Vâng. Cả tòa trúc lâu bỗng dưng run rẩy run một cái. Đúng lúc này, thanh khí cùng hỏa diễm đồng thời bộc phát, lầu ba các đài nghiêng sụp đổ, đem gào thét nhìn điệu nhân tất cả đều nhập vào mặt đất. Cố Phán chậm rãi theo đại đồng cho bụi tuyết vụ trong đi ra, trên tay mang theo một đầu đầu người, đầu lâu kia nét mặt dữ tợn, miệng còn đang không ngừng khép mở, thoạt nhìn là mong muốn đi cắn gần trong gang tấc cánh tay. Hắn cúi đầu xuống, chăm chăm vào viên kia lâm vào điên cuồng, cũng đã không còn chảy máu đầu nhìn mấy lần, tay kia như thiểm điện bung ra một đạo hàn quang, đưa nó chém thành hai nửa. Hô! Một hồi gió lạnh xen lẫn đông tuyết gào thét mà qua, vậy thổi tan Cố Phán trên tay một đoàn cho tàn. Bọn hắn trừ ra biết bay, phổ thông binh khí rất khó giết chết, sức khôi phục mạnh, trong thân thể chứa hàng loạt kịch độc ngoại, cái khác cũng không có cái gì có thể lấy ra được bản sự. Phổ thông binh khí nạn giết, sức khôi phục mạnh, tại phủ đầu nơi này không tồn tại, người mang kịch độc, tại liệt diễm trưởng hỏa diễm trước mặt vậy không đáng chú ý. Cũng là biết bay cái này hạng tương đối phiền, nhưng bọn hắn thái tự đại, thu cánh vọt tới trên bình đài muốn bắt ta, ngược lại là đem tự thân duy nhất sở trưởng cho gắng gượng bóp chết. Bất quá, bọn hắn đây là đối mặt ta, nếu là đổi lại những người khác đến, chỉ sợ cũng sẽ hoán một loại kết quả khác nhau. HV cùng điểm kinh nghiệm tăng thêm rất ít, có lỗi với nó nhóm trên lưng triển khai kia đôi cánh. Hắn lặng yên suy nghĩ, đột nhiên theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã tới ngoài mấy trượng một cái lương trụ bên cạnh, đưa tay sắp bị đè ở phía dưới ra hỏa kia cho bóp cổ túm ra đây. Sau lưng hắn hai cánh đã không thấy, chỉ còn lại lưỡng đạo thật sâu vết thương, còn đang không ngừng phun trào ra chất lỏng màu đỏ sậm. Vết thương chung quanh huyết nhục liều mạng ngọ ngoại, mong muốn tụ tập càng hợp lại cùng nhau, nhưng mỗi lần lại tại kia phiến cháy đen địa phương thua trận, phát ra hương phấn than nướng thịt tươi âm thanh. Ngươi lại. Nàng gian nan nói xong, liền bắt đầu kịch liệt ho khan. A. Cố Phán nháy mắt mấy cái, lúc này mới phát hiện mình lưu lại người sống lại là nữ nhân, hơn nữa là cái dáng dấp còn không tệ nữ nhân. Ta lại cái gì? Quên đi, ngươi đừng nói, ta cũng không có hứng thú nghe người khen ta. Trên tay hắn qua loa dùng sức, từng tia từng sợi tứ sắc hỏa diễm theo giữa ngón tay tràn ra, vậy đem nàng đến tiếp sau toàn bộ chặn lại trở về. Làm xong đây hết thảy, hắn lộ ra một chút nụ cười, quay người nhìn về phía mới vừa từ trong trúc lâu chạy đến mấy người. Ngươi lại? Tôn Vân Lăng vẻ mặt kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phán trong tay nửa chết nửa sống cô gái trẻ tuổi, bị một luồng lương khí nghẹn lại, nói không ra lời. Ngươi đang kinh ngạc, ta lại có thể đem bọn hắn đánh bại sao? Cố Phán ánh mắt bình tĩnh, theo Tôn Vân Lăng, Tôn Quách cùng với ôm hài tử nữ tử áo đỏ trên người một xem xét quá khứ, trầm mặc một lát sau hơi xúc động mà nói, vì dường như là các ngươi mở dạng, bọn hắn cũng rất yêu a. Vâng. Một đoàn tuyết động nguyên tạng, Cố Phán đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nguyên bản chỗ đứng địa phương chỉ còn lại một cái hố cực lớn. Phanh phanh phanh. Hắn một tay mang theo hôn mê bất tỉnh nữ nhân, chống không cái tay kia mang theo từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đánh ngã xuống đất. Hoa. Bén nhọn khóc nỉ non tiếng vang lên. Cố Phán cúi đầu, nhìn cái đó nho nhỏ bé trai trong nháy mắt bành trướng biến hóa, theo trắng nón mềm mại tiểu nhân nhi đột nhiên hóa thành hai cánh tứ thí, toàn thân bị màu đen da thịt bao trùm yêu vật như thiểm điện bổ nhào vào trên cánh tay của hắn, lộ ra bén nhọn răng nanh đều cắn. Răng rắc. Một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng bị nhét vào trong miệng của nó. Gương đồng bị cắn một cái xuyên, sương mù màu đen ngay lập tức bừng bừng phân chấn, ở giữa còn kèm theo thê lương phẫn nộ chu lên. Cố Phán tiện tay cầm lên đã nhìn không ra nhân dạng bé trai, đưa nó cùng gương đồng cùng nhau ném đến trong đống tuyết, lặng lặng nhìn giữa bọn chúng bộc phát ra một lần lại một lần sinh tử vật lộn. Hai cái dị loại chiến đấu kéo dài chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng vẫn vì biến dị bé trai thất bại mà kết thúc. Sương mù màu đen hóa thành từng đạo dây thừng, đưa nó gắt gao kìm chặt, sau đó lại từng chút một lôi vào đạo kia u ám hành lang trong. Sau đó lít nha lít nhít trắng bệnh cánh tay dâng lên, rất nhanh liền tại hành lang chỗ sâu tạo thành một tòa buồn nôn đến cực điểm ngọn núi nhỏ màu trắng. Mặc dù nó còn sống sót, có lẽ còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể bị những kia trắng bệnh cánh tay thật sự xé nát thối vệ, nhưng chỉ cần không có tình huống đặc biệt xuất hiện, đã là mất đi có thể lật bàn có thể. Cố Phán vẫn như cũ lạnh lùng nhìn đây hết thảy, đột nhiên vươn tay, đem lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước người hắn nho nhỏ thân ảnh một cái tát vô bay ra ngoài. Ta không có phát hiện chúng nó, nhưng mà ngươi là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì chúng nó. Ta không muốn quá trình, chỉ cần kết quả, cùng với tạo thành kết quả nguyên do. Ngươi chỉ cần nhường ta biết, năng lực, hay là không thể, không thể nguyên nhân lại là cái gì, cái khác, ta hết thể sẽ không đóng tâm. Phải biết, ngươi đã không phải là cái đó có người sủng ái tiểu hải tử, ngươi thậm chí đã không phải là cá nhân, tự nhiên cũng liền đừng nghĩ lại để cho ta dùng đối đãi người phương pháp, đi đối đãi ngươi. Tôn Vân Lăng theo trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ không đau, nhất là sau đầu, càng là hơn đau bữa phòng thai đục loại kịch liệt đau nhức, chỗ nào dường như còn có một chút nhức múa, đem đầu đầy tóc xanh cũng dính liền ngưng kết đến cùng một chỗ. Nàng miệng lớn thở hổn hển, qua hồi lâu mới chậm rãi thích đứng trước mắt hắc ám. Ân. Co quắp tại nàng bên trái, tựa hồ là nàng nhị ca Tôn Bách, bên phải thì là cái tóc thai bù xù nữ nhân trẻ tuổi, hẳn là đại tẩu của nàng thượng quan hình. Kéo kẹt âm thanh luôn luôn không có ngừng, cùng với nó làm bạn còn có một loại quen thuộc cảm giác chấn động cảm giác. Tôn Vân Lăng nỗ lực suy tư một chút, cuối cùng suy nghĩ minh bạch mình bây giờ ở địa phương nào, trước đó rốt cục lại chuyện gì xảy ra. Nàng hiện tại chính là tại trong xe ngựa của mình mặt, với lại xe còn đang ở trong đống tuyết hành động. Cho nên nói, lái xe người hẳn là hắn. Cái đó vì sức một mình đem lão tổ tông bồi dưỡng cẩn thận lên quái vật đánh bại đánh chết nam nhân. Như vậy, bọn hắn hiện tại hẳn là bị hắn ép buộc đi. Hắn lại muốn dẫn lấy bọn hắn đi chỗ nào? Vừa nghĩ tới bị trói phiếu bắt cóc khả năng này, Tôn Vân Lăng trên mặt ngược lại lộ ra một tia kỳ quái mừng như điên nét mặt, nếu như không phải thân thể thực sự không cho phép, nàng chỉ sợ cũng muốn làm tức theo toa xe trên bảng này lên, khoa tay múa chân đến reo hò chúc mừng mình bị bắt cóc tống tiền sự thật này. Chương 171, hỗn loạn quan hệ chương 171, hỗn loạn quan hệ đầu đau quá, ta đây là ở địa phương nào? Sau một lúc lâu, Tôn Bách có vẻ hơi suy yếu thanh âm khàn khàn vang lên, buổi tối uống nhiều quá thật sự chính là khó chịu à, tiểu này đầu váng mắt hoa khổ sở, nằm ở trên giường cũng cảm giác phảng phất là nằm ở trên xe ngựa. Nhị ca, ngươi nói không sai, chúng ta là thật sự nằm ở trên xe ngựa. Đột nhiên, muội muội mình âm thanh yếu ớt tại Tôn Bách vang lên bên tai cái gì? Hắn đột nhiên một cái giật mình, đột nhiên liền muốn ngồi dậy, nhưng lại không biết liên lụy đến trên người chỗ kia, lại bị dây thừng cho chói tay chói chân, ai u một tiếng liền lại nằm xuống. Con ta, hắn không thấy. Thượng quan huynh lúc này cũng đã tỉnh lại, nàng tự mình lẩm bẩm, tê liệt ngã xuống ở đâu không nhúc nhích, cả người giống như mất hồn một dạng, chỉ còn lại có một cái nhục thể xác không. Hắn cũng đã chết rồi. Tôn Vân Lăng lại tại lúc này bật cười, âm thanh ma quái không nói lên lời âm trầm, cái đó tạm chủng a, vốn cũng không nên tồn tại ở trên thế gian. Dường như là đại tẩu ngươi một dạng, hết rồi người máu tươi có thể hút, ngay cả cơm cũng ăn không trôi ngươi, cũng có thể sống qua bao lâu thời gian. A ta là biến thành bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, nhưng ngươi đều so với ta năng lực tốt hơn chỗ nào? Thượng quan huỳnh cười thẳng nói, ngươi dạng này một cái thân thể trong trải rộng những kia buồn nôn đồ vật nữ nhân, một cái luôn muốn tìm nam nhân, lại luôn tại một khắc cuối cùng đem bọn hắn hành hạ chết nữ nhân, ngươi chính là như vậy không dám đi thật sự phản kháng, lại đem bận bẹo chính mình tâm lý thần trí xem như là phản kháng nữ nhân. À, mặt ngoài là tôn gia đại tiểu thư, thế nhưng bụng trộm lại làm lấy như thế khiến người ta buồn nôn hoạt động. Cho dù nhìn qua là băng thanh ngọc khiết hoa cúc đại cô đường, nhưng nếu là không đem ngươi cẩn thận xé ra đến, ai có thể phát hiện dấu ở tấm này xinh đẹp túi da phía dưới, lại sẽ là như thế nào kinh khủng đồ vật. Còn có ngươi, Tôn Bách, đừng cho là ta không biết, ở bề ngoài nhìn xem ngươi ngược lại là cái anh tuấn tiêu sái công tử ca nhi, nhưng trên thực tế đâu, mỗi ngày nửa đêm sau đó ngươi cũng đang làm những gì, chỉ sợ là ngay cả mình cũng không dám đi hồi ức đi. Trên một điểm này, hai người các ngươi cũng không bằng đại ca các ngươi. Hắn mặc dù bệnh sắp phải chết, nhưng vẫn là tại chống lại kiên trì, nếu như tượng các ngươi sớm như vậy đã sớm nhận mệnh bỏ cuộc, hắn tuyệt đối sống được so với các ngươi càng tốt hơn. Tôn Quách lập tức cười lạnh, tiện nữ nhân, ngươi còn có mặt mũi nói ta kia ngu xuẩn ca ca. Nếu như không phải lão tổ tông đối với hắn yếu ớt phản kháng có chút hứng thú, qua loa giơ lên một tay, ngươi cho rằng chỉ bằng hắn, cũng có thể khiêng được bao lâu. Chỉ sợ đã sớm đây hai chúng ta còn không bằng. Cố Phán hai tay thăm dò tại trong tay áo, nghiêng dựa vào xe ngựa toa xe đầu bảo, quay đầu mắt nhìn im lặng, chuyên tâm đánh xe sơn nương một chút, không hiểu cảm khái nói, nghe một chút, bọn hắn nói đều là thứ gì lời nói, là cái này gia đình giàu có công tử tiểu thư thiếu nãi nãi sao? Nói thật, ngay cả bình thoại tiểu thuyết cũng không dám như thế đi viết, quả thực lật đổ mọi người đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Quả nhiên là gỡ ra tầng kia sáng do áo ngoài, bên trong tất cả đều là chút ít dơ bẩn hôi thối thứ gì đó. Sơn Nương vững vàng cầm dây cương, giọng nói bình thản nói, tiểu thư nàng, trước kia không phải như vậy, nhưng nàng hiện tại chính là như vậy. Dù sao ta vậy chưa từng gặp qua nàng trước kia là dạng gì, dường như là ngươi một dạng, ta hiện tại chỉ có thấy được béo. Ngươi liền không thể cứng rắn để cho ta tưởng tượng ngươi dương liễu quyến luyến bộ dáng. Nàng sửng sốt một chút, đột nhiên mở miệng nói, ta không biết mình trước kia là bộ dáng gì, chẳng qua tiểu thư đã từng nói một lần, ta trước đó xác thực cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Bị chặt chẽ vững vàng cột vào càng xe bên trên, nữ tử áo đen thân thể run lên, nhưng mà nàng chưa kịp mở to mắt, liền có một cước từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm trên mặt của nàng, đưa nàng lần nữa đạp mất đi. May lưu lại nàng như thế một người sống, nếu không chỉ sợ vẫn đúng là tìm không thấy nhà ngươi lão tổ tông cùng Tiêu Sơn lão nhân vị trí. Ta ban đầu vẫn cho là bọn hắn liền ở tại Thất Nguyên quận Tôn gia lão trạch bên trong, sau đó hỏi người chim này mới đột nhiên minh bạch qua đến, tựa bọn hắn dạng này dị loại, trong rừng mới hẳn là nhà của bọn hắn. Hắn nhìn chung quanh, một bên nghiêng tai lắng nghe phía sau trong xe dường như càng ngày càng nghiêm trọng mang chiến, một bên lại câu được câu không cùng Sơn Nương nói chuyện. Ta tại lầu chính trên tiệc rượu nghe một ít, lại từ người chim này nơi đó đã hiểu rõ một chút về chuyện của bọn hắn, chẳng qua vẽ vào trăm người mắt, chứng kiến thấy đều khác biệt, tại Sơn Nương trong mắt người, vị lão tổ tông kia lại là cái gì hình tượng? Lão tổ tông? Sơn Nương vô cùng bình tĩnh nói, ta cùng với lão tổ tông cũng chỉ là tiếp xúc gần gũi một lần, chỉ biết là nàng nói chuyện vô cùng ôn nhu, với lại nàng rất đẹp. Phúc. Cố Phán một cái không có ổn định, trực tiếp đem vừa mới uống vào trong miệng rượu trắng phun ra sạch sẽ. Sau đó liền nghe đến Sơn Nương dường như tự lẩm bẩm loại nói tiếp, đẹp đến để người dường như không cách nào nhìn thẳng. Lại là Thiên Sơn đồng mẫu sao? Hắn điều hòa khí tức, nở nụ cười, Sơn Nương à, nói miệng không bằng chứng, cần có chứng cứ xác thực. Nàng quay đầu sang nhìn thoáng qua, giọng nói bình tĩnh như trước, nếu ngươi có thể may mắn nhìn thấy lão tổ tông chân dung, liền biết ta nói không qua. Như vậy, vị kia Tiêu Sơn lão nhân đâu, có phải hay không cũng là phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái phiên phiên dài công tử? Ta cũng chưa gặp qua vị này Tiêu Sơn lão nhân, tự nhiên không dám vọng thêm bình luận. Bành bành bành. Cố Phán nặng nề vỗ vỗ toa xe, bên trong bén nhọn cái lộn tiếng chửi rủa trong lúc đó ngừng lại. Mấy người các ngươi, hình như trước đó từ trước đến giờ đều không có cùng ta nhắc qua, các ngươi lão tổ tông rốt cục dáng người hình dạng làm sao? Như vậy, nàng rốt cục là cái gì bộ dáng? Tôn Vân Lăng cùng Thượng Quan Huỳnh cũng không nói gì. Lại chờ giây lát về sau, chỉ có Tôn Quách Vôi Vôi cười thầm nói, lão tổ tông dung mạo như thiên tiên, ta chỉ nhìn thoáng qua, liền thần hồn điên đảo, không cách nào tự kiềm chế. Mãi đến khi sáng sớm ngày thứ hai, cũng còn thất hồn lạc phách, tâm thần bị đoạn. Cố Phán ha to miệng, mặc cho gió lạnh xen lẫn đông tuyết chui vào trong miệng mình, hồi lâu cũng không nói tiếng nào. Sáng sớm ngày thứ hai, lượng tin tức có chút lớn a, mặc dù đã tại lầu chính trên tiệc rượu nghe tới rất nhiều về Tôn phủ lão tổ tông thông tin, nhưng này năm chữ, lượng tin tức thật là quá lớn. Nghe làm cho hắn tê cả da đầu, trên người cũng tận lên một lớp da gà. Như vậy, hai cái không nói gì nữ nhân, chỉ sợ cũng không phải cả lời, mà là không dám đi nói. Các ngươi cũng đều gặp qua vị kia Tiêu Sơn lão nhân sao? Lần này, hay là Tôn Bách, hơn nữa là không có chút gì do dự liền trực tiếp nghiêm nghị cười nói, như thế nào chưa từng thấy, thấy một lần phía dưới, ta đồng dạng thất hồn lạc phách, mãi đến khi sáng sớm ngày thứ hai, cũng như lọt vào trong sương mù, nghĩ không ra đến cùng nên như thế nào để hình dung hắn. Cho dù đã đem liệt diễm trưởng môn công pháp này tu hành đến có 102 trình độ, Cố Phán hay là run lên vì lạnh, một sợi ngọn lửa theo trong lỗ mũi đột nhiên thò đầu ra, ngay lập tức bị hắn lại hút trở về. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được Thượng Quan Huỳnh cắn răng nói, ta cũng đã gặp hắn, hơn nữa còn gặp qua không chỉ một lần, vì à, Tiêu Sơn lão nhân chính là ta kia Lân Nhi bố ruột à. Hô, Cố Phán hít sâu một hơi, đem cái đó lập tức liền muốn đánh ra tới hắt xì lại ngạnh sinh sinh ném trở về. Tôn Vân Lăng ở bên trong không có hình tượng chút nào địa cười lớn, hai người các ngươi là thực sự không muốn sống không? Tôn Bách lại cũng tại đi theo nàng cùng nhau cười to, sống thành như vậy, vẫn còn không bằng chết rồi thống khoái. Phương tiên sinh, nể tình chúng ta đã từng cùng nhau uống rượu thưởng thức tuyết phần bên trên, nhanh lên một chút cho ta đến thượng một đao, cũng tốt nhường huynh đệ nhanh chóng giải thoát. Thượng Quan Huỳnh vậy nói theo, thiếp thân cũng giống như vậy. Cố Phán gật đầu, thong xuống con mắt, Tôn tiểu thư, ngươi đây. Tôn Vân Lăng trầm mặc hồi lâu, tất nhiên của ta nhị ca cùng đại tẩu tâm ý đã quyết, Phương tiên sinh thỏa mãn bọn hắn chính là, chẳng qua nhất định phải còn nhớ đem bọn hắn giết chết về sau, lại nghiệp chướng nặng nề, nếu không, dựa vào lao tổ tông bản sự, bọn hắn liền xem như bị một đao đâm chết, cũng không biết có thể hay không thật sự đạt được giải thoát. Về phần ta ạ, nàng cười nói, Phương tiên sinh hẳn là đi chuẩn bị tìm lao tổ tông phiền phức đi, cho nên ta hiện tại còn không muốn chết, ta muốn thấy nhìn nàng chết trước, lại đi xuống tìm nàng. Sơn Nương, nếu như Phương tiên sinh không cẩn thận thua ở lao tổ tông thủ hạng, ngươi đều trước tiên đem ta chặt thành thịt vụn, liều cũng liều không trở lại cái chủng loại kia, rõ chưa? Sơn Nương cúi đầu, âm thanh không thấy vẻ run rẩy, đã hiểu. Cố Phán mặt không biểu tình, ngắm nhìn xa xa lờ mờ có thể thấy được một vòng bóng đen mờ mờ, bình tĩnh nói, có thể tạo điều kiện cho các ngươi tự hỏi đổi ý thời gian không nhiều lắm, Tôn phu nhân, Tôn nhị công tử, các ngươi đâu, muốn hay không sửa đổi một chút chủ ý? Không cần, huynh đệ đã quyết định đi, chờ lâu suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Thiếp thân cũng là như thế, đỡ phải một lúc nhớ ra ta kia tướng công sau đó, lại buồn bi thương thích, khóc sướt mướt, đồ đồ khiến người chán ghét phiền. Được. Cố Phán vươn người đứng dậy, một cái cất bước bước vào đến trong buồng xe. Chương 172, sát lục chương 172, sát lục cục. Hàn quang lóe lên, đũa bén rơi xuống. Ngay một khắc này, Cố Phán tựa hồ nghe đến nào đó loài chim tiếng kêu, đều theo tại chỗ rất xa địa phương chuyển đến. Tuyết đại lộ trượt, trời đông giá rét. Từng đạo sền sệt huyết dịch theo toa xe sàn nhà cùng cửa xe khe hở bên trong chạy xuôi tiếp theo, rất nhanh nhưng lại bị cực hàn thời tiết đông kết, tại toa xe viền dưới hình thành từng đạo bén nhọn màu đỏ tảng băng. Phương tiên sinh, đại tẩu cùng nhị ca đã từng nói, muốn mời ngươi đem bọn hắn nghiệp chướng nặng nề. Tôn Vân Lăng âm thanh từ phía sau yếu ớt vang lên, nghe tới rất có một loại ôn nhu như nước cảm giác. Cố Phán cầm lên cái túi rượu vào miệng, khép mắt nói, không nóng nảy. Các ngươi nói tại đối mặt hai vị kia lúc, cho dù chết đều có thể không được giải thoát, ta rất muốn hiểu rõ, rốt cục là thế nào một cái không được giải thoát chi pháp. Ngừng lại một chút, hắn lại ôn hòa trấn an nàng một câu, chẳng qua ngươi yên tâm, nếu quả như thật đánh chết cũng còn không được giải thoát, đem bọn hắn lại nghiệp chướng nặng nề, cũng là khoát khoát tay sự việc. Vậy liền, đa tạ Phương tiên sinh. À, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại chúng ta, là có thể tại hai vị lao tổ tông dưới tay chiếm được xong đi, hai vị lao tổ tông đáng sợ, ngươi căn bản là bành. Bị gắt gao cột vào càng xe bên trên nữ nhân hét thảm một tiếng, cúi đầu lần nữa hôn mê bất tỉnh. Yếu bức muốn có yếu ép rất ngộ, không cho ngươi nói chuyện lúc, tốt nhất câm miệng. Suy Sơn Nương gìm chặt dây cương, khống chế xe ngựa ngừng lại. Đến nơi này, đã không có thể cung cấp xe ngựa thông hành con đường, chỉ có thể là đi bộ thông qua. Cố Phán yên lặng từ trên xe ngựa nhảy xuống, ánh mắt theo ngước nhìn trên bầu trời rủ xuống đến, yếu ớt nhìn chăm chú phía trước đã có thể đại khái thấy rõ ràng hình dáng rừng rậm. Hắn bắt đầu sửa sang lại quần áo trên người, chậm rãi điều động lên trong đan điền nhiệt lưu, để bọn chúng theo vân nhanh vận chuyển bắt đầu gia tăng tốc độ tăng tốc. Cùng lúc đó, thiên địa vô cực càn khôn tá pháp trước vài đoạn khẩu quyết cũng tại trong tim không ngừng hồi ức chảy xuôi, vì chính là làm nhất định phải sử dụng ra một chiêu kia lúc, mọi thứ đều nhất định phải như hô hấp loại thuần thủ, không thể có bất kỳ vướng víu tồn tại. Vậy, một điểm yếu ớt lục quang ở phía xa trong rừng sáng lên, đúng lúc này giống như nhấn xuống nào đó chớp mở, trong chốc lát trong rừng đồng thời sáng lên mấy chục trên trăm con thảm điểm sáng màu xanh lục. Vâng, đầu ở chỗ này xe ngựa bỗng nhiên vỡ vụn thành mấy chục phiến. Tôn Vân Lăng cả người là huyết, dùng hết lực khí toàn thân ngẩng đầu nhìn Cố Phán, môi hít hít nói không nên lời một câu. Tại chiến đấu chân chính trước, tất cả không ổn định nhân tố đều muốn bị quét sạch sạch sẽ, sau khi chấm dứt, ta sẽ đem bọn hắn đốt đưa cho ngươi, do đó, ngươi đều an tâm đi đi. Hắn cúi đầu nhìn sinh mệnh khí tức nhanh chóng suy sụp xuống Tôn Vân Lăng, nhìn trên mặt của nàng ngâng lên cái này đến cái khác tinh hồng đập bao, một đũa chặt đứt đầu lâu của nàng. Cố Phán hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Mặc đứng ở trên mặt tuyết sơn nương, ngươi có ý nghĩ gì? Phù phù. Nàng không có dấu hiệu nào đều ngồi quỳ chân tại lạnh băng trong tuyết, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng nét mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Tại ngươi đối tiểu thư ra tay trước, ta ý nghĩ chính là ngăn lại ngươi. Hiện tại tiểu thư chết rồi, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì. Ta rất kỳ quái. Cố Phán đem chiến phủ ẩn vào sau lưng, mặt không biểu tình nói. Không có cái gì có thể kỳ quái, tiểu thư đã từng nói, nàng tạm thời còn không muốn chết, phải chờ đợi ngươi đi giết lao tổ tông, hay là ngươi thất bại, ta lại đi đem nàng cắt thành thịt miếng, nhưng mà ta ngăn không được ngươi, cho nên tiểu thư chết rồi. Không, ta không phải là đang nói những thứ này. Cố Phán chậm rãi lắc đầu, nhìn dường như là một tòa núi thịt sơn đường, nghĩ ngợi chậm rãi nói nói, trong mọi người, chỉ có ngươi từ đầu tới cuối thoạt nhìn là bình thường, nhưng chuyện này thân mình lại rất không bình thường. Là một người sinh hoạt tại một đám tên điên ở giữa thời gian rất lâu về sau, cho dù là ý chí lại kiên định, tư tưởng vậy tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, mà ngươi lại tựa hồ như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Đó là bởi vì ta sớm đã không có ngươi cái gọi là tư tưởng, vậy sớm đã không có cái khác dư thừa tâm trạng. Cố Phán hơi kinh ngạc địa nhíu lông mày, ồ, đây là làm sao làm được? Tiểu thư đối ta nhắc qua, hẳn là lao tổ tông cùng Tiêu Sơn lão nhân làm được, nhưng mà chính ta cũng không hiểu rõ. Sơn Nương nét mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, mở miệng lúc ngay cả giọng nói cũng không thấy một tia run run. Ta từ trong hôn mê tỉnh lại, liền không biết mình là ai, tên cứ gọi là gì, thậm chí không có bất kỳ cái gì về hôn mê trí nhớ trước kia, ta chỉ biết là muốn đi theo tiểu thư, nghe tiểu thư phân phó. Tiểu thư nói, ta trước kia cũng không phải cái bộ dáng này, chỉ bất quá thất bại sau đó mới biến thành như vậy. Hắn tiểu thư của hắn chưa hề nói, ta cũng không có đi tò mò, đi hỏi ý nghĩ, chỉ biết là đi theo tiểu thư, nghe nàng phân phó là được. Sau đó, tiểu thư biến mất một quãng thời gian, sau khi trở về lại nói với ta, chính nàng cũng thành cái lao tổ tông trong tay thất bại đồ vật, mạnh hơn ta không đi nơi nào. Ta nhìn nàng khóc, nhìn nàng lại cười, chỉ biết là chính mình cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần đi theo nàng, nghe nàng phân phó là được. Cố Phán thở dài, hiện tại Tôn Vân Lăng đã không có. Đúng vậy, tiểu thư đã không có. Nàng bình tĩnh nói, ta có thể cảm giác được, chính mình mất đi tất cả mọi thứ, đều sắp phải chết. Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Ta không biết, hẳn là không có biện pháp. Khí tức của nàng không có dấu hiệu nào đều suy sụp xuống, nguyên bản đều đôi mắt vô thần giờ phút này giống như lại bị bịt kín một lớp cho bụi. Cố Phán lặng lặng nhìn nàng, chờ đợi nhìn cái chết của nàng vong. Sơn Nương lớn mập thân thể mềm mềm té nằm đất tuyết trong, nàng rất bình thản địa nhắm mắt lại. Ngay tại Cố Phán chuẩn bị rời đi trước một sát na, nàng đột nhiên run rẩy run một cái, phun ra cuối cùng một hơi đồng thời, vậy tự lẩm bẩm nói ra một câu. Ta muốn biết, chính mình trước kia là cái gì bộ dáng? Ta cũng rất muốn biết. Cố Phán nhìn nàng qua đời, thân thể rất nhanh trở nên lạnh lẽo cứng rắn, tiện tay cởi ra áo khoác ném đến trên người nàng, ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mở mịt bầu trời, từng bước một hướng phía rừng cây nhích tới gần. Tôn phủ lão tổ, Tiêu Sơn lão nhân, hai cái tên đại biểu hình tượng luôn luôn tại trong đầu của hắn xoay quanh. Một cái là thiên kiều bá mị nữ nhân, một cái khác thì là một đầu hình thể to lớn miêu đầu ưng. Hắn chậm rãi đi tới, từng lần một tự hỏi thôi diễn sau đó không lâu chiến đấu có thể xuất hiện các loại tình huống, thể nội nhiệt lưu cũng theo đó sôi trào mãnh liệt lên. Đối với một trận chiến này, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu như đối diện chỉ có một Tiêu Sơn lão nhân, như vậy thông qua hạng cử nhân phụ để lần kia đụng nhau, hắn tự nghĩ sẽ có 7 thành trở lên phần thắng. Vấn đề là hiện tại lại tăng thêm một cái còn không có thật sự thăm dò rõ ràng nội tình ông tổ nhà họ Tôn, phía trước lập tức đều có thêm đến rất nhiều sự không chắc chắn, cùng với nguy hiểm. Nhưng hắn hiện tại chính là mong muốn đi cùng chúng nó chính đối diện va chạm một lần, không đi quản thắng thua, cũng không muốn đi cân nhắc sinh tử. Đào, cũng không phải không thể đào, nhưng ở trốn ở tầng mây bên trong vật kia nhìn chăm chú, hắn cũng không biết năng lực chạy ra bao xa bao lâu, liền sẽ bị đổi tới, sau đó không thể không đi đối mặt bọn chúng vây giết. Loại tình huống này hắn đã trải qua rất nhiều lần, mỗi một lần cũng mang cho hắn tương đối cảm giác xấu. Nghiêm túc phân tích ra, khi hắn tại Tôn gia trang viên chợt phát hiện những người chim kia một khắc kia trở đi, bước ra mà đi kia phiến đại môn kỳ thực liền đã chậm rãi quan bế. Cũng đúng thế thật, hắn vì sao lại trong gương bên trong tiểu nam hải táo bạo như vậy nguyên nhân thực sự. Cho nên lần này, hắn không định chạy trốn, mà là muốn trực tiếp tìm tới trước, một cước đem nhà của bọn chúng môn đập phá, lại xông vào làm đến một hồi, đem bên trong dơ bẩn ô uế bình bình lọ lọ cũng chôn đệm cái vỡ nát. Cảm tạ thư lưu bút mực thư tinh thần, không biết à, đều không đổi được, hải tang đạo nhân, truyền thuyết vị kia, không vì lợi ích một người phấn khởi, a ba ba, vị thành niên người, thu lên miêu nguyện, quân lâm thiên hạ, quân công phá, thư lưu 14063017595874, ngạo gia đao, an nghỉ tinh không. Thiên tài người xét duyệt, đường quá xa ta không, đổi cái tên 0246, khống chế không thích đáng, tinh danh lão thư chủng, Mộng Nam Hải Nhi, thư hữu 201907031222535386, mặc luôn tám nhân, hạt 70Z, quên xuyên bạn. Cổ địch ở phương nào, thế giới bí ẩn chưa có lời đáp 10 phiếu, cảm ơn. Chương 173, giấy vẽ chương 173, giấy vẽ làm Cố Phán thật sự đi tới gần lúc, mới chợt phát hiện, rừng rậm đã không thấy tăm hơi, bây giờ đứng sừng sững ở trước mặt mình, lại là một tòa kim sán huy hoàng cung điện. Cửa lớn mở rộng, hai đội thân mang cung trang thiếu nữ theo trong cung điện nối đuôi nhau mà ra, cầm trong tay cung đang đem cửa trước hắc ám đều xua tan. Sau một khắc, một cái thoáng có chút thân thể còn xuống nam tử bước nhỏ mà ra, giọng nói lanh lảnh nói, nguyên lai là Phương Tiên Sinh đến, nương nương bây giờ tỉnh cờ liền trong cung, nô tỳ cái này mang Phương Tiên Sinh qua khứ. Hai nhóm cung nữ cùng nhau hành lễ nói, mời Phương Tiên Sinh vào cung. Đây cũng là đang khi dễ hắn tinh kháng không cao a, Cố Phán đầy mặt đủ cười, liên tiếp gật đầu ra hiệu, đi vào khoảng cách gần đây cung nữ bên cạnh, không thèm để ý chút nào đưa tay ngay tại trên mặt nàng bóp một cái. Dừng lại một lát sau, một đạo hàn quang hiện lên, giang giác, lưỡi búa nhập thể âm thanh có chút kỳ quái. Cố Phán meo mắt lại, mắt thấy tên kia cung nữ không rên một tiếng, cũng không có máu tươi dâng trào, mà là bành biến thành một tấm cơ hồ bị chặn ngang cắt đứt người giấy, trong nháy mắt bị gào thét mà qua Bắc Phong quét sạch trí cao không biến mất không thấy gì nữa. HP tăng thêm sao? Điểm kinh nghiệm tăng lên sao? Biến hóa biên độ thật sự là quá nhỏ, đã nhỏ đến nhường hắn dường như không thể nhận ra cảm giác trình độ. Có thể, lượng biến sau đó chính là chất biến. Ba 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 bạch. Trong chốc lát vàng son lộng lẫy cửa cung điện trước hàn quang tiềm thước, cái này đến cái khác người giấy bị đánh hồi nguyên hình, lập tức bị sen lẫn đông tuyết gió lớn thổi tới không biết địa phương nào. Cho dù bên cạnh phát sinh chuyện như vậy, kia thanh y thanh mũ thái giám hay là vẻ mặt định nọt nụ cười, cong lưng ở trước cửa không núp đích. Bành. Cố Phán như thiểm điện đã đem cái cuối cùng cung nữ chặt hồi trang giấy, một cái nhanh chân đi vào thân thể còn xuống mặt trăng thái giám bên cạnh, không nói hai lời chính là một đũa đánh xuống. Giang giác. Máu tươi vẩy ra, một cái đầu người vèo bay lên lão cao, sau khi hạ xuống lại lăn lông lốc lăn quay về, đều dừng ở Cố Phán bên chân. Hắn cúi đầu xuống, nhìn cái đó mặt trắng không dâu khuôn mặt, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Đây không phải một cái người giấy, mà là một cái sống sờ sờ chân nhân. Chỉ tiếc, hắn có lẽ là vừa nãy chặt thuật thủ, có lẽ cái này nhân thân bên trên người sống khí tức quá mức yếu ớt, tóm lại chính là một bữa đem hắn vậy chém chết. Tiểu hình đâu, nàng người ở nơi nào? Chỉ còn lại có một cái đầu người, người kia vẫn còn không có lập tức qua đời, ngược lại miệng há ra hợp lại, hỏi ra một câu. Ngươi là Tôn Vân Lăng cùng Tôn Quách đại ca? Cố Phán sắc mặt có hơi biến hóa, nghĩ không ra thượng quan huỳnh trong miệng sinh bệnh, được lại là tiểu này khó tạ chi tật. Đầu người tiếp tục nói, là ta, trên người ngươi có phu nhân ta hương vị, người nàng đâu? Chết rồi. Như vậy, hài từ đâu? Cũng đã chết. Không, còn chưa ngỏm cụ tỏi, chẳng qua hẳn là cũng nhanh. Ha ha, chết rồi, chết được tốt, chết được được. Hai hàng đỏ tươi chất lỏng theo khỏe mắt của hắn chạy xuôi tiếp theo, đồng thời nhiều hơn nữa máu tươi từ cái cổ chỗ đứt tuôn ra, rất nhanh liền đem mảng lớn tuyết trắng nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ. Nhưng hắn hay là tại cười, dường như là nằm ở ấm áp như mùa xuân phòng ngủ trên giường, đang nhìn một quyển buồn cười nhất tạp thư. Rất nhanh, tiếng cười trầm thấp xuống dưới, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phun ra cuối cùng một hơi, chết được được, một mảnh trắng xóa, thật sạch sẽ. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên lần nữa, lại là hai nhóm sách cung đăng thiếu nữ từ bên trong cửa đi ra, đứng bước sau cùng nhau túi thân hành lễ, trong miệng ôn nhu nói, nương nương mời phương công tử vào cùng một ổ. Bạch. Trong chốc lát hàn quang tái khởi, lại là mười mấy tấm trang giấy bay xuống. Chẳng qua lần này, Cố Phán liền không có lại mặc cho chúng nó bị phong tuyết cuốn đi, mà là đưa chúng nó thu thập lại, quan sát kỹ thưởng thức một phen về sau, thuận tay nhét vào trong tay áo. Lại tại cửa cung điện và trong chốc lát, đội thứ ba cầm đèn cung nữ nhón chân nhọn ra đây, sau đó trên tay hắn liền lại nhiều một chồng tàn khuyết không đầy đủ trang giấy. Lần này qua đi, đều không còn có bất kỳ một cái nào người giấy lại từ bên trong hiện ra. Cố Phán hít sâu một hơi, tiến lên một bước, một búa rơi đập. Tầng tầng hỏa diễm đem lưới búa bao vây, nặng nề chém vào tại cung điện kim sắt trên vách tường. Oeng! Màu đỏ nhàn nhạt hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên, ở giữa xen lẫn giới hạn rõ ràng hắc bạch kim ba loại màu sắc, theo bị một búa chém vào ra tới cái khe to lớn, trong nháy mắt đem trọn tòa cung điện dẫn bạo. Hỏa hoạn chỉ kéo dài ngắn ngủi không đến ba cái hô hấp thời gian, liền đột nhiên ở giữa theo cung điện không thấy mà biến mất hầu như không còn. Cố Phán cầm búa mà đứng, nheo mắt lại, lặng lặng nhìn trước mắt đống nhiên chuyển đổi quỷ dị trang cảnh. Rừng rậm hay là kia phiến rừng rậm, mà ở trong rừng rậm xuất hiện một mảnh đất trống. Chỗ nào là trống trải, nhưng ở vị trí trung tâm đã có một tấm xưa cũ trang nhã bàn đọc sách. Bàn đọc sách phía sau ngồi một cái nhỏ bé yếu đuối nữ tử áo trắng, trên bàn kia ngọn đèn lửa chiếu dọi xuống, mơ hồ có thể thấy được một tấm trắng non như ngọc, thổi qua liền phá động lòng người khuôn mặt. Nàng đang ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn chiếc ghế bên trên, đối mặt với trên mặt bàn trải rộng ra một tấm tuyên chỉ, tố thủ cầm bút, rất chuyên chú đang vẽ nhìn cái gì. Cố Phán ánh mắt từ trên người nàng rời, nhìn về phía đứng ở sau lưng nàng nam tử áo đen. Nam tử một bộ trường bào màu đen, dáng người cao, bình tĩnh an hòa, quan chi như ngọc. Hắn cúi đầu, ánh mắt dây lát không rời nữ tử áo trắng tả hữu, giống như trong mắt chỉ có nàng tồn tại, đối với những khác tất cả, toàn bộ làm như không thấy. Gào thét mà qua phong tuyết dường như cũng không đành lòng đem một màn này duy mỹ hình tượng đánh vỡ, liền từ nơi khác bay qua, vẹn vẹn đem kia phiến trong rừng đất trống tránh ra, ngay cả trên bàn đèn đuốc cũng không có một tơ một hào rung động. Áo xanh nâng nghiên mực thuốc để cuốn, hồng tụ thiêm hương thư đồng thư. Cố Phán trong lòng đột nhiên hiện lên như vậy hai câu thi tử. Bất quá, cũng không phải đặc biệt hợp với tình hình, nếu như đem hai người kia vị trí đổi một chút, mới càng phù hợp người bình thường trong suy nghĩ định nghĩa trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc hồng tụ thiêm hương chẳng cảnh. Nữ tử áo trắng một bút rơi xuống, lông mi thật dài run rẩy, trên mặt đột nhiên tràn ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nàng nụ cười này, lập tức giống như trăm hoa đua nở, xinh xinh đem phong tuyết đêm lạnh, âm trầm rừng rậm không khí xâm phá, cho mọi thứ đều tăng thêm ra mấy phần xinh đẹp sắc thái. Được. Đứng ở sau lưng nàng nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng vỗ tay, trong miệng tán ra một cái chữ tốt. Tốt. Dường như trong cùng một lúc, một cái khác thanh không phân cao thấp chữ tốt đồng thời vang lên. Cố Phán lời còn chưa dứt, người đã vòng qua phong tuyết, đi tới trong rừng đất chống tấm kia bàn đọc sách trước mặt. Oeng. Tứ sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, che đậy kín tầng tầng quang mang hạ như thiểm điện đánh rất trôi này phủ đầu. Tại dạng này âm trầm môi trường trong, ở bên ngoài kia một chỗ tàn thi máu tươi làm nổi bật ở dưới, các ngươi làm như vậy vừa ra tố thủ vẽ tranh, tình lang tương bồi chẳng cảnh, thật sự là quá không cân đối. Cho nên nói, vẫn là phải cùng hoàn cảnh lớn tương xứng mới nói còn nghe được. Cố Phán trong lòng tràn đầy hung tận nghĩ, phủ đầu đã nặng nề đập xuống. Bạch. Một tay đột ngột xuất hiện ở trên bàn sách phương, năm ngón tay bốn lượn giống như lợi chảo, cực kỳ nguy cấp cùng đạo hàn quang kia đâm vào một chỗ. Bạch. Cố Phán một cái xoay người đảo ngược trở về, Bành đem đất tuyết ném ra một cái hố to, mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Hắn đem hai chân theo trong đất bùn rút ra, mà không biểu tình chầm chậm vào phía trước, dường như cũng không có gì thay đổi một bản, một đế, hai người. Cảm tạ thư hữu không chế không thích đáng, truyền thuyết bị kia, thanh thanh tử khâm yêu, nhạn minh cấp bách khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 174, liên thủ chương 174, liên thủ giang giáp. Hai đoạn đứt chi rơi xuống, rơi tại bày ra tại mặt bản trên tờ giấy trắng, còn đang ở có hơi khúc trường rung động. Nữ tử áo trắng có hơi nhíu mày, nhìn chính mình vừa mới hoàn thành trên bức họa đột nhiên xuất hiện hai ngón tay, cùng với theo đốt ngón tay chỗ đứt nhanh chóng rỉ ra dòng máu màu đen. Bức họa này đã vẽ không nổi nữa, không thể lại muốn. Nàng yếu ớt thở dài, cho tới giờ khắc này mới ngẩng đầu, nghiêm túc liếc nhìn Cố Phán một cái. Đứng ở sau lưng nàng nam tử thu cánh tay về thả lỏng phía sau, ôn hòa nói, tất nhiên vẽ làm hư, vậy liền lại làm một bước đi, ta vậy thật xin lỗi. Ừm, cũng chỉ có thể như thế, chẳng qua có huyết nhục của ngươi là bức tranh bổ sung, lần này họa tác làm sẽ cùng trước đó có chút khác biệt. Nét mặt của nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh, xoạt 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 vận dụng ngòi bút như bay, sau đó đưa tay đem bày ra ở trên bản tờ giấy kia cầm lấy, ném rác thải một loại hướng phía trước bàn nhẹ nhàng ném đi. Đến hay lắm. Cố Phán khẽ quát một tiếng, theo trong hầm nhảy ra, trong con mắt chiếu rọi ra tấm kia tại ánh mắt của mình trong nhanh chóng biến lớn tờ giấy màu đỏ. Đang giãn ra bành trướng trong bức tranh, cái này đến cái khác nhân ảnh bắt đầu chậm rãi hoạt động, sau đó theo trên giấy nhảy xuống tới, đứng ở trước mặt hắn. Sơn Nương, Tôn gia ba huynh muội, Thượng Quan Huỳnh, Đại Nha Hoàn, Dư Quảng gia, Dư Tuấn, còn có trong trang viên từng cái hộ viện, gia đình, nhũ giả. Bọn hắn hoạt động người cứng ngắc, rất nhanh liền nhìn lên tới cùng người bình thường không khác chút nào, thậm chí đây người bình thường còn tựa người bình thường. Từng kia ánh mắt tụ tập tại trên người Cố Phán, có người đang cười, có người đang khóc, có người mặt không biểu tình, còn có người tại nhíu mày thở dài. Tất cả mọi người biểu hiện cũng không giống nhau, duy nhất giống nhau địa phương ngay tại ở, trong mắt của bọn hắn trừ ra Cố Phán, liền rốt cuộc dùng không được cái khác bất luận gì đó. Đại ca nhị ca, các ngươi cũng đều truy tới đây a. Tôn Vân Lăng cái thứ nhất đem ánh mắt từ trên thân Cố Phán rời, chuyển hướng bên cạnh hai nam tử, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng lúc này, nàng vừa nhìn về phía bên cạnh đại ca nữ tử áo đỏ, hơi có vẻ kinh ngạc nói, "Đại tẩu, ngươi nên trong nhà ở lại, không nên cùng chúng ta cùng nhau tới trước truy kích này hung đồ." Dư Cao Ngạn cùng Dư Tuấn đã thật sâu hành lễ xuống dưới, lão nô gặp qua đại thiếu gia, nhị thiếu gia, gặp qua tiểu thư, thiếu nãi nãi, không phụ thiếu gia trong thác, lão nô cùng chất nhi không ngủ không nghỉ theo dõi mấy ngày, rốt cục bắt lấy hắn lưu lại cái đuôi. Tôn Vân Lăng đại nha hoàn cao cao ngẩng đầu, đối Dư gia thúc cháu vẻ mặt khinh thường nét mặt. "Rào rào." Cái khác mấy cái hộ viện lại là đã rút ra binh khí, nhắm ngay Cố Phán vị trí. "Thiếu gia, sát hại lao ra hung thủ chính là người này." Tôn Vân Lăng lần nữa nhìn về phía Cố Phán, ánh mắt bên trong còn lại chỉ có khắp nơi đóng băng lạnh leo sắc cơ, bắt hắn, bắt giữ lấy cha ta trước mộ thiên đao và quả, mới có thể trấn an cha trên trời có linh thiêng. Tu cục, tu cục, tu cục. Trước đó lặng yên biến mất không thấy gì nữa, điểm sáng màu xanh lục xuất hiện lần nữa, ở chỗ cao tán cây chi thượng, bốn phương tám hướng đem Cố Phán một mực xuống lại. Cố Phán đứng ở bị chính mình đập ra hố to bên dưới, đưa tay nâng lên vài miếng bông tuyết, nhìn chúng nó tại lòng bàn tay nhanh chóng dung thành bọt nước, lại hóa thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không có trực tiếp xông lên đi đem những người này chém giết, mà là tại nghĩ một cái nhường hắn có chút vấn đề nghi hoặc. Đó chính là, trước đây không lâu tại Tôn gia trang viên, cùng hắn trò chuyện, cùng hắn uống rượu, cùng hắn giao thủ những người kia, bọn hắn rốt cục thật là người sao? Hoặc là tiến thêm một bước suy nghĩ, bọn hắn cho dù không phải người mà là dị loại, như vậy, chúng nó là như thế nào dị loại đâu, có phải như vậy hay không bị chế tạo ra dị loại? Hắn ngay từ đầu còn vì chi kinh ngạc cảm khái những kia hỗn loạn quan hệ, dơ bẩn chuyện xưa, đến cùng phải hay không chân thực tồn tại hiện thực, hay là nói, căn bản chính là cũng không tồn tại thứ gì đó. Chẳng qua là chúng nó ở trước mặt mình dựa theo thiết lập tốt kịch bản cùng thiết lập nhân vật, từ đầu tới cuối diễn một lần mà thôi. Dường như là hiện tại, hắn liền bị an bài một cái vạn ác sát thủ hình tượng. Nếu như cái suy đoán này là thực sự, như vậy, càng làm cho sau lưng hắn mơ hồ phát lạnh sự việc chính là, sinh hoạt trong Thất Nguyên quận Tôn gia, tại tất cả Thất Nguyên quận trong cũng thế lực khá lớn Tôn gia, cùng quận trong đến hàng vạn mà tính bách tính liên lụy sâu vô cùng Tôn gia đám người, lẽ nào cũng là vật như vậy. Đại ẩn ẩn tại triều, trong mơ hồ tại thị, tiểu mơ hồ tại dã. Hai người này, chơi đến vô cùng chật a. Cố Phán hít sâu một hơi, nắm chặt có hơi phát nhiệt cả bữa. Tự hỏi đuốt thanh những thứ này hỗn loạn phức tạp thứ gì đó không phải hắn nắm hiểu, cho nên nói, hay là tới trước hắn một cái mắt không thấy tâm bất loạn, bắt bọn nó toàn bộ cũng chém chết lại nói. Là gia chủ báo thủ. Giết. Một đám người bắt đầu công kích, cùng chạm mặt tới một người hung hăng đâm vào một chỗ. Cùng một thời gian, chiếc cứ tại cao cao ngọn cây con mắt màu xanh lục vậy bắt đầu chuyển động, từng cái lông vũ đen nhánh miêu đầu ương từ trên trời giáng xuống, phát ra thê lương tiếng kêu, hướng phía dưới phóng đi. Bành. Trong chốc lát hỏa diễm bốc lên, phủ ảnh bay tán loạn. Đồng thời còn có đạo đạo thảm lục sắc quang mang dây dừa cùng nhau, không dừng lại cố gắng đem hỏa diễm áp chế xuống. Bạch. Trên bàn vương lại triển khai một tấm mới giấy đỏ, nữ tử khẽ nhíu mày, bình yên suy tư một lát, lại nhấc lên chi kia mảnh khảnh bút vẽ, nhẹ nhàng điểm vào trên giấy. Ở người nàng bên cạnh, nam tử túi đầu quan sát, hai người đúng không xa xa đang phát sinh kịch liệt giao thủ hoàn toàn làm như không thấy, giống như những kia ném đi chân cụt tay đứt căn bản lại không tồn tại. Tiêu Sơn, hắn lại là một người, mà không phải giống như chúng ta đồng loại. Vẽ lên mấy bút về sau, nữ tử ngẩng đầu nhìn huyết nhục tung bay kịch chiến cảnh tượng, đem mảnh khảnh bút lông cọ vẽ tranh lơ lửng tại trên mặt bàn vương, hình như có thâm ý địa nói một câu. Tiêu Sơn lão nhân thản nhiên nói, ta biết, với lại nhìn thấy hắn sau đó, ta mới phát hiện chính mình cùng hắn còn từng có qua tiếp xúc. A, nàng có chút kinh ngạc nhíu lông mày, một lát sau như có điều suy nghĩ nói, trước ngươi đã từng nói qua, một cái hậu bối bị giết, ngay cả ngươi đang hắn trên người lưu lại lực lượng đều không thể giữ được tính mạng của nó. Truyền Mặc ngươi nói không sai, chính là hắn chẳng qua còn tốt, ta kia hậu bối cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, đem cuối cùng họ tướng mạo đời sau cũng cho giết sạch sành sanh. Nàng hơi cười một chút, đúng vậy à, ta khổ tìm hồi lâu, mãi đến khi các ngươi trước khi đến cũng không có bất kỳ phát hiện nào, lại không nghĩ rằng hắn sớm đã chết, đồng thời sớm đổi tên là Hạng, còn tốn hao tiền bạc đem hậu nhân đưa vào đến trong thư viện, thật là vất vả ngươi. Tiêu Sơn lão nhân chằm chằm vào Cố Phán nhìn một lát, lộ ra vẻ tươi cười, trừ ra vừa nãy cùng ta đụng nhau một chút ngoại, hắn hiện tại căn bản cũng không có xuất toàn lực, hắn tuyệt đại bộ phận chú ý hay là đặt ở ngươi trên người của ta. Với lại, cái đó để cho ta cũng có chút hứng thú vật nhỏ, cũng bị hắn lấy vào tay trong. Nữ tử áo trắng ánh mắt như nước, cuối cùng ngưng tụ tại Cố Phán bên eo, là mặt kia tấm gương sao, chẳng thể trách từ đầu đến giờ, người kia cũng đang khống chế hỏa diễm của chính mình, thật lực tại mảnh đất kia trở lại nhất điểm không gian. Nguyên lai tưởng rằng chỗ nào là của hắn mệnh môn, không ngờ rằng còn có như vậy ngoài ý muốn kinh hỉ xuất hiện. Tiêu Sơn lão nhân hít một hơi thật sâu, thân thể bắt đầu từng chút một bành trướng lớn mạnh, phía sau bạch triển khai một đôi cánh chim màu đen, trên dưới chậm rãi vỗ. Nữ tử áo trắng thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn một chút, "Tiêu Sơn, ngươi quyết định tự mình xuất thủ?" Tiêu Sơn lão nhân khẽ gật đầu, "Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không cần ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian." "Tốt, vì hắn biểu hiện ra thực lực, lời của chính ngươi sợ rằng sẽ có chút phí sức, cho nên nói, chúng ta đồng thời ra tay, đem trấn áp. Cuối cùng đi công tác quay về, thật mệnh ta." Chương 175, toái kính. Chương 175, toái kính. Răng rắc một tiếng vang dọn. Cố Phán một búa đem dư quản gia đầu lâu chém dụng, nhìn tha hóa làm cho bụi tản đi, lại đột nhiên hướng bên trái tránh ra một bước, tránh đi gào thét bổ tới một thanh dao lưới thẳng. Oeng! Màu xanh lục sợi tơ theo trên thân đao đột nhiên một phát, liên lụy đến Cố Phán trên người, tại hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra hưng phấn tiếng vang. Sau đó cái này hộ viện cũng bị giống như phát cuồng Cố Phán một búa chém chết. Hắn nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, đem đơn nhận chiến phủ nằm ngang ở trước người, trầm mặc nhìn chăm chú phía trước sơn nương đám người, cùng với tại phía sau bọn họ, đang theo bàn đọc sách hậu phương chậm rãi đứng dậy nữ nhân. Một mực đánh tiểu quái thăng cấp, độ khó chậm rãi để thăng, cuối cùng đẳng cấp thăng đầy, trang bị thần trang sau đó lại đối mặt quan thai tới chớp buốt, quả nhiên chỉ có thể là trong trò chơi xáo lộ sao? Vì sao tại hắn địch nhân trước mắt, không đợi hắn soát hết chỉ có một nhóm tiểu quái, trực tiếp muốn hai cái bột liên hợp, đồng thời muốn hướng hắn động thủ đấy. Cố Phán hít một hơi thật sâu, thể nội đột nhiên phát ra trận trận tiếng sấm liên tục loại trầm đục. Chuyên Mặc cẩn thận đem xíu xiu thon dài cán bút cất kỹ, không có dấu hiệu nào đều biến mất tại bàn đọc sách sau đó. Nhanh hơn nàng thì là Tiêu Sơn lão nhân, cùng phong gào thét trong, một đầu so với người còn cao lớn hơn rất nhiều quái điểu đã tới phụ cận, bén nhọn sắc bén mỏ chim phun ra xanh lét và mang, như thiểm điện mổ tiếp theo. Vâng! Cố Phán thân thể tại thời khắc này đột nhiên bành trướng, tuôn ra một đoàn xương máu. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Liệt diễm trưởng hỏa diễm trong khoảnh khắc nóng này tới cực điểm, đem đoàn kia đột ngột xuất hiện ở nơi này dịch đoàn ầm vang dẫn bạo. Vâng! Cao cỡ một người quái điểu phát ra thê lương hót vang, mảng lớn lông vũ rời khỏi thân thể tứ tán bay loạn, một đạo lại một đạo vết thương thật lớn tại thân thể của nó mặt ngoài vỡ ra, lộ ra bên trong mơ hồ huyết đục xương cốt. Cố Phán một đũa đệm ở mỏ chim đỉnh, cực kỳ nguy cấp lại là một quyền nặng nề đánh ra, trực tiếp xuyên thấu mắt phải của nó, ngay lập tức hóa quyền là chảo, đem một đầu xanh lét ánh mắt xinh xinh bóp nát. Mỏ chim bị phủ đầu nện đến rơi xuống phía dưới, lại ở giữa không trung đột nhiên chuyển hướng, chỉ một chút, liền đem Cố Phán phần eo mổ ra một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm lô lớn, máu tươi phun ra ngoài. Xoẹt. Cố Phán thân thể lại là run lên, liều mạng bặm bẹo rời nửa thước khoảng cách, khó khăn lắm tránh đi phía sau con kia thon thon tay ngọc đối yếu hại đâm thẳng, mà là vì sườn trái gắng gượng gánh vác này một cái công kích. Chuyền Mặc trên tay bị tầng tầng giống như mực nước chất lỏng màu đen bao vây, xuyên thấu tầng tầng hỏa diễm, vì bụng dưới bị hai cước làm đại giá, bóp nát Cố Phán hai cây xương sườn cốt. Nàng thất tha thất thểu lui về phía sau, phốc địa phun ra một ngụm màu mực chất lỏng, hai tay trùng điệp đặt tại trên bụng, nỗ lực tiêu trừ nhìn cháy hừng hực tứ sắc hỏa diễm. Mấy cái hô hấp về sau, Cố Phán nghiêng dựa vào một gốc thiêu đốt lên trên đại thụ đứng vững, mặt không biểu tình nhìn phía trước chia nhóm hai bên hai người. Chuyền Mặc ngọn lửa trên người đã tắt, nhưng lại đã đem quần áo của nàng hóa thành tro, còn đang ở trên bụng lưu lại một mảng lớn khét lẹt dấu vết. Tiêu Sơn lão nhân khôi phục hình người, mắt phải chỉ còn lại cái ướt rầm rề vết động, ngoài miệng cũng có nhất đạo nghiêng đánh cho vết thương, dường như đem hạ nửa gương mặt cũng chia làm hai mảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như thế người, nhìn như vậy đến, lần trước tại cử nhân phủ đệ cách không giao thủ, ngược lại là mang đến cho ta tin tức sai lầm. Tiêu Sơn lão nhân bình tĩnh như trước, chỉ nói là lúc giọng nói, nghe tới rất là cổ quái. Chuyên Mặc túi đầu nhìn chăm chú trên người mình thương tích, cười nhạt nói, liền xem như vì thực lực của ngươi, đồng thời đối mặt chúng ta, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu? Sứt môi đừng nói là, ngươi sẽ không sợ hở sao? Cố Phán khàn giọng nở nụ cười, ánh mắt chuyển hướng Chuyền Mặc, không ngờ rằng, ngươi ngay cả huyết đều là hắc. Đúng lúc này, hắn hấp hấp cái mũi, khỏe miệng khẽ nhăn một cái, "Hả? Không đúng, đây không phải huyết, đây là mực nước." Cách. Tuần thú lợi phủ như thiểm điện hướng về sau vung ra, đem ẩn tàng tới gần Tôn Vân Lăng một chạm hai đoạn. Đúng lúc này, phủ đầu tự mình phán trên tay phải biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã bị tay trái của hắn cầm thật chặt, cắt đứt ngoài ra một bên đánh lén ra đinh đầu người. Nhưng mà đồng thời vang lên còn có răng rắc một tiếng vang dọn. Mặt kia một mực bị hắn thật tốt bảo hộ tại bên eo gương đồng đã nứt ra, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Nguyên lai ngươi mục đích căn bản chính là mặt này gương đồng. Cố Phán sửng sốt một chút, lại là lộ ra một cái cùng loại cười khổ cười thảm, lại nhưng không giống lắm nụ cười cổ quái. Làm xong đây hết thảy, hắn cắn răng nghiến lợi, không còn dám tùy tiện động đậy, để tránh lần nữa liên lụy đến phần bụng cùng sườn trái vết thương. Nhưng mà, cách đó không xa Tiêu Sơn lão nhân cùng Truyền Mặc sắc mặt lại xảy ra biến hóa. Bởi vì bọn họ đồng thời cảm giác được, Cố Phán tại giết chết Tôn Vân Lăng cùng gia đình sau đó, lại ma quái chậm lại khí tức biến yếu xu thế. Truyền Mặc mày nhăn lại, trên người của người này ẩn tàng có thật nhiều bí mật. Tiêu Sơn lão nhân nói, đối với người có bí mật, của ta nhất quán cách làm chính là trực tiếp giết chết, tất cả do dự, tất cả cảm thấy hứng thú, đều là đang cho bọn hắn thành thời gian dài cùng không gian. Không sai, chết bí mật của người, liền không còn là bí mật, cũng sẽ không có thăm dò giá trị. Truyền Mặc nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi một giọt màu mực chất lỏng thoát ly mềm mại ra thịt, nhỏ giọt xuống. Ngay một khắc này, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cố Phán đồng tử đột nhiên thu nhỏ đến to bằng mũi kim, khuôn mặt bặm mẹo, không thể không dùng quát to một tiếng đến làm dịu thể nội bị hắn nổ tung đau khổ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Oanh! Một khắc đồng hồ về sau, một thân ảnh dãy rủa lấy theo cháy đen trên mặt đất đứng lên, ho kịch liệt tấu vài tiếng về sau, đột nhiên lên tiếng cười như điên. Hắn kéo lấy thê thảm đến không thể nhìn thẳng thân thể, đi ra một khoảng cách, tại nằm thẳng dưới đất nữ tử áo trắng bên cạnh dừng bước lại. Nàng theo ngực trái mãi cho đến phải hông, ngang qua nhìn nhất đạo dường như đem thân thể cắt thành hai nửa vết thương khổng lồ, xuyên thấu qua vết thương, còn có thể nhìn thấy thể nội nhúc nhích nội tạng, cùng với từng đoàn lớn chất lỏng màu đen. Màu sắc ngọn lửa màu hồng đang lặng lặng liếm láp nhìn thân thể của hắn, đem chất lỏng màu đen không ngừng bốc hơi, tỏa ra một loại cùng mùi máu tươi khác biệt cực lớn kỳ lạ hương vị. Nàng nhìn thấy Cố Phán, nhưng không có làm ra bất kỳ động tác gì, mặc cho hắn đưa tay bao trùm tại trên người mình, đem kia đang lấy hắn thân thể là chất dinh dưỡng thiêu đốt hỏa diễm càng biến đổi thêm thịnh vượng. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là hai đánh một, lại vô thức đều không để ý đến, ta kỳ thực cũng là có giúp đỡ. Mặc dù đây chẳng qua là cái yếu bức, nhưng nghiêm ngặt nói đến, chúng ta, nhưng thật ra là hai đối hai. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Nàng há to miệng, vừa muốn nói cái gì, lại nhìn thấy một đạo hàn quang tại trong mắt càng lúc càng lớn, cho đến chiếm cứ tất cả tầm mắt. Phúc. Cố Phán một đũa đem đầu lâu của nàng chặt rơi, lại đuổi theo bổ sung mấy lần, mãi đến khi đem cỗ thân thể kia chém tới thất linh bát lạc, mới tính bỏ qua. Tiếp đó, hắn đem tấm kia trên bàn sách dường như hết thảy tất cả đồ vật đều dùng hỏa diễm cùng búa bén đầy đủ thiêu đốt cùng chặt cây, chỉ là đem kia chồng cảm giác không phải phạm phẩm giấy đỏ thu vào. Cuối cùng, hắn đến một đầu đã bắt đầu phát lạnh miêu đầu ưng bên cạnh thi thể, đồng dạng dùng vung vẫy phủ đầu đem nó tháo thành tám khối sau đó, mới đưa tay tiến vào nó mắt phải chỗ lô máu, ở bên trong sở tìm hồi lâu, sau một hồi, hắn mang theo đầy tay vết máu cùng óc, giữa ngón tay kẹp lấy một khối nho nhỏ kính theo huyết động trong chui ra. À, thực sự là một đầu chân thật xoa điểu, cho rằng trước giờ đem tấm gương đánh nát, có thể tại cuối cùng quyết chiến trước xóa đi không ổn định nhân tố sao? Người lão sư sợ là chưa từng có dạy qua ngươi, tại một chiếc gương bị đánh nát sau đó, tuyệt đối không nên bi thương khóc thút thít, bởi vì ngươi bỗng chốc đều nhiều hơn thật nhiều cái gương. Chương 176, Mặc Mưa chương 176, Mặc Mưa không có sinh hoạt thưởng thức thật đúng là đáng sợ. Cho nên nói, một khắc cuối cùng bị trong gương sợ ép lực lượng quá nhiều, dẫn đến thua trận chiến đấu, các ngươi kỳ thực thua cũng không oan uổng. Cố Phán từ từ nói, cười ha ha, khí tức lại vẫn đang thong thả mà kiên định xuống dưới rơi xuống. A, hai người này rất lợi hại, như thế nào cung cấp tăng thêm lại cũng không tính nhiều. Một tia hoài nghi theo trong lòng dâng lên, nhưng rất nhanh, Cố Phán liền bị một cái khác gấp đón đỡ giải quyết vấn đề chiếm cứ đại bộ phận tâm thần. Hắn lần này bị thương rất nặng, nếu như muốn thời gian ngắn nhất trong khôi phục lời nói, nhất định phải tiêu hao hết lượng lớn năng lượng. Mà đối với người kiểu này ăn tạp tính cá con sinh vật mà nói, bổ sung năng lượng cách cũng không nhiều, mà trong đó quan trọng nhất một cái chính là ăn. Cho nên nói, Cố Phán chừng lên nhìn chằm chằm trên mặt đất còn cao hơn hắn đại rất nhiều đại điểu, rơi vào trầm mặc. Ăn hay là không ăn, đó là một vấn đề. Nếu như chỉ nhìn nó bây giờ bị thịt kho tàu sau đó điều dạng, kia bắt đầu ăn quả thực không nên quá thoải mái, căn bản liền sẽ không có bất kỳ xoắn xuýt do dự. Nhưng nghĩ đến trước đây không lâu con hàng này phong lưu phong khoáng, hồng tụ thiêm hương bộ dáng, hắn đều đột nhiên sinh ra có chút chán ghét cảm giác. Cố Phán vây quanh đầu này cự hình miêu đầu ưng đi vòng vo một vòng lại một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nó đã bẻ gãy một đôi trên cánh mặt, con mắt đâu chốc đều phát sáng lên. Đúng à, cho dù nó trước kia trở thành hơn người, nhưng này lông dài cánh nhưng không phải nhân loại có khả năng có. Ta không ăn thân thể của nó, chỉ ăn chuyện này đối với cánh gà nướng không được sao? Duy nhất cần lo lắng chính là sau khi ăn xong, có thể hay không cùng lần kia ăn báo thịt một dạng, sẽ xuất hiện khó dự đoán vấn đề. Chỉ cần ăn chậm một chút, múc thời gian kéo dài một điểm, như thế cho dù là xảy ra vấn đề cũng có thể bị khống chế tại nhất định trong phạm vi. Nghĩ thông suốt đều không cần bất cứ chút do dự nào, Cố Phán lúc này đem kia đối có thể làm thành cỡ lớn cánh lượn cánh kéo xuống, quen thuộc bắt đầu tẩy lông lượn ra, sau đó nhóm lửa bắt đầu đổ nướng. Cũng may hai đôi trên cánh cốt nhục coi như không ít, sau khi ăn xong mặc dù không cách nào hoàn toàn thỏa mãn đối với càng nhiều năng lượng khao khát, nhưng cuối cùng là nhường thương thế của hắn đạt được khống chế. HP tăng cường sau cường đại năng lực khôi phục bắt đầu gia tăng tốc độ phát lực, từng chút một đem tàn phá thân thể tu bổ hoàn thiện. Càng quan trọng chính là, theo điểm kinh nghiệm gia tăng, liệt diễm trưởng lại có thể lần nữa tăng lên. Hắn dựng thẳng một ngón tay, nhìn trên đầu ngón tay phương lẳng lặng thiêu đốt kia lọn ngọn lửa màu đỏ, tâm trạng đột nhiên bình thản an bình tiếp theo. Lại sau một lúc lâu, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi Cố Phán mở to mắt, theo trên người lấy ra khối kia tấm gương mảnh vỡ. À, tiểu gia hỏa tỉnh rồi à, ngươi để cho ta lần đầu tiên hiểu rõ, nguyên lai dị loại vậy tồn tại sau khi trọng thương hôn mê cái thuyết pháp này. Chẳng qua nhìn lên tới số ngươi cũng may, năng lực theo chiến đấu mới vừa rồi trong còn sống sót. Muốn ăn đồ vật sao? Bên ấy là ngươi giết cha giết mẹ mối thù người, nói có thể đi ăn thịt hắn, uống máu hắn. Ngươi nói cái gì? Còn có thể nghe đến gì? A, cơ miệng, ngươi đừng nói nữa. Cố Phán nói xong đột nhiên đều nở nụ cười, sau đó cả người không có dấu hiệu nào bay lên trời, phủ đầu vạch ra một đạo hàn quang, rơi ầm ầm đã chia năm xẻ bảy nữ nhân trên thi thể. Vâng. Đỏ nhạt hỏa diễm bốc lên, đem trên mặt đất tàn phá thân thể vây kín mít ở bên trong, phát ra thịt nướng độc lưu hương phân tiếng vang. Hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía, lại nắm khối kia gương đồng mảnh vỡ. Gia Đa, ngươi nói cảm giác được khí tức của đồng loại, ngay tại cái này sớm đã chết hẳn nữ nhân nơi này, nhưng mà nàng lập tức liền muốn bị đốt thành cho xương, trong miệng ngươi địch nhân lại ở đâu? Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi trên đất thân thể hoàn toàn hóa thành cho tàn, cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng xuất hiện. Cố Phán hay là yên lặng đứng tại chỗ, sau khi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy tấm gương bên trong mảnh vỡ vật nhỏ nói có đạo lý, có thể hắn thật sự còn không có đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Vì liền xem như bài trừ đi nó kêu cảm giác bén nhạy, đơn thuần theo HP cùng điểm kinh nghiệm tăng thêm về số lượng phân tích, trải qua gian nan khốn khổ mới giết chết hai cái này cường đại địch nhân, cho hắn tăng thêm thật sự là quá keo kiệt chút ít. Thật sự có lỗi với nó nhóm hai vị thực lực. Như vậy, trốn đi cái đó dị loại, nó rốt cục nấp ở chỗ nào? Hô, nhặt ngọn lửa màu đỏ vì Cố Phán thân thể làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Sau một thời gian ngắn, hương hực liệt hỏa đã tại trong rừng rậm hình thành không cách nào ngăn cản chi thế, lại mượn nhờ gào thét bắc phong, trong chốc lát đem hỏa tuyến thúc đẩy tốc độ để thẳng không chỉ gấp 10 lần. Bắc phong trong sen lẫn đông tuyết còn chưa rơi xuống cũng đã hóa thành hơi nước tiêu tán, lại không có tại đám cháy phạm vi bên trong rơi xuống mảy may. Không đúng, vẫn còn có chút giọt mưa rớt xuống mặt đất. Cố Phán đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay hướng lên, tiếp nhận một giọt từ trên trời giáng xuống giọt nước. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay chính giữa viên kia qua lại nhấp nhô màu mực bọt nước, sắc mặt trong lúc đó trở nên âm trầm xuống. Đây không phải tuyết lớn bị thiêu đốt sau hóa thành nước mưa, nó hẳn là một giọt bọt nước. Sau một khắc, Cố Phán đem trên tay màu đen dịch châu hơ cho khô, ngẩng đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào trở nên như mực bầu trời đen nhánh. Trời mưa. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, quanh thân hỏa diễm lại trướng. Soạn. Vì viên thứ nhất màu đen mặc nhỏ xuống vào trong lửa làm mở đầu, nhiều hơn nữa mặc tích bắt đầu từ trên cao rơi xuống, cho đến hình thành mưa to chi thế. Đỏ nhạt hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt, lại đã mất đi lúc mới đầu kia không ai bị nổi khí thế kiêu ngạo, cùng từ trên trời giáng xuống mưa rào tầm tã hoàn toàn dây dưa cắn giết tại một chỗ. Màu mực giọt mưa ngày càng dày đặc, vô dụng thời gian quá dài, rừng rậm ở giữa mỗi một chỗ không gian đều là hỏa cùng thủy giao phong chiến trường, khắp nơi đều là khô cạn mặc nước động, khắp nơi đều là bốc lên sương mù, cùng với cây cối thiêu đốt hầu như không còn sau hình thành cặn bọt hôi. Ngăn không được, liền xem như ta có thể một mực bổ sung hồng viêm, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hỏa diễm cuối cùng rồi sẽ theo cây cối đốt hết mà dập tắt, nhưng này mưa đen lại tựa hồ như vô cùng vô tận. Cố Phán thu hồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trên mặt đất kia mấy khối đã sớm phân biệt không ra là cái gì thăng cốc. Vì thân thể hắn làm trung tâm, bán kính là một trượng không gian từ đầu tới cuối duy trì nhìn bình tĩnh an hòa trạng thái, không thấy một giọt màu đen bọt nước, nhưng tương tự không thấy một điểm ngọn lửa, hoàn toàn chính là một cái cùng bình thường không khác không gian môi trường. Nhưng nuốt ở gương đồng bên trong mảnh vỡ nó lại cũng không nghĩ như vậy, mặc dù không có thủy cùng lửa kịch liệt giao phong, nhưng dưới cái nhìn của nó, nơi này mới là kinh khủng nhất địa phương, chỉ cần người kia qua loa động niệm, nó liền sẽ trong phút chốc hóa thành cho bụi tàn đi, không có bất kỳ cái gì phản kháng chạy trốn chỗ trống. Đã đem mới lĩnh ngộ ra tới năng lực đều dùng nhẹ ra, ngay cả dưới mặt đất đất đông cứng tầng, vậy dùng hồng viêm tỉ mỉ cày cấy một lần, nhưng lại vẫn không cảm giác được cái đó dị loại tồn tại. Nó rốt cục nút trong ở đâu? Cố Phán tùy ý ở chung quanh đi lại, trong lòng đã sinh ra tạm thời lui bước suy nghĩ. Vì hắn trước mắt trạng thái, căn bản là không có cách thời gian dài duy trì trình độ như vậy lực lượng, tất nhiên vừa rồi nỗ lực đều không thể đem bức ra, lớn như vậy xác suất là không thể tìm thấy nó. Cho nên nói, hắn lập tức sắp đến không đi không được lúc. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất bị hắn loạn. Tất nhiên muốn tránh lui, vậy liền ảo giá trăm dặm. Vâng. Cố Phán lực rót hai chân, cả người giống như một phát thoát nòng súng mà ra đạn tháo, xuyên thấu nặng nghề rừng rậm đều hướng phía xa xa bỏ chạy. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn đều không thể không ngừng lại, nhìn về phía trước cách đó không xa cô kia thiếu cánh miêu đầu ưng thi thể, khá là nhức cả trứng thở dài. Tinh kháng, thật sự chính là gấp đón đỡ để thăng A. Chương 177, bút vẽ chương 177, bút vẽ rừng rậm bị bao phủ tại tích táp rơi xuống mặt trong mưa. Cố Phán nhìn chăm chú đêm tối lờ mờ không, nhìn nhìn lại tựa hồ tại toét miệng chế rêu chim của hắn đầu, đột nhiên cảm giác bụng của mình đói tới cực điểm. Hiện tại vấn đề đã xuất hiện, đó chính là hắn cho dù muốn đi, lại có thể hay không thật sự chạy thoát vấn đề. Mặc dù hắn không nhìn thấy nó, nhưng mà chính hắn nhất cử nhất động lại tựa hồ như đều ở trong lòng bàn tay của nó, liền xem như một đường chạy ra khỏi phiến rừng rậm này, cũng có thể bị một đường đi theo, như bóng với hình, lại như giỏi trong xương, khó mà thoát khỏi. Không có biện pháp. Cố Phán yếu ớt thở dài, từ lực nuốt xuống một miệng lớn nước bọt. Nó kỳ thực cũng liền chỉ là một con chim mà thôi, cho dù có thể đem chính mình huyễn hóa thành nhân hình, nhưng cuối cùng nó chính là một con chim. Ăn cái này than nướng miêu đầu ưng, có thể bổ sung nhiều hơn nữa năng lượng, chí ít có thể đem hiện tại trạng thái tiếp tục kéo dài, cho mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Vừa mới ăn cánh gà nướng, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện phản ứng, như vậy sẽ chậm chậm ăn hết một đầu nướng chân, nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Suy nghĩ đến tận đây, hắn lúc này thay đổi phương hướng, hướng phía đầu kia cự điểu vị trí đi đến. Vừa mới phóng ra mấy bước, Cố Phán lại đột nhiên ngừng lại, tầm mắt theo ngoài mấy trượng mặt đất kéo dài ra ngoài, một mực nhìn thấy ngay cả hắn vậy thấy không rõ lắm hắc ám cuối cùng. Tại còn chưa hoàn toàn dập tắt hỏa diễm chiếu rọi, hắn phát hiện trên mặt đất màu đen nước mưa đang tụ tập thành từng đạo dòng nước, kỳ quái hơn là, dòng nước chung quanh giao nhau, dường như liên thành một tấm vô cùng to lớn, lại tạo thành vô cùng phức tạp đồ án hình tượng. Nếu như hắn không có đoán sai, hình như mình bây giờ đang ở tại tấm này do hắc thủy bệnh mà thành trung ương bức tranh. Ngoài dự đoán phát triển, vừa nãy cái kia tên là truyền mặc nữ nhân vì giấy bút vẽ tranh, liền có thể tạo ra thực lực có thể chịu được không tệ người giấy, hiện tại nàng đây là muốn vì một phiến thiên địa là bức tranh rồi sao? Như vậy, tiếp xuống sắp giáng lâm sẽ là như thế nào công kích? Đã đem nữ nhân này chặt đốt phần bụng thi thể, địch nhân còn chưa có chết lời nói, lại sẽ tránh ở địa phương nào? Rào rào. Trên mặt đất màu đen dòng nước bắt đầu bơi lội lên, dọc theo kế hoạch sóng vĩ đạo chạy chậm chậm trôi, có nhiều chỗ thậm chí trái với cơ bản nhất vật lý học định luật, thủy tại không có ngoại lực tác dụng dưới theo chỗ thấp hướng về chỗ cao bơi lội. Nếu như từ trên không trung quan sát xuống lời nói, còn không biết này lại là một bức dạng gì hình tượng. Vì một phiến thiên địa là bức tranh, cái này cần là to hơn bút mới có thể cố phán đột nhiên sử xuất. Đúng a, bút đâu? Truyền mặc trong tay ban đầu con kia mảnh khảnh bút lông cọ vẽ tranh đâu? Vừa nãy sau khi chiến đấu kết thúc, hắn chém nát cái bản, đập vỡ nghiên mực, thu hồi kia chồng tự xem xét thực sự không phải phổ thông chất liệu tờ giấy màu đỏ nhưng mà, hắn lại theo bản năng mà liền đem cái kia bút cho không để ý đến quá khứ. Hiện tại, ẩn nút trong bóng tối địch nhân là không phải vừa vặn đều cầm viết lên, đang đối với hắn tiến hành công kích. Đáng tiếc ta không biết bay, nếu không ngược lại là có thể lên tới không trung, ở trên cao nhìn xuống xem xét những thứ này màu đen dòng nước, chúng nó nối liền đến cùng là cái gì đồ án, lại tìm kiếm một chút, rốt cục tên địch nhân kia giấu ở nơi nào vung bút bảy mực. Cố Phán hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên toát ra một cái nhường hắn cũng hơi kinh ngạc sợ sệt ý nghĩ. Không biết bay, nhưng mà hắn có thể nhảy. Và nhảy đến chỗ cao về sau, nếu như hắn ở đây dưới thân thể mặt dẫn bạo một đám đoàn càn khôn tá pháp lại mượn nhờ kịch liệt nổ lớn sóng xung kích lực lượng hướng lên ném đi lời nói. Như vậy, hắn rốt cục năng lực nhảy cao bao nhiêu? Cuối cùng từ trên trời ngã xuống tới, lại sẽ ngã nhiều thảm. Giang giác. Hắn một bên lặng yên suy nghĩ, động tác lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, một tay lấy nướng cháy điệu chân lôi xuống, vừa hung ác cắn một cái dưới. Thời gian rất lâu về sau, làm Cố Phán cuối cùng đem nguyên một con gà nướng chân ăn xong, hắn đã là lần thứ 6 gặp được đầu này lao điệu thi thể. Là cái này tinh kháng quá thấp kết cục thảm hại, đã để hắn hoàn toàn thưởng thức cái đủ. Không cách nào đi ra phiến rừng rậm này, không cách nào tìm thấy địch nhân ở đâu, không cách nào thật sự xóa đi bốn lượn lưu động màu đen dòng nước, liền xem như hắn theo chiến đấu mở đầu lúc đều nổ tung hỏa diễm, lần này lại giống như vậy mất đi vốn có bộ phận hư hào hiệu quả. Nếu như một mực như vậy tiếp tục kéo dài lời nói, hắn nhìn một chút hai đôi cánh cùng hai cái điệu chân hoàn toàn không có con kia chim chóc, cho là mình có khả năng sẽ bị chết đói. Trong lúc vô tình, trên mặt đất màu đen dòng nước mà nói phun trào lên, không cần bao lâu thời gian liền đã đạt đến sôi trào trình độ. Cố Phán sắc mặt tùy theo trở nên có chút nghiêm trọng, dừng ở tại chỗ suy tư một lát sau, hắn đột nhiên giẫm đạp mặt đất, cả người như là bị đầu thạch khí quăng lên hòn đá, trong nháy mắt cách mặt đất mấy trượng. Đúng lúc này, ngay tại hắn đạt tới điểm cao nhất, đình trệ dừng lại một khắc này, giữa không trung đột nhiên nổ lên một đoàn to lớn quang mang. Bèn, sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, cũng đem tận lực điều chỉnh tốt tư thế Cố Phán hướng phía cao hơn không trung ném đi. Tự do bay lượn cảm giác rất dễ dàng làm cho người căng thẳng, đó là người tại đối mặt đến nguy hiểm tính mạng lúc tự nhiên sinh ra tâm lý phản ứng. Nhưng so với bay lượn, càng làm cho trong lòng của hắn phanh phanh nhảy lên lại là trong mắt nhìn thấy cảnh tượng. Phía dưới vốn nên là rừng rậm vị trí, chỉ có một tấm dữ tợn đáng sợ to lớn quỷ diện, còn đang thiêu đốt đỏ nhạt hỏa diễm, cho tấm này màu đen gương mặt bôi lên lên một mảnh màu máu, giống như từng đạo vết thương, đang cốt cốt chảy ra máu tươi. Tầm mắt hướng chỗ xa hơn kéo dài, cuối cùng nhường hắn nhìn thấy tại tuyết lớn trong vốn hẳn nên tồn tại màu trắng, tuyết trắng mịt mờ, vây quanh phía dưới to lớn quỷ diện, tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Đột nhiên, từng đầu màu đen dòng nước theo thiêu đốt quỷ diện hướng nội thượng kích xạ, dường như là từng đạo tỏa hồn dây xích, hướng phía hắn phun trào cuốn quanh đến. Ta bị áp chế cảm giác khôi phục một chút, người được nó tồn tại dấu vết. Hạng Liệt thanh âm non nớt tại Cố Phán đáy lòng vang lên. Sau đó theo nó chỉ dẫn phương hướng, Cố Phán đột nhiên nheo mắt lại, nhìn thấy ở phía dưới một góc nào đó bận rộn ảnh tử. Kia lại là một chi lẻ loi chơi chọi bút lông cọ vẽ tranh. Không có cầm bút thủ, cũng không có vẽ tranh người, căn bản chính là một chi bút lông cọ vẽ tranh tại độc lập hoàn thành một cái to lớn họa tác vẽ. Trong chốc lát, hắn đều tiếp nhận rồi cái này vốn hẳn nên không thể tưởng tượng sự thực. Có đại ngụy kinh thành ma tính yêu đao châu ngọc phía trước, càng có trước một cái thời không đã nghe qua rất nhiều bút tiên chuyện xưa đặt cơ sở, bây giờ thật sự có thêm tới một cái có linh trí bút tình, cũng không phải cái gì rất khó khăn tiếp nhận sự việc. Bởi vì hắn tinh kháng quá thấp, cho nên trước đó vấn đề lớn nhất chính là không phát hiện được địch nhân, tất nhiên hiện tại đã phát hiện vấn đề, như vậy thì muốn đi giải quyết vấn đề. Mà biện pháp giải quyết cũng chỉ có một loại, đó chính là không quan tâm, chưa rơi xuống cho nó đến thượng một đũa lại nói. Vâng. Trên bầu trời, lần nữa bạo khởi một đoàn quang mang, đem vô số đạo cuốn quanh đến màu đen dòng nước đều xô tan. Hàn quang loẹt loẹt đơn nhận chiến phủ cuốn lên từng đạo cuốn phong, mang theo một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như thiểm điện xuất hiện ở quỷ diện mi tâm chính giữa vị trí, vì sơn băng địa liệt chi thế hướng phía dưới che đậy tiếp theo. Chương 178, quỷ diện chương 178, quỷ diện như lai thần trưởng. Theo Cố Phán hét lớn một tiếng, xôi trào mãnh liệt hỏa diễm đuổi theo một đoàn vô sắc vô chất đồ vật trước một bước rơi xuống, thật sự đều tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn bộ dáng, nặng nề khắc ở quỷ diện chính giữa. Vâng. Tất cả mặt đất cũng run rẩy một chút. Quỷ diện mi tâm, tính cả gần phân nửa cái mũi trong chốc lát toàn bộ bị tinh hồng hỏa diễm chỗ lấp đầy, xa xa nhìn lại giống như bị người một quyền đập sập mũi, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Sau một khắc, hàng quang loẹt loẹt lưỡi búa trực tiếp rơi vào quỷ diện bên trên, không có quá nhiều trở ngại liền phá vỡ màu đen bình chướng đập vào trong. Còn đang ở phát hỏa hạ một đạo màu mực sợi tơ bút lông cọ vẽ tranh đột nhiên dừng lại, cán bút có hơi rung động dương lên, tựa hồ là đang kinh ngạc, bất thình lình công kích lại trực tiếp nhắm ngay bản thể của nó. Soạt. Trường thương lớn nhỏ bút thân đột nhiên chuyển hướng, hắc bay xuất ra đạo đạo đậm đặc hắc thủy, tưới vào tinh hồng hỏa diễm phía trên, bộc phát ra nối thành một mảnh dày đặc quanh mình. Vâng! Từ trên trời giáng xuống Cố Phán một búa chém xuống, cùng từ phía dưới thiểm thức đâm tới ngòi bút chính diện chạm vào nhau. Sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy nhất đạo nhàn nhạt màu đen dòng nước theo búa thân đi ngược dòng nước, trong chốc lát cũng đã đem tay phải nhuộm thành màu đen, đồng thời còn đang ở nhanh chóng hướng phía cánh tay lan tràn. Giang giác! Vừa mới hoàn thành phòng ngự, phản kích bút dài nhưng lại là run lên bần bật, không hề phòng bị bị không có dấu hiệu nào theo một phương hướng khác chém vào đến phủ đầu chính chính nện ở cán bút phía trên. Tiểu này bị xâm nhập ăn mòn cảm giác, thật là đau thấu tim gan. Cùng với trầm thấp mà thống cổ hống, Cố Phán tay trái nắm chặt tuần thú lợi phủ đông nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó không có dấu hiệu nào lại xuất hiện ở trong tay phải, theo một cái góc độ khác lần nữa nặng nề đánh rớt. Đúng lúc này, Cố Phán trên tay phải phủ đầu đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa lại ma quái chạy tới bên chân, bị xem như một đầu bóng ra loại căng chân giật bắn, gào thét lên chém vào tại cùng một chỗ vị trí. Giang giác, lại là một tiếng vang dọn. Tiệc cây trường thương loại bút lông cọ vẽ tranh run rẩy kịch liệt, cán bút bị phủ đầu liên tiếp bổ trúng bộ vị đột nhiên hiện ra nhất đạo hẹp dài vết rách, hàng loạt màu đen mực nước từ bên trong chảy ra đến, tích tắc rơi xuống mặt đất. Cố Phán giữ im lặng, như thiểm điện lại là một đũa rơi xuống, đồng thời còn không quan tâm, lại một lần dẫn nổ liệt diễm trưởng nhiệt lưu cùng càn khôn tá pháp chân nguyên chiến tranh. Lần này, kia cái vốn là dùng để viết chữ vẽ tranh, bây giờ lại bị bách hóa thân trường thương, cùng hồng viêm đũa bén đụng nhau va chạm không biết bao nhiêu lần bút, từ ở giữa hướng xuống địa phương tách ra. Ầm ầm. Nhất đạo sấm rền bên thai bờ nổ vang, chỉ cứ không biết bao nhiêu mẫu đất mặt quỷ thê lương gầm hết lên, trong chốc lát liền đem Cố Phán chấn động đến khí huyết lưu động, dường như đứng không vững. Vâng. Cố Phán không nói một lời, lại là một đũa hung hăng rơi đập. Chiếc bút kia tại ngạnh kháng cái này nhớ chém vào sau đó, đột nhiên không nhúc nhích, dừng lại tại giữa không trung. Nó run rẩy kịch liệt, theo cán bút chính giữa vỡ ra, từng tia từng sợi màu đen mực nước theo chỗ đứt chảy ra, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng chạy xuôi tiếp theo, rất nhanh liền buộc vòng quanh một bộ gần như thực cảnh hình tượng. Thiên bất chi bất giác đã bắt đầu tỏa sáng. Không đúng, không phải bình minh, mà là theo ngòi bút phía dưới phóng thích ra quang mang. Cố Phán thấy hoa mắt, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một tòa nhà cao cửa rộng. Nhất đạo ngọc ngà thon thả lập thân ảnh đang đứng tại trạch viện chỗ sâu một gian trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ ngước nhìn bên ngoài sáng tỏ tinh không. Cố Phán gắt gao tiếp cận chi kia dường như bẻ gãy bút, cùng với tại nó chu phát họa khắc họa ra chẳng cảnh, không khỏi nâng lên lông mày. Hắn đây là đang xem phim sao? Cái đồ chơi này lại còn có kiểu này công hiệu. Nhưng mà, phim chiếu rạp hắn có thể không nhìn, vẫn là phải nắm chặt thời gian đem chi kia chết tiệt bút lông cọ vẽ tranh tạp toái thiêu nát lại nói. Vâng. Sắc bén lưỡi búa hiệp bọc lấy tầng tầng hồng biềm, như thiểm điện theo chiếc bút kia vết nước trôi sẽ qua. Đúng lúc này không có chút gì do dự, hắn lại vung ra lần thứ hai chạm kích. Đồng dạng theo cán bút thượng bạch một cái mà qua, không có bất kỳ cái gì tiếp xúc đến thực thể cảm giác. Cố Phán không có tiếp tục nữa, mà là nhìn trước mắt ngày càng chân thực chẳng cảnh, cẩn thận hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Vốn cho rằng lại đến một đũa có thể thực sự kết thúc chiến đấu, không ngờ rằng vật kia lại vì một loại hắn tạm thời còn không thể nào hiểu được phương thức, biến thành như là không gian ba chiều hình chiếu loại tồn tại. Công kích của hắn lại đối với nó sinh ra không là cái gì hiệu quả. Muốn hay không lại bảo nó một lần. Cố Phán trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh liền bị hắn bóp tắt. Lại lấy thiên địa vô cực cùng liệt diễm trưởng cùng hoạt động, bộc phát một lần cũng không phải không được, nhưng lại sẽ để cho hắn bây giờ tình trạng cơ thể càng biến đổi thêm không xong, tại bây giờ tình thế giới, ngược lại là có thể chọn trước chọn càng thêm ổn thỏa một điểm phương pháp. Vâng. Nhất tuyến hồng viêm tự mình phán lòng bàn tay phun ra, trong chốc lát lướt qua mấy trượng khoảng cách, ở chỗ nào chi bút vị trí lẳng lặng thiêu đốt lên. Cả hai dường như không có can thiệp lẫn nhau, một cái tại hết sức chuyên chú địa vậy mực vẽ tranh, một cái khác thì trên bức họa mặt điểm rồi một đoàn náo nhiệt, đem tràng cảnh bên trong mọi thứ đều bôi lên lên một tầng nhàn nhạt màu máu. Hình như có chút hiệu quả, hồng viêm vây quanh, phối hợp thêm hạng liệt cảm giác, hắn đã mơ hồ năng lực đụng chạm đến nó tồn tại dấu vết, nhưng mà còn thiếu rất nhiều. Cố Phán trong lòng hơi động, bắt đầu càng thêm tinh tế khống chế liệt diễm trưởng hỏa diễm phong thích, mật thiết chú ý tất cả biến hóa. Đương nhiên, hắn cũng liền tiện thể hao phí ít như vậy hứa chú ý, thỉnh thoảng nhìn về phía bút cùng hỏa phía dưới đã bắt đầu phát ra thực cảnh phim chiếu rạp. Tại phía trước cửa sổ trầm mặc đứng thẳng sau một hồi, thiếu nữ đột nhiên trầm thấp thở dài. Thiên hạ sơ định, nghỉ ngơi lấy lại sức, trời phù hộ phụ huynh, cuối cùng bình an theo chiến trường trở về. Mặc dù cũng rơi xuống triền miên không tới thương bệnh, cũng cho chúng ta Tôn gia không có như vậy trực tiếp sụp đổ. Nàng nói xong, đột nhiên đều khóc lên, chỉ có thể thương ta kia lưu lang, lại cuối cùng vẫn chôn xương khỏa thi ở xa trường trong, hoàn toàn đều quên, còn có ta trong nhà một mực đau khổ chờ. Lại còn có âm thanh. Cố Phán trong lòng hơi động, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy một chút ngoài ý muốn địa phương còn tại ở, thiếu nữ kia trong miệng nói chuyện. Thiên hạ sơ định. Một mực cẩn thận đề phòng Cố Phán nhíu mày, lại nhìn kỹ kia rửa cửa sổ khóc nức nở thiếu nữ, đột nhiên phát hiện gương mặt nàng tựa hồ có chút quen thuộc. Nàng chính là vừa nãy chấp bút vẽ tranh nữ tử áo trắng kia. Chỉ bất quá bây giờ là ngọt ngào ngây ngô thiếu nữ thời điểm. Nhất niệm hiện lên, Cố Phán đối với hỏa diễm không chế lập tức càng biến đổi thêm tinh tế, cả người vậy tiến vào đến một loại không minh vô niệm trạng thái trong. Bạch. Trong lúc đó hình tượng lại biến. Lần này xuất hiện ở trong mắt Cố Phán hay là nữ nhân kia, lại là so trước đó muốn thành thục xinh đẹp rất nhiều, đã cùng dựa bản vẽ tranh nữ tử áo trắng có 7-8 phần chỗ tương tự. Nàng khuôn mặt có vẻ hơi thảm thiết, trong ngực còn ôm một cái tã lót, bên trong là cái a còn không biết nói chuyện hài nhi. Một người nam nhân đẩy cửa đi đến, nàng xoay người sang chỗ khác, cắn môi dưới đem hải tử đưa tới, liền tại nơi đó nhìn hắn mỉm cười vừa. Lại sau một lúc lâu, nam tử đem hải tử phóng tới một bên trên giường nhỏ, vây quanh ở nàng, ở bên thai nói mấy câu, hai người liền ôm nhau vào màn trong giường lớn. A, màn cửa bị để xuống, đây là không cho hắn tiếp tục xem. Cố Phán khẽ thở dài một cái, trải qua thời gian dài như vậy, nàng cuối cùng thành thân sinh em bé rồi sao? Chỉ là nàng vừa nãy nhìn lên tới vì sao vẻ mặt yêu thương, lẽ nào là ôm bây giờ tướng công Hải Nhi, nhưng lại nhớ tới trước đây chiến tử xa trường Lưu Lang. Cố Phán đang nghĩ ngợi, đột nhiên chàng cảnh biến ảo, nam tử đã tại nàng phục thị hạ mặc quần áo rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại có nàng một người, cùng với vừa mới bị nàng ôm vào trong ngực Hải Nhi. Nàng cúi đầu nhìn ngủ say anh Hải, mở miệng một câu liền để Cố Phán kinh ngạc đến cực điểm. Thượng Thiên không có mắt, vì sao muốn để cho ta gặp như thế kiếp nạn? Chương 179, quay lại chương 179, quay lại những thứ này phải làm tiên đao vạn quả giặc cướp, tại sao muốn đối với chúng ta hạ độc thủ như vậy? Giết ta phụ huynh, ô ta trong sạch, còn để cho ta sinh ra tới này xấu xí tội ác hài tử, chỉ là đại ca còn có Hải Nhi lưu lại, ta lại không thể tượng đại tẩu như thế nhưng cầu vừa chết. Nàng vừa nói, một bên cưng chiều nhìn trong ngực Hải Nhi, sau một lúc lâu, lại quay đầu nhìn về phía sau trên giường, lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó một cái trẻ nhỏ, trên mặt lập tức viết đầy chán ghét tích tụ nét mặt. Ách, nguyên lai nàng ôm là ca ca hài tử, phía sau nằm trên giường cái đó mới là chính nàng hài tử. Như vậy, vừa nãy trêu chọc hài tử nam nhân, hẳn là giết người nhà nàng kẻ thù. Cố Phán đông chốc sửng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà sẽ là như vậy chứ hay. Bạch, hình tượng lần nữa chuyển đổi. Ánh vào Cố Phán trong tầm mắt, là hai cái mười mấy tuổi thiếu niên nam nữ, thiếu niên ở phía trước nhanh chóng chạy trốn, phía sau thì là sách váy thiếu nữ thở hổn hển đi theo. Đã chúng năm, nhìn lên tới lại càng thêm thành thục xinh đẹp, nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cách đó không xa lầu các bên trên, cúi đầu nhìn chăm chú vui sướng chơi đùa hai người, một mực trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra một tia đã lâu nụ cười. Hai đứa bé trưởng thành, cũng không biết rốt cục cái nào là nàng thân sinh hải tử, cái nào lại là đại ca nàng hải tử. Còn có, cái đó đã từng xuất hiện nam nhân đâu, chạy đi đâu? Cố Phán hơi nghi hoặc một chút, nhưng càng làm cho hắn nghi ngờ là, tại tình cảnh như vậy màn chàng cảnh trong, chi tiết có đó không trên giấy vẽ tranh, lại nhưng khi làm trưởng thương chiến đấu bút lông cọ vẽ tranh rốt cục cẩn tàng ở địa phương nào? Nếu như hắn hiện tại là đang quan sát đối tôn truyền mặc cả đời nhìn lại, như vậy, bút lại là vào giờ nào xuất hiện? Tiểu thư, đã có người tìm được rồi, năm đó đám kia đạo tặc trong cuối cùng mấy người tung tích. Một người trung niên nhũ giả xuất hiện tại bên người của nàng, lấy ra mấy tờ tràn ngập chữ viết ký giấy đưa tới. Nàng cầm trong tay, nghiêm túc nhìn thời gian thật dài, mới lộ ra vẻ tươi cười nói, lập nhà mua địa, đặt mua gia sản, bọn hắn bây giờ ngược lại là lập gia đình, có ruộng tốt thân hảo nông thôn tiện nhân. Trung niên nhũ giả cúi đầu im lặng. Nàng lại đặt kia giấy ký nhìn một lần, cẩn thận từng ly từng tí xếp xong thu nhập trong tay áo, lại nở nụ cười. Ngươi nhường quản gia đi mời một chút đường thông phán, liền nói chúng ta Tôn ra mấy chi thương đội gặp tặc, muốn cho hắn giúp đỡ khơi thông khớp nối phá án. Là. Sau đó ngươi đi phân phó sau bếp, làm một bàn bản tiệc ra đây, món ăn vị thanh đạm làm chủ, rượu đều dùng hoa điêu, nhất định phải hầm thượng một nồi tươi quân xúc đặc. Là. Tất cả an bài xong, ngươi liền cùng ta đi tây sương phòng, đem gian kia phòng ngủ thật tốt thu thập một chút, chuẩn bị tốt tắm rửa vân hương tất cả vật phẩm, lại đặt lên một ít trước khi mưa bóp nhọn tâm cơ. Là. Ta cùng đường thông phán tại tây sương lúc, ngươi đều ẩn vào chỗ tối trông coi, và đường thông phán đi rồi, nhanh chóng đến giúp ta rửa mặt trang điểm, lại cho ta tiến đến thành tây cùng đĩnh hạng gặp một lần phụ binh Trần giáo úy. Là. Tôn Truyền Mặc nói xong, dường như cảm giác được có chút mệt mỏi, liền duỗi lưng một cái, đem thân thể đường cong hoàn mỹ hiện lộ ra. Tiêu tỷ, ngươi đi đi. Đống nhiên nghe nói giết huynh cửu nhân giết cha chi thông tin, ta làm một khắc cũng không nguyện ý đợi lâu. Tiểu thư, kia nô tỳ đều cáo lui trước. Đi thôi đi thôi. Nàng che miệng lại thấp giọng nở nụ cười. Ngươi nhường ta cửa nát nhà tan, ta liền để cả nhà các ngươi chết sạch, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Trước mắt lại là một hồi tràng cảnh biến ảo. Lần này xuất hiện ở trong mắt Cố Phán, lại là một gian hắc ám phong bế mật thất. Đã là người đẹp hết thời, nàng nghiêng dựa vào trên ghế nằm, nghiêng đầu nhìn đứng ở trước người mình trẻ tuổi nam tử. "Ngươi, để cho ta giết người kia, hắn cũng không có hoàn thủ, với lại hắn còn nói, phụ thân ta cũng là chết tại trên tay của ngươi." Hắn hết sức bóp lấy lòng bàn tay của mình, máu tươi tích tắc chảy xuôi tiếp theo, "Ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì sao?" Nàng chậm rãi đứng thẳng người, yếu ớt thở dài nói, "Làm sao ngươi biết, cũng đều biết chút ít cái gì?" Trẻ tuổi nam tử thống khổ nói, "Hắn đối với ta nói, phụ thân lúc tuổi còn trẻ là đa tình trung tử, sau lại bạc tình bạc nghĩa phụ ngươi, nhưng hắn không biết ngươi lúc đó nhưng đã nhiều năm như vậy, không ngờ rằng ngươi vậy mà sẽ kiên nhẫn một mực truy tìm, còn không phân tốt xấu đạt mấy chục cái người vào chỗ chết. A, hắn đều nói với ngươi những thứ này sao?" Nàng lại nở nụ cười, lại lần nữa nằm lại đến trên ghế, còn nhắm mắt lại, không có nghĩ tới những thứ này nằm qua đi, làm lúc những cái này tâm ngoan thủ lạn, hung tàn âm gở giờ à o đám người lại biến thành bộ dáng này, nói năng bậy bạ nói lung tung, thật là để người buồn cười a. Ngươi còn không có nói, các ngươi năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đến cùng phải hay không ngươi giết ta phụ thân? Nàng manh đứng lên, chăm chăm vào ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là không có phụ thân. Nhưng mà, tại ta hồi nhỏ. Ngươi hồi nhỏ? Nàng cắn răng cười lạnh, ngươi muốn nói hồi nhỏ cái đó ôm nam nhân của ngươi sao? Hắn không là phụ thân ngươi, mà là chúng ta nhà kẻ thù. Kẻ thù? Thanh niên nam tử đồng dạng cười lạnh, hắn là cản trở ngươi cùng ngay lúc đó thất nguyên quận thông phán thông dâm kẻ thù đi. Chẳng thể trách ngươi từ nhỏ đã đối ta một bộ lạnh như băng dáng vẻ, ngược lại đối ta kia muội muội quan tâm có thừa, nói đến có phải hay không nàng chính là người cùng thông phán sinh ra con hoang đâu? Trên mặt hắn bị một cái tát, lảo đảo hai bước tựa vào trên tường. Mặc tiểu thư, tiểu thiếu gia hắn bỏ nhà đi, có muốn hay không ta đi kiều tỷ, không cần phải để ý đến hắn, hắn cho dù chết ở bên ngoài sẽ không cần quản, đây là người kia lưu lại chủng, ta Tôn gia không lưu hắn. Có lúc này cùng nhân viên, còn không bằng phái thêm người lại đi tìm kiếm họ tướng mạo tên phỉ đồ kia, xem hắn rốt cuộc cần nút ở địa phương nào. Cố Phán yên lặng nhìn đây hết thảy, như cùng ở tại nhìn xem một màn gia đình luân lý đại kịch. Trong chốc lát tràng cảnh đổi lại, nàng lúc này đã không còn trẻ nữa, đầu đầy tóc xanh vậy bắt đầu có biến bạch dấu hiệu. Nàng ngồi trong thư phòng, nhìn một phong dính đầy máu tươi thư tín, trên mặt nét mặt phẫn nộ mà bi thương. "Tiểu tỷ, tìm thấy xuất sinh kia tung tích sao?" "Còn không có, bất quá, hắn hiện tại nên còn không hề rời đi Thất Nguyên quận cảnh nội. Tìm thấy hắn, giết hắn. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là tiểu thư có đủ. À, trong thân thể của hắn chảy xuôi, còn có cái đó hung đồ huyết, bây giờ lại làm xuống bực này mất hết tính người sự tình, không cần suy xét, cũng không cần do dự, tìm thấy hắn, giết hắn." Trang cảnh lần nữa biến ảo, không biết bao lâu trôi qua, dường như công phu không tệ tiểu tỷ chết rồi. Nàng chỗ nuôi dưỡng võ giả tại một lần hộ tống thương đội lúc đột nhiên bị mai phục, trong khoảnh khắc hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại một số nhỏ người toàn thân mang thương chạy về. Lại sau đó, nàng trơ mắt nhìn con trai của nàng phá cửa mà vào, sau lưng còn đi theo 10 cái hung ác nham hiểm ngoan lệ hắn tử, đưa nàng giam lỏng tại trong một cái viện. Đi mà quay lại nam nhân chính thức chấp trưởng Tôn gia, đồng thời dựa vào nàng cho tới nay nỗ lực góp nhặt lên hàng loạt tài nguyên, bắt đầu không chút kiêng kỵ tiêu xài hưởng thụ. Chương 180, truyền hịch chương 180, truyền hịch nàng một mực ở tại gian tiểu viện kia trong, trải qua gian nan khốn khổ sinh hoạt, nhưng lại còn một mực không có bỏ cuộc hy vọng sống sót. Vì ca ca của nàng nữ nhi còn sống sót. Lần tiếp theo biến ảo tràng cảnh sau đó, nàng đang ngồi ở một gian trong linh đường, trước người trưng bày lấy một tôn tốt nhất quan tài, tại trong quan mục, yên lặng nằm ngửa một người 30 tuổi tả hữu cô gái xinh đẹp. Cố Phán rất nhanh nhận ra, trong quan tài nữ tử chính là trước đây tiểu nữ hài kia, cũng là đại ca nàng lưu lại có đủ. Kết quả, tiểu cô nương này lại cũng đã chết. Con trai của nàng theo linh đường ngoại xông vào, một cái nắm chặt tóc của nàng, đem nàng đặt tại phía trên quan tài. Kia tiện nữ nhân cũng dám không theo ta, vậy chính là ta nói muốn giết người, nàng mới miễn cưỡng vào phòng của ta trong, nhưng cả ngày dường như là gỗ ưu cục, khiến người chán ghét phiền, cho nên ta đều bóp chết nàng. Hắn không để ý địa nói xong, nhìn xem khi còn bé chơi với ta đuổi nghịch phần bên trên, ta lưu lại nàng một cái toàn thây, mẫu thân đại nhân, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta hả? Ngươi chính là ở đây bồi tiếp ta kia muội muội đi, ha ha. Hắn cười lớn vung cửa mà ra, đem nàng cùng nàng lưu ở lại. Cố Phán vừa quan sát tất cả tràng cảnh phía trên chi kia vẫn như cũ hư ảo bút lông cọ vẽ tranh một bên lần nữa điều chỉnh một chút hỏa diễm của chính mình chuyển vận, nhường loại đó yếu ớt cân đối có thể một mực kéo dài xuống dưới. Trong lúc vô tình, tràng cảnh lại một lần nữa biến ảo. Hay là gian kia linh đường? Trong linh đường hay là kia một bộ quan tài? Khác nhau là, ngồi ở quan tài trước nữ nhân đã càng biến đổi thêm giàn mua, mà ở trong quan mục, nam nữ nhân đã hóa thành một bộ sâm bạch không xương. Bành! Cửa bị đập ra. Con trai của nàng một thân mùi rượu xông vào, trực tiếp một cái tát liền đem nàng đập ngã trên mặt đất. Ngươi lần trước nói qua, ta bố ruột làm trùm thổ phỉ lúc giấu lại bảo tàng đâu? Chúng nó ở đâu? Nàng ngẩng đầu, đục ngầu con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi cuối cùng đem tiền cũng đều cho bại quang. Tiện nữ nhân, ngươi nói hay không? Hắn đột nhiên nổi giận lên, hung dữ theo trong tay áo rút ra một thanh đoản đao, gác ở trên cổ của nàng. Không có nói, ta đều một đao giết ngươi. Ta không phải đã đem tất cả địa phương cũng nói cho ngươi biết sao? Ngươi muốn đi lấy kia cuối cùng một nhóm tài bảo, liền đi đi. Nàng nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Thử, kia mấy nơi đào ra thứ gì đó cũng kêu bảo tàng. Còn không bằng đem chôn kim ngân trạch viện bán đáng giá, cuối cùng nơi này ta tìm không thấy, ngươi dẫn ta cùng đi. Ta sẽ không đi. Ngươi không tới. Không tới ta liền giết ngươi. Bạch. Trang cảnh đột nhiên lại biến. Cố Phán nhìn nàng tại mười mấy người vây quanh phía dưới, đi tại một chỗ mở tối trong địa đạo. Sau đó một cái trầm trọng thiết cửa được mở ra, bên trong là một gian mật thất, trong mật thất trưng bày lấy thành dương hoàng kim bạch ngân. Bọn hắn dường như trong nháy mắt lâm vào điên cuồng, mấy người đột nhiên đều nhảy qua, lại trong lúc đó rơi xuống vào trong cạm bẫy, toàn thân bị bén nhọn địa thứ đâm thành rồi huyết hồ lô. Hắn muốn cầm đao buộc nàng tiến lên, lại chợt phát hiện cái đó giản mua nữ nhân lại đột nhiên đều theo trong mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa, thẳng tắp tiến vào một cái địa động bên trong. Hắn không muốn bước vào địa động đuổi theo, liền chỉ huy còn lại mấy người, từng chút một thử thăm dò cuối cùng đi tới kim ngân trong. Bọn hắn đem nặng nề cái dương từng cái theo trong mật thất rời ra đây, nhưng lại kinh hãi phát hiện, địa đạo duy nhất cửa vào đã bị vừa mới phát sinh sụp đổ phá hỏng. Ma nàng đều đứng, lạnh lùng nhìn bọn hắn, sau đó biến mất tại đường rẽ trong. Cố Phán nhìn đến đây, cuối cùng là thấy rõ, nơi này căn bản cũng không phải là kia trùm thổ phỉ bảo tàng nơi, mà là Tôn Truyền Mặc tại còn chấp trưởng Tôn gia lúc trước giờ làm tốt cạm bẫy, vì vàng bạc châu đáo làm mồi nhử, chuẩn bị đem bước vào cạm bẫy người một mẹ hốt gọn. Cạm bẫy khẳng định là dùng để đối phó những kia phỉ đồ, chỉ là theo trên tay nàng nắm giữ lực lượng càng ngày càng cường đại, cuối cùng vậy liền không dùng đến chỗ này bố trí. Chẳng qua bây giờ lại bị nàng dùng đến chính mình lịch tử trên người. Với lại nàng rốt cuộc lớn tuổi, chính mình vậy đi không thoát, dứt khoát đều cùng nhau cho bảo. Bất quá nàng nương tựa theo đối với nơi này quen thuộc, thêm nữa giữa bọn hắn nội chiến, dĩ nhiên thẳng đến sống đến cuối cùng. Lại sau đó hai cái tràng cảnh, một cái là Tôn Truyền Mặc tại theo trên thi thể cắt thịt ăn, một cái khác thì là nàng từng chút một đem con của mình cho cắt thành mảnh vỡ. Cuối cùng, đến cuối cùng, nàng cũng phải bị hao tổn đến dầu hết đèn tắt, lập tức liền phải chết rơi lúc. Cố Phán tâm từng chút một căng thẳng lên. Thời gian cũng không tính dài, phim chiếu rạp muốn nên đón kết cục. Chiếc bút kia nên muốn xuất hiện. Có thể tại chỗ cảnh trong chiếc bút lông kia xuất hiện lúc, chính là hư ảo cùng hiện thực giao điểm, cũng là nó cố gắng phản kích hoặc là chạy trốn, hắn muốn đối nó tiến hành chấn áp kia thời khắc này. Cố Phán một bên cảm giác khống chế tự thân tán phát hỏa diễm, một bên yên lặng chú ý đen nhánh dưới mặt đất, sắp bị chết khát chết đói Tôn Truyền Mặc. Nàng chết rồi. Trang cảnh tại thời khắc này dừng lại. Một người té nằm một đống bạch cốt trong lúc đó, nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn không có. Rất nhanh ngay cả thi thể cũng trở nên cứng ngắc. Cố Phán sắc mặt cũng biến thành hơi nghi hoặc một chút cùng ngưng trọng. Tại cuối cùng một cảnh tượng bên trong, chiếc bút kia lại còn vẫn là không có xuất hiện. Nó đây là muốn làm gì? Làm cho phiền toái như vậy, chính là vì nhường hắn tìm hiểu một chút Tôn gia Truyền Mặc tiểu thư bi thảm nhân sinh. Còn có, tất nhiên lão bà này đã tại dưới mặt đất trong mật đạo chết mất, như vậy hắn vừa nãy nhìn thấy cái đó yên tĩnh vẽ tranh nữ nhân, lại là cái gì tình huống? Chiếc bút kia phát họa miêu tả ra mô phỏng hình tượng vào thời khắc này hoàn toàn dừng lại. Không chỉ như vậy, nguyên bản nhìn lên tới vô cùng chân thật tràng cảnh đang trở nên hư ảo, dường như là một tấm ít càng ngày càng thấp hình tượng, lúc nào cũng có thể thoái hóa đến gạch men trạng thái. Cố Phán chậm rãi điều chỉnh thân thể, đem tất cả chú ý đều đặt ở kia cái đã không còn theo chỗ đứt phun ra mực nước trên bút lông mặt. Thông qua hồng viêm không gián đoạn phóng thích thăm dò, hắn đối với bút lông cọ vẽ tranh cảm giác đang trở nên ngày càng rõ ràng. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, có thể không dùng đến thời gian quá dài, nó liền đem chết kiểu này hư ảo năng lực tăng thêm, lần nữa thật sự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Làm dưới ngòi bút miêu tả ra lập thể bức tranh kết thúc trong nháy mắt, chính là nó hiện lộ dấu vết thời điểm. Mà tới được lúc kia, chính là một kích phân thắng thua thời khắc. Cố Phán nín thở ngưng thần, đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Sau đó, hắn đột nhiên nghe được tiếng vang rất nhỏ. Lạch cạch, lạch cạch. Tựa như là người tại thả nhẹ bước chân đi đường lúc phát ra âm thanh. Cố Phán lần theo âm thanh truyền ra phương hướng túi đầu nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào màn này đã tiêu đến nhìn xem không rõ lắm lập thể hình ảnh bên trong lúc, không tự chủ được đột nhiên híp mắt lại. Hắn nhìn thấy một đôi chân, mặc màu xám đen dày ủng, nhón chân đi nhẹ vị trí còn có một cái biên độ nhỏ hướng lên khơi mà cũng nhọn, nhìn lên tới cùng bình thường giày có chỗ khác nhau. Này đôi giày tiểu dáng, nhất là cái đó thượng thiêu độ cong, cực kỳ giống đại ngụy quân trong trấn tinh nhuệ kỵ binh phân phối chế thức giày ủng. Cặp kia chân đứng ở thi thể của Tôn Truyền Mặc bên cạnh, một quãng thời gian cũng không nói gì, cũng không có đến tiếp sau động tác. Cuối cùng, rất tinh tường tiếng kêu vang lên. Cố Phán manh năm chặt cả bữa, tại lập thể hình ảnh bên trong lại thấy được một cánh tay. Cái tay kia thượng quấn lấy màu đỏ sẫm không biết là băng hay là vài thứ gì đó, trên cổ tay còn cột một cái nho nhỏ minh bài, phía trên khắc lấy mấy cái nhìn xem không rõ lắm tự, cẩn thận phân biệt một chút, phía trước cái chữ kia tương đối mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy phân nửa bên trái tựa hồ là văn, phía sau hai chữ tựa như là truyền hình. Là Văn hay là Lưu? Cố Phán trong lòng đột nhiên giật mình, tầm mắt di chuyển lên, liền thấy tại người kia cánh tay, đồng tử lập tức liền lại là co rụt lại. Không vẹn vẹn là vì cánh tay kia thượng mặc nhìn hư hư thực thực đại ngụy kỵ binh chế thức bao cổ tay, càng là hơn vì tại chỗ khuỷu tay, còn đứng thẳng một đầu lông vũ đen nhánh miêu đầu ưng. Nó nhẹ nhàng theo cánh tay của người nọ thượng nhảy xuống, rơi vào thi thể của Tôn Truyền Mặc phía trên. Cái tay kia rất nhanh rụt trở về, nhưng đúng lúc này liền xuất hiện lần nữa, lần này, giữa ngón tay kẹp lấy một cái tinh tế bút lông cọ vẽ tranh. Cái tay kia đem bút lông cọ vẽ tranh đồng dạng đặt ở thi thể của Tôn Truyền Mặc bên trên. Sau đó, hai cái chân lui về phía sau, đột nhiên ở giữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 181, bắt trước chương 181, bắt trước giang giác. Bút lông cọ vẽ tranh phía dưới phát họa ra lập thể hình tượng không có dấu hiệu nào đều vỡ vụn. Cố Phán tại một khắc cuối cùng, nhìn thấy tại lập thể trong bức họa, thi thể của Tôn Truyền Mặc dường như giật mình, đưa tay cầm trên người mình chiếc bút lông kia. Hắn chưa kịp đi suy tư, thậm chí là cái gì cũng không có suy nghĩ, trực tiếp chính là một đũa bổ ra, nặng nề chạm tại đột nhiên tạo nên từng đạo gợn sóng bút lông cọ vẽ tranh trí thượng. Giang giác. Tinh tế bút lông cọ vẽ tranh lần này chân chân chính chính, hoàn toàn cắt thành hai đoạn. Lượng lớn màu đen mực nước theo chỗ đứt phun trào tuôn ra, dường như là vỡ đê, tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Cố Phán quanh thân hỏa diễm bốc lên, cho tự mình mở ra ra một phương an toàn không gian, không có chút gì do dự địa lại là mấy búa hung hăng bổ tới. Mãi đến khi HP cùng điểm kinh nghiệm tăng thêm nhanh, càng quét sạch toàn thân, hắn mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân run rẩy tiến lên hai bước, một phát bắt được đang từ giữa không trung xuống dưới rơi xuống chi kia bức gãy. Nó đã mất đi tất cả linh tính, nói cách khác, nếu như trước đó chi này bút là có sinh mệnh lời nói, như vậy hiện tại nó đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Cuối cùng đột nhiên xuất hiện cặp kia giày, xem dạng thức tựa hồ là chế thức kỵ binh giày chiến, trên tay quấn lấy băng phía trên có hong khô vết máu, còn có con kia bao cổ tay, rõ ràng cũng là trong quân trang bị lại cùng trấn Nam phủ quân trấn kỵ binh trang bị làm vừa so sánh. Này đôi giày cùng bao cổ tay mặc dù có ngụy triều thợ rèn đánh dấu, nhưng cũng không phải hiện nay chế thức khí tài quân sự, lớn nhất có thể hay là trước kia nào đó thời kỳ một nhóm trang bị. Miêu đầu ưng, hẳn là Tiêu Sơn lão nhân, chẳng qua vào lúc đó, nó còn giống như có chút nhược kê dáng vẻ, cùng hiện tại so ra, căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất trình độ. Nhưng này song giày ủng chủ nhân rốt cục là ai? Bây giờ thực lực rất mạnh Tiêu Sơn lão nhân lại cũng chỉ là tên kia tiện tay vứt xuống thứ gì đó, nhìn lên tới dường như là không chút do dự ném rất một cái sủng vật. Còn có chi này nhường hắn chịu không ít đau khổ bút lông cọ vẽ tranh cũng là tên kia bỏ vào thi thể của Tôn Truyền Mặc chi thượng. Như vậy, người này rốt cục là ai? Cái này lập tức liền thành bắt ngang tại Cố Phán trong lòng một cái lớn nhất nghi vấn. Chẳng qua hình ảnh bên trong chuyện đã xảy ra đến bây giờ đã qua thời gian tương đối dài, ít nhất phải vì bao nhiêu năm rồi nhớ tính. Cho nên Cố Phán mặc dù đối cặp kia giày chiến chủ nhân sinh lòng cực lớn cảnh giác, vẫn còn coi như là tương đối bình tĩnh, suy tư một phen không có kết quả về sau, lập tức liền đem trọng điểm bỏ vào một phương hướng khác. Cố Phán nhìn khắp bốn phía, tung hành ở trên đất màu đen dòng nước mất đi lực lượng nơi phát ra, trong nháy mắt liền tại hồng viêm thiêu đốt hạ hóa thành hơi nước bay hơi, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại từng đạo khó phân đường cong phức tạp đường vân. Hắn đối những đường vân này rất có hứng thú, đối những đường vân này thành hình về sau, chế tạo ra quỷ diện càng có hứng thú. Còn có bị hắn lấy đi kia mấy tờ giấy đỏ, quan sát kỹ phía dưới mới phát hiện, kiểu này màu đỏ cũng không phải bất luận một loại nào thuốc nhuộm tạo thành, mà hẳn là máu tươi ngâm sau hình thành màu sắc. Đồng thời trải qua hắn cùng Hạng Liệt xâm nhập so với về sau, cuối cùng xác định hẳn là đầu kia lão điểu huyết. Cái này rất đáng giá tự hỏi cùng nghiên cứu. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau, Cố Phán quyết định quyết tâm, chuẩn bị bắt đầu một hạng vượt mọi khó khăn gian khổ công tác. Cho dù ở cái trước thời không bên trong học tập qua công trình vẽ kỹ thuật, cơ giới vẽ kỹ thuật, thậm chí cả máy tính vẽ kỹ thuật các loại vẽ kỹ thuật trường trình học, nhưng mà, tại trước mắt thiếu hụt tinh vi công cụ dưới điều kiện, mong muốn đem như vậy một cái khổng lồ hoàn thành công tác, với hắn mà nói cũng là có thể xưng kinh khủng nhiệm vụ. Nhưng hắn hay là nghĩa vô phản cố khởi công, theo tự chế các loại tính toán đánh dấu vật bắt đầu, từng chút một địa đo đạc, tính toán, ghi chép, vẽ, thật sự đều cắn răng kiên trì được. Buồn ngủ, mệt rồi à, liền đến xa xa lung tung dùng tuyết xóa đem mặt, khắc, đói bụng, đều lại đến xa xa hướng nhét vào miệng một ít tuyết. Phiền không muốn làm nữa, đều hồi ức một chút lập thể hình tượng cuối cùng xuất hiện cặp kia dày ủng, dùng cái này thúc giục tỉnh táo chính mình. Tại cái này khô khan trong quá trình, hắn một lần tình cờ phát hiện trong gương đồng Hạng Liệt lại thật sự không phụ ra đa tên, thông qua nó cảm giác ma quái biết thủ đoạn, tại đo lường tính toán đường vân khoảng cách chiều dài, cùng với các loại làm cho hắn đầu lớn như cái đấu độ con biến hóa lúc, lại ngoài ý liệu dùng tốt. Cứ như vậy, không biết mấy cái ngày sáng đêm tối quá khứ, Cố Phán cuối cùng tô lại xong rồi cuối cùng nhất đạo bút họa, đã làm xong cái cuối cùng dữ liệu ghi chép. Đúng lúc này, hắn lại bắt đầu đẩy ngược, đối với còn chưa biến mất đường vân dấu vết, đo lường tính toán một lần bàn tay mình cầm dữ liệu có phải hay không đầy đủ chính xác. Cố Phán lại trở về Tam Phố Thành, tại không dẫn địa phương của người chú ý thuê một gian độc hộ tiểu viện ở lại. Người ở đây nhóm lưu động tính lại, mỗi ngày đều thật nhiều gương mặt lạ ra vào, coi như là cái có thể che giấu tung tích nơi tốt. Hắn mỗi ngày trải qua nửa ẩn cư sinh hoạt, trừ ra mỗi cách một đoạn thời gian đi ra ngoài mua nhất định đồ ăn ngoại, liền một mực co lại trong phòng, không ngừng mà rèn luyện chính mình vẽ độ thuần thục. Trong nháy mắt thời gian 10 ngày liền đã qua. Cố Phán tại cuối cùng còn sót lại tấm giấy đỏ kia thượng vẽ xong cuối cùng nhất đạo đường cong, nhìn trên giấy cơ hồ là và tỷ lệ phiên bản thu nhỏ quỷ diện, hắn hít một hơi thật sâu, lau đi trên đầu ngón tay nhiễm một vòng màu đỏ, chuẩn bị mở ra lần tiếp theo thí nghiệm. Thất bại là mẹ thành công. Nhưng trải qua rất nhiều lần thất bại sau đó, vị dị loại máu tươi ngâm qua trang giấy đã bị sử dụng hết. Nói cách khác, nếu như lần này hay là thất bại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ chính mình kia linh quang chợt hiện kỳ tư diệu tưởng, bỏ cuộc chế tác phương này giữa thiên địa có thể là tờ thứ nhất linh phủ. Chẳng qua nếu như thành công, những gì hắn làm chính là khai sáng cách tân cử chỉ, trong khoảnh khắc có thể nhường hắn chiến đấu thủ đoạn càng biến đổi thêm phong phú, hoàn thành theo cận chiến sĩ đến xa gần giai nghi pháp sư chiến sĩ hoa lệ quay người. Nếu là chiếc bút lông này không có hư mất, hắn có thể cũng sớm đã thành công kích hoạt lên quỷ diện công hiệu, nhưng mà, cho dù là một lần nữa lời nói, hắn còn là sẽ không chút do dự đem nó chém thành hai đoạn, đoạn vô tâm nhân thủ trợ đạo lý. Sáng ngời dưới ánh nến, Cố Phán chầm chậm vào trên giấy đỏ tấm kia quỷ diện, lần nữa thật sâu hô hấp, chậm rãi đưa tay điểm vào quỷ diện chi thượng. Hô. Một điểm tinh hồng hỏa tinh lặng yên không một tiếng động sáng lên. Sau một khắc, hỏa tinh hóa thành nhất đạo tinh tế màu đỏ hỏa tuyến, dọc theo bị hắn phát hỏa ra phức tạp quỹ đạo bốn lượn bơi lội, trong chốc lát cũng đã đem hơn phân nửa đường con đường vân thắp sáng thiêu đốt. Nhất đạo nóng bỏng nhưng lại làm cho người ta cảm thấy âm trầm cảm giác khí tức theo quỷ diện thượng phát ra. Mà theo còn thừa đường vân theo thứ tự sáng lên, loại khí tức này nhanh chóng càng biến đổi thêm chậm chạp khủng bố. Đây là muốn thành công không? Cố Phán kềm chế đáy lòng dâng lên một sợi vui sướng, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí khống chế đầu ngón tay hỏa diễm chuyển vận tốc độ cùng độ chính xác. Cuối cùng, đạo kia nóng bỏng cùng âm trầm hỗn hợp khí tức, lấy gần như hoàn mỹ tư thế tan hợp lại cùng nhau, qua loa ảnh hưởng tới một chút tinh thần của hắn. Và anh, cuối cùng một tấm giấy đỏ trong nháy mắt bị hỏa hoạn thôn phệ, chiếu sáng Cố Phán đột nhiên trở nên âm trầm gương mặt. Nam con mẹ nó, chỉ kém một cái nháy mắt là có thể thưởng thức được lần đầu tiên thành tựu cùng vui vẻ, lại tại một khắc cuối cùng bại bởi hắn chính mình kia khẽ run rẩy. Đây là cỡ nào lúng túng cùng thất lạc. Cảm tạ thư hữu, nhưng là lại ngại gì, chân chính tịch mịch 12148, không vì lợi ích một người phấn khởi, thanh khê lạc nguyệt thơ như tẩy khen thưởng, cảm ơn. Cảm tạ thư hữu không vì lợi ích một người phấn khởi, huyền thái, phở si lộng, thánh võ sĩ phì miêu, thiên lệnh quá, thiên địa vô danh, khấu triệu lương, thư hữu 16020315272728142, thư hữu 20190125113603254, ngày mai sẽ xuyên qua, lao trần, đầu cá đầu hũ cựu non thịt, thư hữu 14063017595794, không phải thiên chi xuôi theo. Nhưng là lại ngại gì nguyện phiếu ủng hộ, cảm ơn mọi người. Chương 182, thí nghiệm chương 182, thí nghiệm tiếp cận nhất thành công một lần thí nghiệm cuối cùng nhưng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Càng quan trọng chính là, liều mạng mới làm trở về một chồng giấy đỏ đã bị tiêu hao hầu như không còn. Mất đi thí nghiệm vật liệu, liền xem như trong lòng lại có ý nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời đem nó đem gác xó. Không nên gấp gáp, không muốn chửi mẹ, rốt cuộc chửi mẹ chính là đang mắng hắn chính mình. Cố Phán hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, như thế liên tục về sau, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Hắn trên ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua góc phòng chất đống hai con chậu than, ép buộc chính mình bắt đầu không biết lần thứ bao nhiêu phân tích kiểm điểm. Bên trái trong chậu than tràn đầy đều là đốt hết cho giấy, đây là hắn vì rèn luyện ngón tay mình vẽ tranh năng lực, trô hao phí mất giấy trắng. Bên phải trong chậu than thì là bị dùng phế bỏ máu chim giấy đỏ, ghi chép hắn theo lần đầu tiên đưa ra tưởng tượng, đến vừa nãy một lần cuối cùng nếm thử tất cả ý nghĩ. bút gây chấm mực nước, bút gây chấm huyết, phổ thông bút lông cọ vẽ tranh chấm mực nước, phổ thông bút lông cọ vẽ tranh chấm huyết, cắn nát ngón tay làm cái, vân 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 ở giữa thất bại số lần quả thực nhiều vô số kể. Mãi đến khi cuối cùng xác định được vì đầu ngón tay phóng thích liệt diễm trưởng nhiệt lưu, thiêu đốt mặt giấy để lại dấu vết một phương này án, coi như là ở gần nhất thành công một lần. Có thể kết quả cuối cùng hay là làm thành rồi thành công mẫu thân. Cách Cố Phán dựng thẳng một ngón tay, mô phỏng ra cái bật lửa ngọn lửa, sau đó một hơi đem nó thổi tắt, sau đó lại nhóm lửa, lại thổi tắt đầu ngón tay giấy lên ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng bảo trì lại một điểm mắt thường dường như khó mà nhìn thấy thật nhỏ hỏa tinh. Bạch, một tấm giấy trắng bị triển khai bày ra đến trên mặt bàn, hắn chậm rãi đem cái kia ngón tay chỉ ở phía trên, mà hậu vận chỉ như bay, chỉ dùng không dài thời gian liền vẽ ra đến một tấm giống như lúc màu đen quỷ diện. Thật mẹ nó, đây là nhường chính ta cũng đau lòng độ thuần thục a. Chỉ tiếc đại điểu đã bị nướng lên ăn, trong lúc cấp thiết từ nơi nào mới có thể tìm được dị loại đến lấy máu. Cố Phán thở dài thở ngắn, vòng quanh cái bàn chuyển tầm vài vòng, đột nhiên từ hông bên cạnh lấy ra một mặt gương đồng, phóng tới trước mắt mình hung hăng lung lay mấy cái. Bạch, mặt kính giống như mặt nước loại một cơn chấn động, bên trong Cố Phán khuôn mặt dần dần biến mất, thay vào đó thì là nhất đạo u ám hành lang, cùng với theo hành lang cuối cùng nhanh chóng chạy tới nho nhỏ thân ảnh. Hắn nhìn tiểu Nam Hải trên mặt đen như mực cửa hàng, đột nhiên âm u hỏi, ngươi thật sự lưu không ra một chút huyết đến? Đừng sợ, để cho ta ở trên thân thể ngươi vẽ lên một búa, sẽ chỉ là có chút đau, tuyệt đối không đánh chết ngươi. Ngươi nói cái gì? Có thể đem phổ thông giấy trắng giao cho ngươi thử một chút, nhìn xem có phải để nó trở nên cùng những tia giấy đỏ giống nhau có thể dùng. Ha 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 ha, thật là một cái tiểu khả ái, thúc thúc vừa nãy sách phủ đầu ra đây chỉ là muốn giúp ngươi tu bổ một cái đầu phát, tuyệt đối không có muốn chặt ý của ngươi là. Tấm này giấy trắng cho ngươi, ta hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy kết quả. Bằng không, ngươi nắp nổi thật sự cần tu bổ một chút. Nguyên bản cũng định rời khỏi cái này thương tâm nơi Cố Phán lại lưu ở lại, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày sau đó, trên tay có thêm đến mấy tờ màu sắc vàng nhạt trang giấy. Mấy tờ giấy này bề ngoài nhìn lên tới tương đối không xong, không tự chủ được cũng làm người ta sinh ra hoài nghi, kia tiểu vương bắt đạn có phải hay không nhẫn nhịn mấy ngày, cuối cùng ở phía trên gắn đi tiểu đến lừa gạt mình. Nhưng hắn hay là trân trọng địa tay lấy ra, tương đối thành thục địa duỗi ra ngón tay một lần là xong, ở phía trên khắc họa ra quỷ diện đường vân. Bề ngoài không tốt không liên quan, chủ yếu vẫn là muốn nhìn hiệu quả trị liệu. Lúc trước hắn một đoạn thời gian rất dài cũng xa vào đến nào đó chỗ nhầm lẫn trong, khắc họa mỗi một tấm quỷ diện đều chỉ online đường vân chính xác trình độ thượng truy cầu cực hạn, lại không để ý đến một cái khác càng thêm địa phương trọng yếu. Đó chính là thông qua những đường vân này, vì sao năng lực đạt tới những kia quỷ dị hiệu quả, để bọn chúng phát huy tác dụng quan khiếu đến cùng là cái gì? Nếu như chỉ cần không sai chút nào địa sao chép là có thể, hắn lúc này thiếu khuyết, có lẽ chỉ là mấy đài thiết bị điện tử mà thôi. Tỷ như nói HD nhận thức máy chụp ảnh, vẽ bản đồ máy tính, cùng với laser khắc ấn cơ, nhưng mà hồi tưởng lại trong rừng rậm chiếc bút lông kia làm việc, lại tựa hồ như lại cũng không phải chuyện như vậy. Bởi vậy trải qua không biết bao nhiêu lần thống khổ sau khi thất bại, Cố Phán cuối cùng nắm được đây độ chính xác càng trọng yếu hơn những bậc khác, đó chính là như thế nào đi miêu tả, mới có thể để cho lực lượng càng thêm xoay tròn vận hành mấu chốt quyết hiếu. Bởi vì cái gọi là vẽ phù không biết hiếu, phản gây quỷ thần cười, vẽ phù như biết hiếu, cả kinh quỷ thần nhảy. Hô, một điểm tinh hồng hỏa tinh lần nữa sáng lên. Tinh tế màu đỏ hỏa tuyến, lần nữa dọc theo đường vân uốn lượn bơi lội, đem hơn phân nửa đường cong thắp sáng thiêu đốt. Nóng bỏng mà khí tức âm xâm rất nhanh theo quỷ diện thượng phát ra. Chẳng qua lần này, loại khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác cùng dùng máu chim giấy vẽ phù thì có chút ít khác nhau, thiếu khuyết năng lượng, lại có thêm đến một chút thê thảm cùng mê hoặc cảm giác. Không giải thích được cũng làm người ta có chút thương cảm, lại có chút muốn khóc. Tiểu này xấu não, nhưng hắn đột nhiên liền nhớ lại đến chính mình bị ép cắt đứt nghiên cứu viên sinh hoạt, còn có những kia chơi vui trò chơi, xinh đẹp nhiệt tình lại không bị cản trở nghe Hồng Vân muội tử anh. Đã đến một bước cuối cùng giấy vàng nổ tung, đây là bởi vì hỏa diễm chuyển vận tiêu đốt gấp gáp tạo thành hậu quả. Cố Phán đông chốc sửng sốt, lập tức lại từ trên bàn cầm lên tờ thứ hai giấy vàng. Ngưng thần tĩnh khí, thành thơi biên, cái chốt ý mã, đem tất cả tạm niệm cũng cự tuyệt ở ngoài cửa, lại một lần nữa mở ra quỷ diện linh phủ khởi động thí nghiệm. Cuối cùng, tinh tế dây đỏ hoàn thành ở trên lá bùa du chuyển, hoàn mỹ đem nó toàn bộ bao trùm. Sau một khắc, cả tờ giấy vàng trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, lại trong hư không lưu lại một tấm thiêu đốt gương mặt kinh khủng. Thiêu đốt quỷ diện vậy vẹn vẹn kéo dài tồn tại nháy mắt, liền lặng yên không một tiếng động ẩn vào hư không, tiêu ẩn không thấy. Cố Phán yên lặng đứng, nét mặt có chút mờ mịt, vậy hơi nghi hoặc một chút. Vấn đề là hắn cái gì cũng không có cảm giác được, như vậy, thí nghiệm rốt cục là thành công hay là thất bại? Chầm tư một lát sau, hắn đột nhiên vỗ tay một cái, vội vã lại vẽ lên một tấm quỷ diện linh phủ ra căn phòng. Muốn biết thí nghiệm rốt cục có thành công hay không, hắn còn cần có ít theo thu thập cùng phân tích, mà đây hết thảy đều nhất định muốn có đối tượng thí nghiệm đến cung cấp. Bằng không thì tương đương với làm một cái tư tưởng thí nghiệm, kết quả chỉ có thể ở trong đầu của mình tiến hành suy đoán. Đêm đã rất sâu, Tam Phô Thành trên đường phố không có một ai, trừ ra tiểu quán Câu Lan còn có người đang ăn uống mua vui ngoại, cùng địa phương khác cũng yên tĩnh, lao động một ngày mọi người đã sớm co lại tại trong chăn tiến nhập thương ngọt mộng đẹp. Cố Phán tại trên đường phố dạo qua một vòng, có chút không quyết định chắc chắn được rốt cục cái kia ở đâu tiến hành bước kế tiếp nghiệm chứng. Tùy tiện tìm một gia đình ngược lại là đơn giản, nhưng hắn hiện tại việc cần phải làm, rất có thể đối với người bình thường tạo thành khó dự đoán ảnh hưởng. Vạn không cẩn thận đem dân chúng vô tội giết chết hụt chết, cho dù tỏ rõ lấy quỷ diện phù thành công, nhưng cũng là hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Trong lúc vô tình, hắn phát hiện mình đi tới uy nghiêm khí phái cổng huyện nhà. Có câu nói là phá nhà huyện lệnh, diệt môn chi phủ. Một cái ý niệm kỳ quái hiện lên, hắn từ mất đất cười một tiếng, lúc này đều có biện pháp giải quyết. Tam Phô Thành chính là lui tới thương hành thích nhất nghỉ chân nơi, cho nên cũng liền không thể thiếu những kêu bí quá hóa liệu, chuyên làm không vốn bạn lợi mua bán đạo tặc. Tại đây tọa huyện nha phía tây lân cận, có một tòa đại lao, bên trong giam giữ phần lớn là bị quan quân đuổi bắt đạo phỉ bọn cướp đường, 10 thành trong chí ít có 7-8 phần trên tay nhiễm nhìn máu tươi, còn lại cũng đều không phải kẻ tốt lành gì, chỉ đợi phía trên châu phê một chút, chính là thu hậu vấn trạng kết cục. Như thế nhìn tới, bọn hắn chính là tốt nhất thí nghiệm vật liệu. Chương 183, nhà ngục chương 183, nhà ngục thời gian Hàn Đông đêm khuya, trong đại lao phòng thủ phủ binh nha dịch đã sớm đóng kỹ cửa lớn, lại nặng nặng rơi khóa, ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa nói chuyện tào lao nói chuyện tiếng, thỉnh thoảng liền thức nhắm nhấp một ngụm ấm áp rượu trắng, nói đến chỗ cao hứng, cười ha ha, ngược lại là cùng lao ngục chỗ sâu kia âm trầm rét lạnh bầu không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Soảng lang. Đột nhiên, một tiếng vang giòn theo nhà tù chỗ sâu vang lên. Có người cất bụng. Tất cả nha dịch phủ binh lập tức sắc mặt đại biến, cầm lên binh khí liền từ mấy gian trong phòng bỏ ra. Do xét một phen sau đó, kết quả đã có chút ít nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đại lao lưỡng đạo trầm trọng cửa sắt hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong mỗi cái trong lồng giam phạm nhân vậy một cái không nhiều, không thiếu một cái, không có bất kỳ tình huống dị thường nào xảy ra. Một đám sai dịch thu hồi binh khí cùng với truyền lại tín hiệu dùng vang cái chiêng, hùng hùng hổ hổ hướng phía nghỉ ngơi địa phương đi đến. Bọn hắn trông coi đại lao tứ phía tường vây đều là tường đá, tường cơ xuống đất 5 thước, tường thân ra mặt đất cao 1 trượng 4 thước, dày 1 thước 6 thước, trong ngoài đều có nha dịch phủ binh trông coi, chân chân chính chính tạo thành tiên la địa vong chi thế. Muốn ở chỗ này cất ngục, chẳng những muốn đập ra lưỡng đạo cửa sắt, đem bọn hắn những thứ này đóng giữ vào trong sai nhân giết sạch, còn muốn đối mặt nghe được tín hiệu lập tức rồi sẽ tiếp viện đến đại đội nhân mã vây giết, độ khó lớn, không phải bình thường đám ô hợp đạo tặc có khả năng hoàn thành. Cho nên nói, vừa nãy có lẽ là có người nghe nhầm, mọi người tại tự mình dọa mình mà thôi. Đi ở trước nhất hai tù mắng vài câu, thứ hướng trên mặt đất nổ bãi nước miếng, vừa mới ngẩng đầu chợt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sau lưng hắn, 7-8 cái phủ binh đồng thời mở to hai mắt nhìn. Một thân ảnh trầm mặc đứng ở bọn hắn phía trước, không có ngũ quan khuôn mặt tại chậu than quang mang hạ lúc sáng lúc tối, có vẻ quỷ dị mà khủng bố. Từ ngực, hai tù huyết hầu nhấp nô, gắt gao cầm trên tay binh khí, tê thanh nói, ngươi là ai? Người kia cúi đầu xuống, âm thanh lạnh đến giống như bên ngoài thổi qua gió lạnh. Các vị bằng hữu, mời xem cái này trong. Tất cả mọi người không tự chủ được trừng to mắt, toàn bộ ánh mắt bị trong tay người kia đột nhiên xuất hiện một mặt gương đồng hấp dẫn tới. Bạch, một cái dập lửa tranh luận đầu non nớt gương mặt đột nhiên theo trong mặt gương chui ra, con mắt vị trí là hai cái tối như mực còn đang ở chảy xuôi máu tươi lô lớn, đồng dạng hướng phía bọn hắn trông lại. 1-2-3, cả tím. Theo người kia nói ra một loại rau xanh tên, nắp nổi cười, lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười. Nhưng một màn này rơi trong mắt bọn hắn, lại chỉ có vô tận kinh sợ cùng khủng bố. Phù phù. Theo người đầu tiên tê liệt trên mặt đất, trong chốc lát giống như đẩy lên tờ thứ nhất quân bài domino, tất cả mọi người vứt bỏ trong tay binh khí, mềm ngã trên mặt đất. Lần sau lại thu một chút lực lượng, mọi người không oán không kỷ, lại sắp hết năm, đừng đem người dọa cho choáng váng biết không. Cố Phán lật tay thu gương đồng, vượt qua trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đám người, đi vào bên trong hai hàng lồng giam trong hành lang. Bịch. Khoảng cách gần hắn nhất trong nhà giam, một cái vóc người cao lớn nam tử đột nhiên nhảy lên, thân thể đập ầm ầm tại thô cứng rắn cửa hàng rào phía trên, kinh hỉ hét lớn, đại ca cuối cùng phái người đến cướp mục sao? Ha 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 ha, lão tử mạng không nên chết, mạng không nên chết à? Ngươi phạm vào chuyện gì đây? Cố Phán cùng hắn mặt đứng đối diện, mở miệng hỏi một câu. Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, đơn giản là giết mấy người, cướp chuyến tiền hàng mà thôi. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, chờ ta đi ra, nhất định đem bị bắt trước giấu đi kim ngân đào ra, phân ngươi một nửa. Nghe tới rất không tệ dáng vẻ, ngươi hợp cách. Cố Phán lộ ra vẻ tươi cười, giang giác chảnh đoạn mất trên cửa treo lấy đại thiết liên, tiện tay mở ra cửa nhà lao. Mới vừa rồi còn phách lối cười to không ai bị nổi tráng hán đột nhiên im lặng, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Cố Phán sắc mặt, há to miệng muốn nói lại thôi. Lao huynh, ngươi đối với trong này đang đóng người đều quen thuộc sao? Cố Phán từ trên xuống dưới đánh giá tráng hán vài lần, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Có cũng coi là quen biết. Tráng hán tiếp tục đánh giá Cố Phán nét mặt, một lát sau cuối cùng qua loa nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đáp. Vậy liền mất việc. Cố Phán gật đầu, lại đứng ở căn thứ hai cửa phòng giam, trong này đang đóng mấy tên, cũng đều là phạm vào chuyện gì con a? Ê, bọn hắn tại trên đường bị gọi là Đông Lâm Ba Hổ, ở bên kia bị lục phiến môn cao thủ truy sát, lẻn đến nơi đây lại gây án lúc, bị phủ binh vây quét bắt được. Bọn hắn cũng từng giết người. Giết qua, mỗi một đầu lão hổ trên tay cũng chí ít dính đầy 10 đầu trở lên nhân mạng. Rất tốt, bọn hắn vậy hợp cách. Cố Phán một cước đá văng cửa nhà lao, túi đầu nhìn co lại trong góc bất động ba nam tử, ba vị ngày tốt lành sắp xảy ra, đi theo ta đi. A, nghĩ không ra, tuyệt sử có thể phùng sinh, thực sự là thượng thiên có đức hiếu sinh. Lời còn chưa dứt, co rúm lại tại góc ba người đồng thời động. Cho dù trên chân phủ lấy nặng nề xiềng xích, trên bờ vai còn giữ bị gai nhọn xuyên thấu vết thương, ba người động tác lại nhanh như thiểm điện, chia làm ba phương hướng, đồng thời hướng phía Cố Phán bổ giết tới. Đứng ở phía sau tráng hán một cái giật mình, hai chân như nhũn ra giường như đứng thẳng không ở, hắn không thể tin được, bị giam tại trong đại lao tra tấn lâu như vậy, Đông Lâm Ba Hổ lại còn cất giữ như thế thực lực, càng không dám tưởng tượng, chờ chút nếu là bọn họ thoát khốn, hắn cái này người sống lại sẽ bị xử trí như thế nào. Chính tâm hoảng ý loạn ở giữa, hắn chỉ nghe được bành bành vài tiếng trầm đụng, trên mặt liền không có dấu hiệu nào bị dán lên một tầng sền sệt chân nhăn thứ gì đó. Hắn mơ mơ hồ hồ bước một cái, đầy tay đều là tươi đẹp màu đỏ, còn tản ra khiến người ta buồn nôn ngai ngái hương vị. Cố Phán phóng vừa mới nâng tay lên cánh tay, nhìn trải rộng nhà tù bốn phía chân cụt tay đứt, nhíu mày thở dài, để các ngươi sống lâu một lúc cũng không nguyện ý, thực sự là không biết sống chết ngu xuẩn. Sau khi nói xong, hắn quay đầu, đối với ngây người như phong tráng hắn cười nhẹ một tiếng, tốt, chúng ta tiếp tục. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đám phạm nhân bị tập trung đến đại lao tận cùng bên trong nhất trong phòng, ngăn nắp xếp hàng đứng vững, nơm nớp lo sợ nhìn cái đó mang mặt nạ nam nhân. Vậy, một tấm nhạt tờ giấy màu vàng ra hiện trong mắt bọn hắn, sau đó là một cái tinh tế màu đỏ hỏa tuyến, nhanh chóng đem trên giấy vàng tất cả đường vân phủ kín. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đọc lại, trong tầm mắt cái gì cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tấm kia lơ lửng ở giữa không trung thiêu đốt quỷ diện. Bọn hắn ngơ ngác nhìn, nét mặt nhanh chóng trở nên mặt mẹo, bất luận là trước đó là cỡ nào ngang ngược hung tàn tội phạm, tại thời khắc này, vậy mà đều biến thành trong bóng tối bất lực sợ hãi hài đồng. Phù phù, phù 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 phù. Một người tiếp một người phạm nhân ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, khí tức hoàn toàn không có, trong nháy mắt đã là chết đến mức không thể chết thêm. Bọn hắn đều bị hủ chết. Hẳn là ta thiêu hủy tấm này quỷ diện phù, trong nháy mắt có thể hóa thân thành chế tạo cơn ác mộng dị loại. Cố Phán khẽ nhíu mày, tiến lên liếc nhìn thi thể, rất nhanh liền nhường hắn phát hiện một ít đáng giá nghiên cứu tự hỏi địa phương. Tại những này tử hình phạm nhân trên người trên mặt, xuất hiện một đầu lại một đầu nho nhỏ thủ ấn, với lại nơi tay ấn vị trí, làn da bảy biện da cháy đen màu sắc, dường như là lít nha lít nhít tiêu đốt lên tay nhỏ, đồng thời đặt tại trên người của bọn hắn. Mà ở những thứ này thủ ấn trong lúc đó, là từng đầu giao thoa kết nối màu đen đường vân, nhìn lên tới đều giống như một đạo đạo tỏa hồn hắc liên, đem những người này một mực trói chặt, không cách nào tránh thoát. Liệt diễm trưởng nhiệt lưu, mặt quỷ đường vân, còn có trong gương đồng những kia trắng bệnh cánh tay. Trong chốc lát, hai loại trước đây không liên hệ chút nào thứ gì đó ánh vào trong đầu của hắn, cũng làm cho hắn đối thiêu đốt quỷ diện vận chuyển cơ chế có càng sâu lý giải nắm giữ. Chương 184, chuẩn bị chương 184, chuẩn bị từ đầu tới cuối sắp xếp một lần ý nghĩ sau đó, tiếp đó, Cố Phán lại đi kiểm tra sát vách trong phòng giam phạm nhân tình huống, phát hiện bên trong hai người đồng dạng chết thảm, trên người trải rộng hắc văn cùng trường ấn. Sau đó là căn thứ 3 nhà tù, bị hắn cột vào nơi đó độc chân đạo tặc cũng mất khí tức. Căn thứ 4 nhà tù, hai nam nhân run lẩy bẩy nút ở trên mặt đất, miệng sùi bọt mép hai mắt vô thần, giữa mũi miệng tiến khí không có ra khí nhiều. Mãi đến khi cái thứ 5 nhà tù, thiêu đốt quỷ diện sinh ra hiệu quả mới rốt cục sần đổi thức suy giảm tiếp theo, cũng không có đối người ở bên trong sinh ra chí mạng ảnh hưởng, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng đã ánh mắt ngốc trệ, mất đi một người vốn có linh tính. Cố Phán đem thứ 5 gian phòng giam trọng phạm toàn bộ đâm chết, đi tới đại lao phía ngoài cùng phủ binh sai dịch nghỉ ngơi địa phương, cầm lấy bầu rượu của bọn họ, liền trên bàn thịt kho thức nhắm từ từ ăn. Thiêu đốt quỷ đối mặt những thứ này, người tác dụng khoảng cách khoảng tại khoảng 5 trượng, một sáng vượt qua khoảng cách này, lực ảnh hưởng rồi sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt, xa hơn chút nữa, trên cơ bản rồi sẽ lúc có lúc không. Chẳng qua những người này đại bộ phận đều là đối với người khác hung ác, đối với mình vậy hung ác giang dương đại đạo, vượt qua một nửa người đều có võ công kể bên người, có thể bọn hắn đối thiêu đốt quỷ diện năng lực chống cự sẽ so với người bình thường càng mạnh hơn một chút, nếu như là người bình thường lời nói, sát thương khoảng cách ở đây trên cơ sở sát suất lớn còn cần gia tăng. Thứ ba, bây giờ còn có một bước cuối cùng cần nghiệm chứng, xem xét nó tại chính thức dị loại trước mặt thiêu đốt lúc sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào, lực sát thương làm sao, tác dụng khoảng cách lại là bao nhiêu, cũng phải cần tiến một bước thăm dò nghiệm chứng sự việc. Rất nhanh, Cố Phán đem tất cả rượu thì tan xong, chưa hết thòm thèm địa lau miệng, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi. Cửa hải cuối năm đã lân cận, qua không bao nhiêu tiền, muốn nên đón năm đầu đến. Mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, hắn ở cái thế giới này ngược lại là không có gì thân nhân, càng nghĩ, bên cạnh vậy chỉ có một nắp nồi làm bạn mà thôi, đến lúc này, không hiểu đều cảm giác có chút lạ lẫm cùng cô độc. Về đến thuê lại tiểu viện, Cố Phán đem tất cả mọi thứ xử lý sạch sẽ, trong trong ngoài ngoài thu thập một chút vệ sinh, liền cong đơn giản bọc hành lý thừa dịp lúc ban đêm đi ra ngoài, treo lên gào thét gió lạnh rời đi ngây người rất nhiều ngày Tam Phố thành. Hắn chuẩn bị đi trước Thất Nguyên quận nhìn một chút, chủ yếu là đi tìm hiểu một chút Tôn gia gần đây phát triển biến hóa, là một cái hơi có chút hứng thú nghiên cứu đầu đề đi thu thập một chút tài liệu, đồng thời vậy thu thập một ít tiền bạc, là ngày sau vung tay quá chán tiêu xài. Nếu như vận khí tốt bị hắn phát hiện không phải người thứ gì đó, vừa vặn có thể làm thiêu đốt quỷ diện phụ lục đối tượng thí nghiệm, tại trên người bọn họ đốt hơn mấy trường, tiện chúng nó đi nên đi địa phương. Sau đó đều một đường lên phía bắc, thẳng đến Đại Ngụy kinh thành. Làm gì cũng muốn tại nhiều người địa phương náo nhiệt nhất, cảm thụ một chút Đại Ngụy nơi tốt nhất ngày hội không khí mới đúng. Liệt Diêm có chút bực bội, càng không ngừng tại huyện Tam Phô thành nha trong đi lòng vòng. Hắn vừa mới theo trong đại lao ra đây, chính mắt thấy những kia giang dương đại đạo vào rừng làm cướp giặc cướp quỷ dị kiểu chết, tâm trạng tự nhiên không phải rất tốt. Nhất là trải rộng tại những thi thể này trên người nho nhỏ trường ấn, nhường hắn tự dưng liền nhớ lại đến chính mình đã từng trải qua u ám hành lang, trắng bệnh cánh tay, không có mắt nam đồng, càng là hơn trong lòng run lên không thôi. Tại hạng cử nhân phủ bên trong ẩn hiện quỷ kính cũng không có bị tiêu diệt, mà là xuất hiện ở này Tam Phô thành trong. Liệt Diêm nhíu mày trầm tư, hết hạn đến trước mắt, nó tổng cộng khiến cho hai lần dị văn sự kiện, một lần dường như đưa đến Thất Nguyên quận Tôn gia thế lực hủy diệt, lần này thì không sai biệt lắm giết sạch rồi sâu lao nhà ngục trung quan áp tù phạm. Như vậy, lần tiếp theo nó sẽ ở đâu xuất hiện, sau khi xuất hiện lại sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Hắn có chút nhức đầu che mắt, nghỉ ngơi sau một hồi mới lấy giấy bút, chuẩn bị vì 800 dặm khẩn cấp lại hướng phía trên báo cáo việc này. Kim Lâm, có thuộc hạ. Đem phong thư này phái người phát ra ngoài, sau đó theo ta đi một chuyến Thất Nguyên quận thành. Kim Lâm theo ngoài phòng đi bảo, tiếp nhận mật tín cất kỹ, cẩn thận hỏi một câu, đại nhân đi Thất Nguyên quận là bởi vì Tôn gia sự tình sao? Đúng vậy à, trấn thủ bảy nguyên Lục Chí Lục Tham sự xin giúp đỡ, chuyện này ban đầu lại là phát sinh ở chúng ta Bình Hạ quận trong, ta cùng với Lục Chí Tham sự lại là quan hệ không tệ đồng nghiệp, về tình về lý cũng nên đi qua nhìn một chút. Thế nhưng, Kim Lâm muốn nói lại thôi. Liệt Diêm cười ha ha một tiếng, khoát tay đem hắn nhận lấy, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chẳng qua an lộc của vua trung quân sự tình, việc phải làm rơi xuống nhà mình phạm vi quản hạt, luôn luôn muốn đi xử lý một chút mới tính an tâm. Thuộc hạ đã hiểu. Kim Lâm cong người thi lễ một cái, quay người đang muốn rời đi thì, nhưng lại bị Liệt Diêm gọi lại. Theo Thất Nguyên quận đi ra về sau, ngươi liền theo ta tại năm trước trở về kinh đi. Liệt Diêm che lấy một chén trà nóng, nhìn chăm chú theo miệng chén phiêu tán ra tới bốc hơi nhiệt khí, nghĩ ngợi chậm rãi nói ra, ta nhận được tin tức, bởi vì tình thế biến hóa quá mức tấn mãnh, trong kinh đã quyết định muốn chính thức bắt đầu thiên cơ phủ tổ kiến, ngoài ra, trước kia một mực đều có tiếng gió Kim Tiết vệ chỉ sợ cũng đã tổ kiến sắp đến. Kim Lâm đột nhiên nín thở, không dám lọt mất tiếp xuống mỗi một chữ. Dị Văn Ti, thiên cơ phủ, Kim Tiết vệ, tại có thể đoán được tương lai, chúng nó tại triều đình bên trong quyền thế địa vị tất nhiên sẽ càng ngày đại, vậy ngày càng chạm tay có thể bỏng Liệt Diêm nhấp một ngụm trà, nhắm mắt lại thưởng thức loại đó hơi có vẻ đắng chát hương vị, lộ ra vẻ tươi cười nói, ta cho ngươi tranh thủ đến cơ hội này, đến lúc đó, có thể hay không vào kinh thành mấy vị kia quý nhân mắt, đều toàn nhìn xem thực lực của chính ngươi, còn có tạo hóa. Vậy đại nhân ngươi đây? Ta à, tự nhiên là đi chung nó đây một cái trong đó, tiếp tục đi theo Tư Mã đại ca dưới tay làm việc, chỉ cần ngươi năng lực thông qua hành nghiệm, ta là có thể đem nghĩ biện pháp ngươi lại điều qua, ngươi ta cùng nhau nghe lệnh của Tư Mã đại nhân dưới trướng. Thuộc hạ, đa tạ tham sự đại nhân dịu dắt. Kim Lâm thật sầu bái xuống dưới. Liệt Diêm thản nhiên nhận hắn cái này lễ, lại vây quanh trước bàn tự tay đưa hắn đỡ dậy, lại mở miệng lúc nét mặt cùng giọng nói cũng có vẻ hơi nghiêm trọng. Tiểu Kim à, ngươi cũng coi là cùng tại ta lão nhân bên cạnh, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết thế đạo này biến hóa, là vì có mấy lời không cần ta nhiều lời, ngươi chỉ cần đã hiểu, mong muốn tại Hồng Thủy tiến đến thời điểm năng lực sống thật tốt xuống dưới, nhất định phải trước giờ leo đến đầy đủ độ cao, hay là có tại lũ lụt trong sống sót năng lực. Kim Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc nét mặt, có chút không dám tin tưởng loại chần chờ nói, đại nhân, thiên hạ này thật sự có thể loạn đến loại trình độ kia? Liệt Diêm chậm rãi lắc đầu, ta không biết, vậy không hy vọng như thế, nhưng trong kinh thành các quý nhân nắm giữ tình huống càng nhiều, bởi vì cái gọi là đứng được cao nhìn được xa, bọn hắn đã như vậy cấp bách, chắc hẳn có không thể không cấp bách đạo lý. Thuộc hạ đã hiểu. Chương 185, người giấy. Chương 185, người giấy. Theo đám người xếp hàng bước vào Thất Nguyên quận thành môn, Cố Phán trước tiên liền cảm giác đến không khí nơi này tựa hồ có chút cổ quái. Hắn tùy ý dạo bước trên đường, đều không cần đi tận lực tìm người hỏi, không cần bao lâu thời gian cũng đã hiểu được khá nhiều thông tin. Quả nhiên cùng trước khi hắn tới phòng đoán cơ bản giống nhau, đầu đường cuối ngõ tin tức nhanh nhẹ nhân sĩ, đàm luận nhiều nhất chính là Tôn phụ trước đây không lâu đột nhiên phát sinh biến cố. Tổng kết quy nạp lên, biến hóa chia làm hai loại. Một loại là êm đẹp người đột nhiên đều điên rồi, tại trước mặt mọi người đều làm ra đủ loại làm cho người không rét mà run quái dị cử động. Loại tình huống này phát thêm sinh tại Tôn gia ruột thịt huyết mạch phía trên. Một loại khác thì trên cơ bản cũng phát sinh ở Tôn phụ gia đình nô bộc trên người. Biến hóa của bọn hắn lại là đây điên rồi càng thêm đáng sợ, một cái nhìn lên tới rất người bình thường, có thể mới đây thôi còn đang ở đường phố cùng người ta chê cười trò chuyện, sau một khắc lại không có dấu hiệu nào đều biến thành một mảnh giấy người. Có trực tiếp bị gió thổi đi, có đều như thế duy trì biến hóa trước đó nét mặt, rơi vào bên chân, trừng lên nhìn chằm chằm nói chuyện cùng hắn người con mắt. Đối với làm lúc đang cùng Tôn phủ người làm trong nhà trò chuyện người mà nói, đây là cỡ nào to lớn hoảng sợ cùng bất ngờ. Nhất là làm lúc cho Tôn phủ đưa đồ ăn người làm thuê, trơ mắt nhìn nhóm lớn người đồng thời hóa thành trăng giấy, theo gió tại chính mình quanh thân vờn quanh bay múa, tại chỗ liền bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, mãi đến khi bị Dị Văn Ti thám tử mang đi đều không có khôi phục bình thường. Cố Phán suy tính một ít thời gian, Tôn phủ kịch biến thời điểm, hẳn là chiếc bút kia bị hắn thật sự nện thành hai đoạn thời gian, mất đi bút lông cọ vẽ tranh lực lượng chèo chống, nguyên bản còn tính là vận chuyển có thứ tự Tôn gia trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Càng sâu một tầng suy nghĩ, năm gần đây đột nhiên quật khởi Tôn gia nên chỉ còn lại có một chi huyết mạch, chính là Tôn Truyền Mặc cùng kia chùm thổ phỉ nhi tử lưu lại, bao gồm Tôn Vân Lăng huynh muội đều là hắn đời sau. Cái này cũng đều đại khái có thể giải thích rõ ràng, vì sao bọn hắn sẽ phải gánh chịu thường nhân khó có thể tưởng tượng đau khổ, là cái này giận cá chém tất tối trực quan biểu hiện. Cố Phán đi vào Tôn gia phủ đệ phụ cận, bây giờ nơi này lánh lanh thanh thanh, đừng nói người, ngay cả một con mèo cẩu cũng không có xuất hiện. Hắn nhìn xem trong chốc lát, đang nghĩ ngợi tại Tôn phủ trong rốt cục có hay không có loại đó ngâm máu chim giấy đỏ, đột nhiên liền nhìn thấy theo phố dài một chỗ khác đi tới một đám người. Nên đen hồng sấn viền vàng quan y liễu, đây là Dị Văn Ti người lại xuất động. Bên trong còn có hắn đã từng gặp mặt, vậy nếm qua một bữa rượu người quen, tên là Kim Lâm Dị Văn Ti thám tử. Ánh mắt của hắn theo Kim Lâm trên người lướt qua, trọng điểm nhìn một chút ở chính giữa vị trí hai người. Liệt Diêm vừa đi vừa nghe Lục Chí giảng thuật, rất nhanh bọn hắn liền đi đến Tôn phủ trước cửa, một người thám tử xé mở giấy niêm phong, mở cửa đem mọi người dẫn vào trong. Lâm trước khi vào cửa, Liệt Diêm đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên quay người hướng phía bên ngoài nhìn lại, liếc nhìn một vòng sau lại không thu hoạch được gì, liền chỉ có đem hoài nghi tạm thời đè xuống, đáy lòng lại là âm thầm đề cao cảnh giác. Liệt lão đệ vừa nãy phát hiện gì rồi chỗ không ổn sao? Lục Chí tiến đến Liệt Diêm bên cạnh, hạ giọng hỏi một câu. Liệt Diêm chậm rãi lắc đầu, ta cũng nói không chính xác, chính là cảm giác có người ở phía sau nhìn ta, với lại dường như còn là người quen, có thể là ảo giác đi. Lục Chí lại là đột nhiên dừng bước lại, Liệt lão đệ, vi huynh một mực thở phụng một câu, cũng là để cho ta lần trước Dị Văn sự kiện bên trong có thể sống sót lời nói. Ồ, Lục huynh thỉnh giảng. Lục Chí hết sức chăm chú nói, dưới loại tình huống này, tốt nhất là tin tưởng trực giác của mình, bởi vì này có thể là trong lúc vô tình thể nghiệm và quan sát đến kia trong còi u minh một chút hy vọng sống, sau đó tại tự thân tâm hồn phản ứng. Liệt Diêm suy nghĩ một chút, đưa tay rút vào trong tay áo, mò tới chuôi này có thể cho hắn dũng khí dao găm. Lục Minh nói rất có lý, vậy chúng ta đều tạm thời không vào Tôn phủ, trước phái người tại xung quanh điều tra một chút lại tính toán sau. Lời ấy đại thiện. Cố Phán nuốt ở phía xa, khá là không nói nhìn một đám người đều chặn ở Tôn phủ cửa, tiến vậy không vào, lui vậy không lùi, lại chờ giây lát sau kinh ngạc phát hiện bọn hắn vậy mà bắt đầu bên đường tìm đòi, đồng thời còn rất nhanh điều đến rồi đại đội phủ binh, đem trước sau đường phố cũng vây lại. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Nguyên bản hắn còn muốn chờ lấy đám người này vào phủ sau vậy thì thầm đi theo chạy đi bảo, xem xét vì dị văn ti thủ đoạn, có thể hay không từ đó phát hiện những thứ gì, không ngờ rằng ngược lại chờ được một kết quả như vậy. Do dự một chút, hắn nhanh chóng rời khỏi, tìm gian nhà trọ ở lại, thẳng đợi đến lúc đêm khuya vắng người mới leo tường ra đây, vây quanh Tôn phủ hậu viện góc lại leo tường mà vào. Hô, một tấm quỷ diện tại trong hắc ám giấy lên, lập tức gần vào hư không không thấy. Cố Phán nhắm nửa con mắt, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Thú vị, nghĩ không ra hắn khắp nơi tìm người giấy mà không được. Trước khi đi nhất thời khởi ý ném ra quỷ diện thăm dò một chút, lại còn năng lực có như thế thu hoạch. Tại trong cảm nhận của hắn, tất cả Tôn phủ dường như sống lại. Dường như là ở mảnh này hoang dã trong rừng rậm chuyện đã xảy ra một dạng, từng đạo màu đen đường vân trên mặt đất hiện lộ dấu vết, tuần hoàn theo nhất định quy luật, giống như còn cùng đỉnh đài lầu cát, thủy tạ hành lang hô ứng lẫn nhau, trong nháy mắt liền tạo nên đến một loại bị cực đoan đè nén điên cuồng khí tức. Thật sự rất có ý nghĩa. Nhìn thấy những thứ này lạ lẫm mà xinh đẹp đường vân, Cố Phán cảm thấy mình ó cỡ giờ trọng phạm. Thân là một cái kinh nghiệm nhân viên nghiên cứu, hơn nữa là vừa mới tại quỷ diện thiêu đốt đầu đề bên trên có trọng đại đột phá nhân viên nghiên cứu, đột nhiên nhìn thấy một cái khác cùng với nó tương tự hoàn toàn mới đầu đề, tự nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn, thực sự mong muốn dòm ngó toàn cảnh của nó. Thụ chi vì ngư, không bằng thụ chi vì cá, cùng lập tức sắp bắt đầu nghiên cứu so sánh, những kia người giấy đã rốt cuộc dẫn không dậy nổi hắn nửa chút hứng thú. Nhưng mà, tại chính thức toàn thân tâm vùi đầu vào công việc này lượng to lớn đầu đề nghiên cứu trước đó, còn có một cái không lớn không nhỏ vấn đề cần trước giờ suy xét, có bắt buộc còn chỉ có thể làm mà đưa nó giải quyết. Rốt cuộc nhà khoa học tại bài trừ tất cả tạp niệm tự hỏi vấn đề lúc, là sẽ đem đồng hồ bỏ túi cũng làm thành trứng gà phóng tới trong nồi đi nấu, cho nên đặc biệt không hy vọng có người sẽ đánh nhiều đến chính mình. Cố Phán cũng giống như vậy. Cách. Hắn vô dịch tại phần eo gương đồng, đi, đi với ta làm chút chuyện. Liệt Diêm cởi ra quan y cổ áo nút thắt, bưng lên trên bàn canh giải rượu uống một hơi cạn sạch. Lục Tham sự thật sự là quá nhiệt tình, một hồi đón tiếp tiệc tối thẳng ăn vào nửa đêm mới tính bỏ qua, cho dù hắn tiểu lượng khá lớn, vậy không chịu nổi nhiều người thay nhau đến tính, đến cuối cùng tan cuộc lúc đã có 7-8 phần men say. Hai cái dáng người hiểu điệu, dung mạo thanh tú thiếu nữ bưng nước nóng đi vào, phục thị trông hắn tởi giày bớ, lại riêng phần mình nâng một chân phóng tới trong nước nhẹ nhàng xoa. Hắn theo bản năng mà liền muốn chối từ, nhưng bây giờ trong đầu còn có một chút chóng mặt, trên chân lại bị bóp tương đối dễ chịu, liền mượn men say hướng trên ghế dựa một nằm, giả bộ như không uống được nhiều rượu ngủ say mất. Mọi người đồng dạng đều là dị văn ti tham sự, đối ngoại theo đề kỵ tham sự xưng hô, nhưng này Lục Chí lao huynh thời gian sẽ phải so với hắn sảng khoái nhiều. A chương 186, thần quân chương 186, thần quân liệt diêm hít mắt, một bên hưởng thụ lấy hai cái cô nương phục thị, một bên tại trong đầu thiên mã hành không địa nghĩ, không bao lâu liền tràn đầy do dự cùng xoắn xuýt. Hai cái này cô nương rõ ràng là Lục Chí sai tới, như vậy một lúc các nàng không nên thị tầm lại nên làm cái gì, nô tử chính nghĩa đem các nàng đuổi đi đi, có thể hay không có vẻ quá không cho Lục Tham sự mặt mũi, nhưng nếu cứ như vậy giữ các nàng lại đến đây, dường như cũng không thỏa đáng. Rốt cuộc hắn mặc dù cùng Lục Chí quan hệ coi như không tệ, nhưng kỳ thật cũng không có tốt đến loại đó phần bên trên. Huống chi bây giờ dị văn ti nội tình thế rất là phức tạp, lại gặp phải thiên cơ phủ, kim thiết vệ xây dựng thời kỳ mấu chốt, mỗi một bước đi ra ngoài đều cần cực kỳ thận trọng mới có thể tránh khai phiền toái không cần thiết. Hắn ngầm thở dài, đột nhiên cảm giác kia hai cặp tay nhỏ hết rồi động tác, sau đó không đợi hắn mở to mắt, trong lỗ tai liền trước một bước nghe được người thân thể mềm mềm ngã xuống đất âm thanh. Địch tập. Liệt Diêm trong lòng giống như thùng thuốc nổ bị nhen lửa, oanh oanh tạc nhất đạo sóng nhiệt. Hắn đột nhiên rút ra chuôi này dao găm, xôn xao một tiếng động thân mà lên, đều như thế đi chân đất đứng trên mặt đất. Tại trước người hắn, hai thiếu nữ đảo phục trên đất không nhúc nhích, sinh tử không biết. Nhưng hắn cũng không có trong phòng phát hiện có bất luận cái gì tình huống dị thường, mọi thứ đều rất bình thường. Liệt Diêm cẩn thận dùng khỏe mắt dư quang xung quanh nhìn hai lần, còn tốt, bởi vì hắn trước giờ từng có cường điệu, trong này không có bất kỳ cái gì một chiếc gương, ngay cả đồ dùng trong nhà bài trí đều không có khảm nạm bất luận cái gì có thể soi sáng ra bóng người kim loại trang trí. Như vậy, đến cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành này hai thiếu nữ đột nhiên đồng thời ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hắn một bên cẩn thận đề phòng, lấy ra trên người cảnh báo dùng tội còi, một bên túi đầu đi xem hải tử vị trí. Bạch. Ngay tại túi đầu nháy mắt, hắn đột nhiên sử sốt, ngơ ngác nhìn qua nước trong bồn mặt không nói. Ở trong đó là nhất đạo tĩnh mịch hắc ám hành lang, lít nha lít nhít trắng bệnh cánh tay leo lên tại hành lang bốn vách tường, dường như còn đang ở không dừng lại lay động đông đưa. Xong rồi, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ một cái nào động tác, liền cảm giác mắt tối sầm lại, rơi xuống dưới cảm giác sợ hãi bỗng nhiên giáng lâm. Người đã đến a, mời ngồi. Nhất đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào, nghe tới giống như sắt thép va chạm âm thanh đem Liệt Diêm từ trong bóng tối bừng tỉnh. Hắn đột nhiên mở ra hai mắt, liền nhìn thấy một người đứng ở trước mặt mình, hướng phía hắn có hơi giơ lên ra tay. Rào rào, màng lớn trắng bệnh cánh tay phun trào lên, rất nhanh liền sau lưng hắn quấn quanh bệnh thành một tấm rộng lớn đế bành, thậm chí còn có mấy cái tay cánh tay theo trên ghế rửa kéo dài đến phía trước, vô cùng chi kỷ địa cho làm ra hai cây cái ghế lan can. Ngồi đi. Người kia lại nói một câu. Liệt Diêm vốn không muốn ngồi, thế nhưng gánh không được từ phía sau đột nhiên truyền đến lực lượng khổng lồ, không tự chủ được liền bị trên ghế rửa duỗi ra mấy cái tay cánh tay tôn xuống dưới. Hắn đặt mông ngồi ở do vô số cánh tay bệnh mà thành trên ghế, mặt tiếp xúc tràn đầy lạnh băng chân nhăn cảm giác, không khỏi run lên vì lạnh. Nhưng hắn hay là ngẩng đầu, nỗ lực gạt ra một cái rất nụ cười khó coi. "A, nguyên lai là ngươi a." Ẩn tàng tại trong hắc ám bóng người lên tiếng lần nữa, đột nhiên liền mang theo một chút kinh ngạc giọng nói. "Cái gì gọi là nguyên lai là ngươi? Nạ ta trước đó cùng cái này ẩn tàng tại trong hắc ám dị loại đã gặp mặt." Liệt Diêm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, dường như ngay cả cứng ngắc nụ cười cũng ghi giữ không ở, sau đó hắn liền nghe được sắt thép va chạm loại âm thanh lại chuyển tới. "Vẫn là đem ngươi kia đồ chơi dao găm nhận lấy đi, nó đối ta không có tác dụng gì." "Ngươi?" Những lời này đều giống như một đạo kinh lôi, tại Liệt Diêm bên tai nổ vang, chấn động cho hắn đại não dường như trong nháy mắt trống rỗng. "Là nó, lại là nó." Năng lực cách không đem quỷ kính dọa chạy, còn dám đối với không biết khủng bố đến mức nào miêu đầu ưng hô to nghiệt xúc bị người chết kia nó. Liệt Diêm không tự chủ được liền hồi tưởng lại cái kia đêm tại Hạng phủ hậu viện nhìn thấy to lớn hô sâu, còn có câu kia không thèm quan tâm, hiện lộ rõ phách lối lời nói. "Còn có lớn hơn con một cái. Nó chính là Hạng phủ dị văn gia đình, vậy mà tại cùng Tiêu Sơn lão nhân trong lúc giao thủ vẫn còn tồn tại." Đồng thời nhìn xem tình huống trước mắt, quỷ kính dường như cũng đã chết tại trên tay của nó, chí ít cũng đã bị hắn đánh bại thu phục. Giờ khắc này, Liệt Diêm đã quên đi sau lưng cái ghế đến cùng là cái gì chất liệu cấu thành, thân thể mềm nhũn đều hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở bên trên. Nhưng sau một khắc, mãnh liệt dục vọng cầu sinh lại chống đỡ lấy hắn ngồi ngay ngắn, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười nói, không biết hắn lúc này chỉ nghĩ phiên cái tát vào mặt mình, vì tại dạng này muốn mạng thời khắc, hắn lại không biết nên dùng thế nào từ ngữ đi xưng hô vị này dị loại sinh mệnh. Xoắn xuýt cùng dãy rủa chỉ kéo dài không đến một cái hô hấp thời gian, Liệt Diêm liền quả thực là đem mình cho tiếp xuống đi, không biết thần quân triệu hoán tiểu nhân có gì dụ lệnh chỉ thị. Thần quân này danh đầu dường như có chút quá lớn đi. Nhìn tới vị này liệt tham sự đảo thật không hổ là dị văn ti người, ngay cả dị loại mông ngựa đều có thể chụp bố một cái. Cố Phán yên lặng nhìn đầu đầy mồ hôi Liệt Diêm, sau một hồi mới mở miệng lần nữa, mượn nhờ Hạng Liệt giúp đỡ, phát ra xa xăm thật lớn âm thanh. "Ta đối với tôn phủ có chút hứng thú, mong muốn ở đây ở tạm một thời gian. Người sau khi rời khỏi đây còn nhớ bảo hắn biết người, tốt nhất đừng quấy rầy đến ta thanh tịnh." Liệt Diêm trên ghế cũng không ngồi được nữa, lúc này đứng dậy chính là làm một lễ thật sâu. "Còn xin thần quân yên tâm, tiểu nhân nhất định xin nghe thần quân dụ lệnh, đối này dân chúng trong thành chặt chẽ trông giữ, tuyệt sẽ không quấy rầy đến thần quân một tơ một hào." "Như thế, rất tốt." Vừa dứt lời, Liệt Diêm liền cảm thấy hoa mắt, tập trung tinh thần lại nhìn lúc, phát hiện u ám hành lang đã không thấy tăm hơi, hắn vẫn như cũ đang ở trong phòng khách. Hai thiếu nữ trầm thấp rên rỉ, mở mắt ra. Sau một khắc, trong lúc các nàng theo trong mơ mơ màng màng thật sự tỉnh táo lại lúc, lập tức bị dọa đến quỳ rạp dưới đất, khóc hướng Liệt Diêm tỉnh tội. Liệt Diêm lúc này tâm tư căn bản cũng không tại trên thân hai người, ngay cả men say cũng đã theo vừa nãy kinh hãi tiêu tán hầu như không còn, hắn nhịn lại tính tình trấn an một chút hai thiếu nữ, phất tay liền đem các nàng theo trong phòng mời ra ngoài. Sau đó hắn lúc này ăn mặc chỉnh tề đẩy cửa đi ra ngoài, trước tiên tìm thấy đã ngủ say Lục Trí, hơi có vẻ cường ngạnh đem nó từ trên giường kéo, sau đó không hề chậm trễ chút nào liền xông về Thất Nguyên quận thủ nha môn. Đêm khuya, thành nội dường như tất cả nha dịch, bộ đầu, phủ binh đều bị động viên, bắt đầu từng nhà gõ cửa gọi người. Khi sát trời đem sáng không sáng thời khắc, vì Tôn gia lão trạch làm trung tâm, xung quanh vài trăm mét trong bách tính toàn bộ bị trống không, có bằng hữu thân thích liền để bọn hắn tạm đi mượn nhờ, độc môn độc hộ thì được an bài đến cái khác gia đình giàu có trong phủ, ngay cả trong thành khách sạn cũng đều bị đều trưng dụng, đến sắp đặt thực sự ở không xuống bách tính. Thất Nguyên quận quận trưởng là trắng trắng mập mập trung nhân nhân, nửa đêm không ngủ hắn rõ ràng mệt mỏi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nhìn đứng ở chân chân chính chính không có một hai đầu đường, nhìn chăm chú xa xa Tôn phủ, sắc mặt tâm trầm, thật lâu im lặng. Chương 187, cách nói chương 187, cách nói Tôn gia lão trạch phụ cận hoàn toàn bị trống không sạch sẽ, liền xem như nuôi trong nhà các loại động vật, dường như cũng một tên cũng không để lại, hoặc là toàn bộ mang đi, hoặc là trực tiếp bị phủ binh nha dịch ngay tại chỗ bắt giết. Sau một hồi, hai mắt chịu đến đỏ bừng Thất Nguyên quận thủ ngáp một cái, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Lục Trí, giọng nói bất thiện nói, "Lục tham sự, Liệt tham sự, Hàn Đông chi dạ các ngươi như thế dạy vò nhiều dân, ta nể tình Lục tham sự thúc thúc, để kỵ Lục chỉ huy sứ trên mặt, cũng liền nắm lỗ mũi nhận, nhưng bây giờ nên phối hợp để kỵ việc cần làm ta cũng phối hợp, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi có phải hay không cái kia cho ta một hợp lý lời giải thích?" Bản quan tất nhiên là hiểu rõ Tôn phủ phát sinh làm người nghe kinh sợ sự tình, đã hiểu các ngươi có nỗi khổ tâm riêng của các ngươi, cũng biết nếu là không thuận theo các ngươi, chỉ sợ còn có thể xảy ra càng thêm đáng sợ sự việc, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn không nên đem ta cái này quận đứng đầu cho mơ mơ màng màng, để cho ta nửa biết nó như thế, lại hoàn toàn không biết giá trị. Liệt Diêm cười khổ một tiếng, còn chưa mở miệng trước hết là làm một lễ thật sâu, sau đó mới cười khổ nói, "Tưởng đại nhân, không phải hạ quan không nên ché lấp, ta cũng vậy không có cách nào, sự việc chính là cái chuyện này tình, rất nhiều người cũng tận mắt nhìn thấy, ta liền xem như lại nói, cũng chỉ có thể là đem đại nhân nghe qua một ít thông tin, lặp lại một lần nữa mà thôi." Lục Trí cùng thở dài một hơi nói, "Đại nhân nói không sai, nếu như không làm như vậy, thật sự sẽ phát sinh càng thêm đáng sợ sự việc, ta chỉ có thể nói, có sự việc có thể trì hoãn làm, có một số việc lại là căn bản ngay cả một khắc vậy kéo không được. Vì chúng ta không biết, chúng nó rốt cục suy nghĩ cái gì, lại sẽ làm những gì, thậm chí là, chúng ta còn không biết chúng nó rốt cục từ đâu tới đây, muốn đi đâu, đến tuột cùng lại là thứ gì." Lời vừa nói ra, không chỉ tưởng quận thủ lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa nét mặt, ngay cả Liệt Diêm cũng đột nhiên sửng sốt, có chút không thể tin nhìn một chút Lục Trí. Lục Trí lại là một bộ không để ý dáng vẻ, còn đưa tay vô vô Liệt Diêm bả bay, "Liệt lao đệ, chúng ta ti nha trong những quy củ kia à, đã đến nhất định phải đổi, cũng không thể không đổi thời điểm, Ngươi nghĩ một hồi, nếu như một mực dựa theo hiện tại xu thế phát triển tiếp, cái kia còn che lấp cái giam à, tóm lại cấp cho mọi người một câu trả lời. Húng chi vì tưởng đại nhân thân phận địa vị, sớm muộn đều sẽ hiểu rõ tất cả, trong mắt của ta, sớm biết ta, ngược lại là đây muộn hiểu rõ muốn tốt. Tưởng quận thủ nghĩ ngợi chậm rãi nói, tiểu lục, ngươi mới vừa nói bọn hắn, là người, không phải người. Chúng nó, không có một cái nào là người. Tưởng quận thủ lần nữa lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới có chút chần chờ địa mở miệng nói, ta đại ngụy từ thái tổ trưng thu nghịch lấy khấu, định bên cạnh nhất thống đến nay, lại trải qua nhiều năm như vậy chăm lo quản lý, làm hạ đã là trời yên biển lặng, thịnh thế tiến đến chi cảnh tượng, làm sao lại có yêu ma quỷ quái hoành hành, mê hoặc thiên hạ. Hắn chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt lộ ra một tia mờ mịt, liền xem như năm đó thế lực khắp nơi chinh chiến không ngớt, đất càng nghìn dặm, coi con là thức ăn lúc, cũng không có tình huống như vậy xảy ra. Liền xem như nơi nào đó xuất hiện yêu ma thần tiên ma quái mà nói, xảy ra khủng bố máu tanh sự tình, cũng phần lớn là nghịch phỉ vì hiệp quả bách tính chế tạo khủng bố sát cục, mà đây hết thảy cũng tại thái tổ dưới trướng vương sư thủ đoạn thiết huyết phía dưới, tất cả đều được chứng thực là lời nói vô căn cứ, hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Đại nhân lời nói rất đúng. Liệt Diêm rũ mắt con người, chăm chăm vào cách đó không xa một đầu trong gió rét run lẩy bẩy chi tước, cười cười nói, từ thái tổ mở đầu, bản triều liền đem những vật này định là không xá đại tội một trong, xử trí lên chưa bao giờ có nương tay thời điểm, vậy thật sự nhường thiên hạ này dân tâm hướng tới yên ổn. Chỉ là ai có thể thật sự nghĩ đến, chúng nó lại thật sự xuất hiện. Giống như vừa nãy Lục Tham sự lời nói, có thể qua không được bao lâu, quận trưởng đại nhân có thể hiểu rõ, bây giờ rốt cục đang chuyện gì phát sinh. Thất Nguyên quận tưởng quận thủ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên rủi rủi con mắt nói, một đêm chưa ngủ, ta hơi mệt chút, các ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó tốt, cần ta phối hợp địa phương, cũng có thể lại tới tìm ta. Đại nhân đi thong thả. Cố Phán luôn luôn ở tại Tôn phủ trong, dòng dã sau nửa đêm đều có thể nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh. Cũng may mà Thất Nguyên quận quan sai phủ binh luôn luôn đang áp chế, với lại trước đó Tôn phủ biến cố làm cho tất cả mọi người cũng lưu lại bóng ma tâm lý, cho nên trận này đêm lạnh di chuyển, mới không có náo ra động tĩnh lớn hơn ra đây. Bản ý của hắn kỳ thực chỉ là không khiến người khác lại tiến hồ phủ, lại không nghĩ rằng vị này liệt tham sự làm việc vậy mà như thế nhanh chóng quả quyết, chỉ dùng không đến một đêm liền đem vì hồ phủ làm trung tâm một khu vực lớn trực tiếp trống không, quả thực là tại đám người dạy đặc quận thành trong do con người chế tạo ra một cái khu không người. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Theo đối những văn lộ kia nghiên cứu xâm nhập, Cố Phán càng phát ra cho rằng thứ này đối người ảnh hưởng rất lớn. Với lại mặc dù bây giờ chi kia quỷ dị bút lông cọ vẽ tranh đã mất đi lực lượng, nhưng hắn vậy không dám hứa chắc, theo thời gian trôi qua, những thứ này bị che giấu thứ gì đó có thể hay không đột nhiên bị dẫn động kích hoạt. Thật đến lúc kia, sợ rằng sẽ thật sự tại đây Thất Nguyên quận thành trong chế tạo ra một cái thê thảm khu không người ra đây. Đến lúc đó còn ở tại phụ cận bách tính cũng không cần là giống như bây giờ, còn có thể bên cạnh bụng trộm chửi mẹ vừa đi đến nơi khác ở tạm, mà là sẽ ở hoảng sợ trong tuyệt vọng lâm vào điên cuồng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. May mà bây giờ chỉ có hắn một người ở đây, vừa vặn có thể đem bao trùm lấy gần phân nửa Tôn phủ Hắc Văn làm đến thấu triệt đã hiểu, lại đem chúng nó tính cả này trạch viện toàn bộ hủy đi, nhường hắn không còn hiện lộ tại người trước. Tiếp đó, Cố Phán lần nữa hóa thân công nhân chế bản vẽ thiết kế, toàn thân tâm vùi đầu vào đối Tôn phủ Hắc Văn đồ án nghiên cứu khắc họa phía trên. Buồn ngủ liền tùy tiện tìm một chỗ híp lại một lúc, đói bụng đều leo tường ra ngoài, đến phụ cận không có một hai trong nhà tìm chút ít đồ ăn, như thế tại có một lần thành công kinh nghiệm trên cơ sở, hay là bận rộn đã vài ngày mới đưa bức đồ án này phiên bản thu nhỏ sao chép hoàn thành. Một tấm rộng lớn giấy vàng bình trải trên mặt đất, Cố Phán bình tĩnh nhìn chăm chú phía trên chữ như gạp đối loại đường cong tạp nhạp đường vân, ngưng thần tĩnh khí ngón tay giữa nhọn điểm rồi đi lên. Hiện tại cuối cùng đi tới càng thêm một thẻ, nhưng lại càng trọng yếu hơn thử vận hành giai đoạn. Một lần lại một lần thất bại, đổi lấy là trên giấy đường cong đường vân không ngừng điều chỉnh sửa chữa, mãi đến khi cuối cùng đã đổi thành cùng nguyên bản một trời một vực bộ dáng. Cái đồ chơi này rốt cục có thể làm sao? Cố Phán lần nữa đem giấy vàng bày ra tại mặt đất, nhìn đồng dạng lộn xộn đường cong phức tạp, trên mặt là nồng nặc hoài nghi nét mặt. Một cái trước đó cũng không có nghĩ tới vấn đề, cũng tại lúc này xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mặc dù đã thành công qua một lần, chế tạo ra thiêu đốt quỷ diện, nhưng hắn bây giờ lại hay là ở vào một loại không thể tận biết nó vì sao ngây thơ trạng thái trong, không biết trải qua chính mình sửa chữa về sau, rốt cục còn có thể hay không tượng nguyên bản một dạng, phát huy ra vốn có hiệu quả. Rốt cuộc hắn dùng vì khu động liệt diễm trưởng nhiệt lưu cùng bút lông cọ vẽ tranh lực lượng cũng không giống nhau, giữa hai bên có không nhỏ khác nhau. Có lẽ thiêu đốt quỷ diện thành công, rất lớn một bộ phận nguyên nhân còn phải quy công cho hắn ở đây trong rừng rậm cùng kia cái bút lông cọ vẽ tranh kịch chiến phía trên. Làm lúc hắn phóng thích ra hồng viêm dường như đem toàn bộ rừng rậm toàn bộ dẫn nhiên, bút lông cọ vẽ tranh là tại dạng này một cái khách quan hiện thực trên cơ sở phát họa ra tới quỷ diện, theo nguồn cội liền lây dính liệt diễm trưởng hồng viêm khí tức. Nghiêm ngặt nói đến, chiếc bút kia cột làm lúc rất có thể đã đem hồng viêm cho suy xét vào trong, sau đó căn cứ tình huống thực tế đối khắc họa quá trình tiến hành sửa chính tả cuối cùng đạt đến một cái qua lại kiêm dung phiên bản ra đây. Mà bây giờ vật này tại hình thành trong quá trình, thế nhưng không có hồng viêm quấy nhiễu. Cố Phán thở dài, từ trong ngực lấy ra cái kia đứt thành hai đoạn bút lông cọ vẽ tranh vuốt ve sau một hồi lại đưa nó thu vào, quyết định vẫn là phải dựa theo ý nghĩ của mình tiếp tục tiến hành tiếp. Không vào được vậy không có cách nào, hắn cũng đã làm lâu như vậy, như thế nào cũng muốn đợi đến thực sự đổi không thể đổi, vô kế khả thi sau đó lại nói bỏ cuộc. Nghiên cứu thăm dò con đường chưa bao giờ là một mảnh đường bằng thẳng, mà là từ đầu tới cuối cũng tràn ngập các loại sương mù cả bấy, cần người hao thời hao lực đi một vừa vỡ giải, mãi đến khi tìm thấy cuối cùng thành công con đường, hay là đâm đầu vào nam tường, lần nữa tìm được thành công mẹ hắn. Cảm tạ thư Hữu Thiên 007 hồn địa sát, thủ dựa Tà Dương, thanh thanh tử khâm yêu, nhạn minh cấp bách khen thưởng, cảm ơn. cảm tạ thư hữu khách sạn đó người đến người đi, lão Trần, đối tiểu làm ca ta từ say, đổi khiên, kỳ kỳ 9999, hải tang đạo nhân, thư hữu 160203152728142, nhạn minh cấp bách, trò chơi người chơi, thư hữu 160209065036635, trương đại gia cố máy thời gian, mây trắng tinh không, thư hữu 201902232105597008, quân lâm thiên hạ quân không phá, thư hữu 12062521221244, mảnh vụn linh hồn nguyện phiếu ủng hộ, cảm ơn.